Chương 01, vô tự thiên thư màn đêm nặng nề, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Điểm điểm tinh quang tô điểm bầu trời đêm, nhao nhao lưu hình phiêu đạm trong rừng, dưới ánh trăng, kéo dài dãy núi phủ phục như rồng, liền trời tiếp đất. Hơi lạnh gió đêm rót vào trong phòng, gợi lên lời ánh nến ngày lên. Thiếu niên ngồi dựa vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, có chút xuất thần. Xem ra, là thật xuyên qua a. Tô Trần im lặng. Trải qua mấy ngày nay quen thuộc cùng giải, hắn đã xác định, nơi này đã không phải là hắn biết rõ thế giới kia, mà là một cái cùng loại với cổ đại địa phương. Nhưng cụ thể triều đại không rõ, thậm chí khả năng đều không phải là địa cầu. Cũng may, thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ, cùng kiếp trước khác biệt không lớn, không đến mức để hắn không biết làm thế nào. Thân phận của hắn bây giờ là một cái lưu dân. Bởi vì quê quán thôn gặp ai, chạy nạn ra, bị đói xong chóng mặt tại bên đường, cuối cùng bị Lý gia thôn thợ săn cứu. Phụ mẫu đều mất, một thân một mình. Tiêu chuẩn văn học mạng nhân vật chính bắt đầu. Tô Trần ở trong lòng tự rêu nói. Bất quá, đối với xuyên qua, hắn kỳ thật cũng không có cái gì bài xích. Đời trước của hắn, xuất ngũ chuyển nghề sau liền trở thành một cái bình thường công ty viên chức, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về. Dạng này thời gian, bây giờ không có cái gì ý mới. Bây giờ xuyên qua trùng sinh, cũng là nên thay cái cách sống. Bất quá, người ta tiểu thuyết xuyên Việt bên trong nhân vật chính, không đều có cái gì kim thủ chỉ loại hình sao. Tô Trần quay đầu, nhìn phía gối đầu bên cạnh. Nơi đó có một mảnh lớn chừng bàn tay trang sách vàng nóng, mỏng như cánh ve, sáng long lanh óng ánh, là hắn tại sau khi xuyên Việt lấy được. Trang sách vàng nóng này, nguyên bản không có chữ. Lại đao chặt không nát, thủy hòa bất xâm. Tô Trần dùng qua rất nhiều phương pháp ý đồ hủy hoại, cuối cùng cũng không thể tổn thương mảy may, liền xem như đem nó vứt bỏ. Ngày thứ hai nó cũng sẽ lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Từ đó về sau, Tô Trần liền biết, trang sách vàng nóng này không phải tầm thường, có thể là mình kim thủ chỉ. Cùng tự thân khóa lại, không thể vứt bỏ tổn hại, những người khác cũng vô pháp nhìn thấy. Về phần trang sách tác dụng, cũng rất kỳ lạ. Mỗi ngày giờ tí, nó đều sẽ tự động đổi mới ra một cái lối nhỏ tin tức. Thường hơi không đồng nhất, tin tức nội dung cũng là thiên kỳ bách quái. Quá khứ mấy ngày bên trong, trang sách bên trên đã đổi mới ra mấy cái tin nội dung. Nghe nói, Sát Vách Lưu Tam Tẩu thường xuyên vụng trộm ra ngoài hẹn hò Lý Du Du bởi vì tới nguyên sự, lo lắng sợ hãi mình sẽ chết mất từng có người gặp qua Đằng Vân Giá Vũ tiên nhân, thế gian lưu truyền tu tiên giả truyền thuyết Vân Vũ Sơn Lạc Hà cốc bên trong, có một vũng kỳ lạ suối nước nóng, truyền thuyết ngâm sau có tẩm bổ gân cốt, cường kiện thể phách công hiệu. Những tin tức này, phần lớn là một chút không đầu không đuôi, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhìn qua giống như là cái bắt quái cuốn sổ giống như. Nhưng trải qua Tô Trần nghiệm chứng, phát hiện những tin tức này đều là thật sự có thể tin. Sát Vách Lưu Tam Tẩu, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ từ cửa sau chuẩn đi, cùng thôn đầu Đông lão Vương tại đống tuổi sau hẹn họ. Lý Du Du cũng chính là cứu hắn vị kia thợ săn chi nữ, gần nhất luôn luôn nhăn nhăn nhó nhó, mặt ủ mày cho. Những chi tiết này đều đã chứng minh tin tức tính chính xác. Như thế nói đến, tu tiên giả truyền thuyết, chỉ sợ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thế giới này là có thể tu tiên. Đạt được cái kết luận này về sau, Tô Trần trong lòng vô cùng phấn chấn. Tu tiên vấn đạo, trường sinh bất tử, ngự kiếm trừ ma giữa thiên địa, đây là nhiều ít người đã từng huyễn tưởng. Bây giờ có cơ hội thực hiện, làm sao có thể không kích động? Tu tiên, nhất định phải tu tiên. Sống lại một đời, Tô Trần không muốn lại tầm thường vô vi. Bất quá, thế gian tồn tại tu tiên chi pháp là một chuyện, mình như thế nào đạt được pháp môn, kia lại là một chuyện khác. Chí ít liền trước mắt mà nói, còn không có bất cứ manh mối nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Kim Sắc Thiên Thư, một ngày kia có thể đổi mới xuất quan tại tu tiên pháp môn cơ duyên đi. Lạc Hà cốc bên trong suối nước nóng, ngược lại là một cơ hội. Nhưng trong núi nhiều manh thú, không có nhất định thực lực, cũng là không thật sâu nhập. Tô Trần trong lòng tính toán. Ngay lúc này, trên tiên thư bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng như bạc quang huy, tựa như ánh trăng hội tụ, một mảnh xinh đẹp chữ viết nổi lên. Thời gian trước, Lý Gia Thôn từng đi ra một vị quát tháo giang hồ võ lâm cao thủ, hắn tại phía sau thôn dưới cây ngoại lớn, chôn giấu một bản bí tịch võ công, lưu lại chờ hậu nhân hạ. Bí tịch võ công. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, rốt cục soát ra một đầu cùng tu luyện có liên quan tin tức. Tu tiên pháp môn, cách mình quá mức xa xôi, lấy hắn hiện tại điều kiện, coi như đạt được tu tiên công pháp, có thể hay không tu luyện vẫn là cái vấn đề. Bí tịch võ công, không thể nghi ngờ muốn thực tế được nhiều. Thế gian này, không thiếu múa đao làm kiếm, vượt nóc băng tường võ giả hảo cường, nếu là có thể luyện thành một môn võ nghệ, cường thân kiện thể, cũng có thể tự vệ, trở nên nổi bật không phải việc khó. Về sau tìm kiếm tu tiên phương pháp, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Đi xem một chút. Tô Trần có chút không kịp chờ đợi. Lúc này thợ săn Lý Đại Sơn cùng nữ nhi Lý Du Du đều đã ngủ thiếp đi, Tô Trần tận lực thả nhẹ tay chân, không làm kinh động bọn hắn. Đẩy cửa đi ra ngoài, cầm lấy trong miệng quốc, hướng cây mấy trăm bước, rất nhanh liền đến phía sau thôn. Nơi này vốn là trong thôn từ đường chỗ, bất quá về sau, Lý gia thôn nhân đinh tàn lụi, dần dần cũng liền hoang phế. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, trên cơ bản không có người tới. Tại từ đường bên cạnh, một gốc cây hoẹ lớn lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững lấy, rắc rối khó gỡ, pha tạp vỏ cây bên trên, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nó đã rất già, tối thiểu cũng có trên 100 năm tụ linh. Hẳn là nơi này. Tô Trần dưới tàng cây đánh giá một trận, tin tức chỉ nói dưới tàng cây, nhưng cũng không có chính xác phương vị, hắn cũng không biết từ nơi nào bắt đầu đào tương đối tốt. Lúc này, lấm ta lấm tấm ánh trăng xuyên thấu qua cảnh cây chiếu xuống, phảng phất từng đạo trùng sáng, hội tụ đến rễ cây chỗ. Tô Trần chăm chú nhìn lại, phát hiện tầng đất bụi lấp địa phương, tựa hồ có một cái như ẩn như hiện hốc cây, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, đã mọc đầy cỏ dại, nếu như không xích lại gần nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Tìm được. Tô Trần ngồi xổm xuống, đầu tiên là hướng phía cây hoẹ lớn làm cái bái chào, lúc này mới huy động lên quốc tới. đào ước chừng 3-4 thước sâu, rốt cục tại ở gần rễ cây vị trí, phát hiện hốc cây toàn cảnh. Một cái dùng bao vải dầu lên hộp gỗ nhỏ tử xuất hiện trong tầm mắt. Tô Trần vội vàng đưa tay đem nó lấy ra, phủi nhẹ bùn đất, xé mở vải dầu, trong hộp quả nhiên có một bản có chút ấu vàng thư tịch. Trang tên sách thượng thư Hôn Nguyên Công 3 chữ to. Quả nhiên là bí tịch võ công. Tô Trần mừng rỡ trong lòng. Bất quá lúc này cũng không kịp nhìn nhiều, nhanh lên đem bí tịch cất vào trong ngực, hộp thì là một lần nữa chôn trở về. Lấp xong thổ, đem chung quanh mặt đất nện vững chắc. Tô Trần ngẩng đầu chung quanh, xác định không có người nhìn thấy, lúc này mới đứng dậy rời đi, vì để phòng vạn nhất, hắn còn chuyên môn từ phía sau thôn đường nhỏ lượn quanh một vòng. Đợi một canh giờ, lúc này mới trở về Lý Đại Sơn nhà. Chương 2, thần sáng ngọn đèn kích động, bấc đèn tiêu đốt phát ra từ từ tiếng vang. Ánh sáng lờ mờ dưới, Tô Trần lấy ra vừa mới tới tay bí tịch, chăm chú lật xem. Môn này Hôn Nguyên Công cũng không tính cao thâm, là một môn cơ sở nội luyện công pháp. Thông qua hô hấp thổ nạp phương thức, dẫn đạo thể nội khí huyết vận chuyển, từ đó đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Luyện thành về sau, có thể dùng nhân khí máu hùng hồn, lực lớn vô cùng. Nếu có thể đem khí huyết rèn luyện tới trình độ nhất định, còn có thể diễn sinh ra nội kình, cũng chính là trong võ hiệp tiểu thuyết nội lực đồng dạng. Hôn Nguyên nhất khí, quyền cước uy lực đều có thể tăng nhiều. Mở gạch liệt thạch, sinh sát hổ báo. Hôn Nguyên Công, hết thể 9 tầng. Mỗi một tầng đều có thể làm thể phách lực lượng tăng cường gấp đôi, nếu có thể luyện đến đỉnh phong, đủ để tại phàm tục trong chốn võ lâm xưng bá một phương. Tô Trần có chút kinh hỉ. Cái này Hôn Nguyên Công, nội luyện cường thân, là thích hợp nhất đặt nền móng. Mà lại, hắn kiếp trước là cái quân nhân, hiểu được rất nhiều chém giết kỹ pháp. Chỉ là khổ vì hiện tại cô thân thể này yếu đuối, khó mà phát huy ra uy lực. Nếu như luyện thành cái này Hôn Nguyên Công, thể phách cường tráng, lại thêm nội kình gia trì, những cái kia kỹ thuật giết người, chắc chắn sẽ uy lực càng mạnh. Đến lúc đó, coi như không có cơ hội tu tiên, cũng có thể tại phàm tục trong chốn võ lâm xông ra cái thành tựu tới. Thử tu luyện một cái đi. Tô Trần tại chăm chú tính toán mấy lần về sau, đã xem hành công yếu quyết nhớ cho kỹ, lập tức nhắm mắt lại. Khuynh chân ngồi tại đầu giường, hai tay trải phẳng, chạy không suy nghĩ, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Phun ra nuốt vào ở giữa, hình như có một cỗ yếu ớt khí lưu tại thể nội trong kinh mạch chảy xiết, kéo theo lấy máu trong cơ thể sôi tuôn, kích thích bắp thịt toàn thân. Nắng sớm không rõ. Tô Trần mở mắt lần nữa. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, nhưng cả người lại là tinh thần sáng láng, không có bất kỳ cái gì buồn ngủ mỏi mệt. Thân thể tứ chi, phản phất đều tràn đầy lực lượng. Đứng dậy hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tựa như là vừa mới xoa bóp qua giống như. Nguyên bản còn có chút thân thể hư nhược, hiện tại cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn biết, đây là Hôn Nguyên Công mang tới chỗ tốt. Môn võ công này, quả nhiên là thần kỳ. Đương nhiên, bởi vì lúc này mới vừa mới tu luyện, không có khả năng lập tức liền có thể tăng lên nhiều ít lực lượng, nhưng nếu như tiếp tục như vậy kiên trì bền bỉ xuống dưới, thể phách của hắn nhất định sẽ càng ngày càng cường tráng. Trở thành một cái võ đạo cao thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Thật đói a. Tu luyện một đêm, thân thể cũng tiêu hao rất nhiều chất dinh dưỡng. Tô Trần nuốt nuốt bụng. Đột nhiên, một trận mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng tiến đến. Màn cửa xốc lên, một người mặc nát áo đông, đi bím tiểu cô nương, vươn một bát cháo thịt nạc đi đến. Nàng ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn xem cái đầu muốn càng nhỏ nhắn xinh xắn một chút, làn da ngăm đen, bất quá một đôi mắt to lại là linh động tú tuệ. Nha đầu này chính là thợ săn Lý Đại Sơn độc nữ, Lý Du Du. Lúc trước cũng là nàng phát hiện trước nhất hôn mê Tô Trần, lúc này mới đem nó cứu được trở về. Tô đại ca, ngươi hôm nay nhìn qua khí sắc đã khá nhiều a. Lý Du Du hơi kinh ngạc điểm nói. Tô Trần vừa được cứu trở về thời điểm, thân thể rất là suy yếu, liên tục mấy ngày đều không xuống giường được, hôm qua còn có chút ốm yếu đâu. Hôm nay nhìn qua đã tinh thần 10 phần. Cái này đều dựa vào ngươi cùng Lý Thúc chiếu cố. Tô Trần đương nhiên sẽ không nói là bởi vì luyện Hôn Nguyên Công quan hệ. Quan hệ này đến bí mật của mình, cho dù là ân nhân cứu mạng cũng không thể nói. Tô đại ca vẫn là khách khí như vậy. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, cần bổ sung dinh dưỡng, cha để cho ta làm cho ngươi cháo thịt nạc, mau thừa dịp ăn nóng đi. Lý Du Du hé miệng cười một tiếng, nhịn không được lại nhiều nhìn Tô Trần một chút. Hắn dáng người thon dài, bề ngoài tuấn lãng, trên người có sợi dáng vẻ thư sinh, rất có khí chất, cùng trong làng những cái kia sơn giã tiểu tử hoàn toàn khác biệt. Lý Du Du lại chính là mới biết yêu niên kỷ, nhìn thấy dạng này nam tử, tất nhiên là có mấy phần động tâm. Tô Trần ngược lại là không có để ý những thứ này. Hắn hiện tại đói đến ngực dán đến lưng, trong mắt chỉ có trước mặt cháo thịt, lúc này cũng không lo được khách sáo cái gì, bưng lên bát, thuần thục địa ăn sạch sẽ. Trong bụng có đồ vật, lúc này mới thoải mái mà thở dài ra một hơi. Một bát cháo chỉ có thể ăn lượng dạng, nhưng đây đã là lý ra số lượng không nhiều lương thực. Tô Trần cũng không có quá nhiều yêu cầu. Sau khi ăn xong, Tô Trần đứng dậy đi vào trong sân, tìm được Lý Đại Sơn, biểu thị mình bây giờ đã khôi phục được không sai biệt lắm, muốn giúp làm một số chuyện. Lý ra cùng hắn không thân chẳng quen, cứu hắn trở về đã là thiên đại ân tình. Hắn hiện tại với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ, không chỗ có thể đi. Võ công cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Lưu tại Lý gia thôn là lựa chọn tốt nhất. Muốn lưu lại, vậy khẳng định không thể tiếp tục ăn uống chùa, mình có tay có chân, hiện tại thân thể cũng khôi phục, tự nhiên phải làm một ít chuyện. Lý Thúc, ngươi dạy ta đi săn đi, về sau cũng có thể giúp ngươi đánh một chút ra tay. Tô Trần nghiêm túc nói. Lý Đại Sơn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn cũng biết đại khái Tô Trần tình huống, tính cách ôn hòa, tri ân hiểu lễ, không phải cái gì gian ác người. Lại thấy hắn một thân một mình, đã là không chỗ có thể đi, liền có thu lưu tâm tư. Dù sao, trong nhà nhiều cái tráng lao lực, cũng có thể nhiều một phần ích lợi. thân thể ngươi nội tình không tệ, lên núi cũng là không thành vấn đề. Bất quá đi săn là cái việc cần kỹ thuật, ngoại trừ thể lực theo kịp bên ngoài, tiên thuật là mấu chốt. Lý Đại Sơn nói, quay người trở về phòng. Sau đó cầm một thanh cũ kỹ Ly E cung đi ra, nói, đây là ta trước kia đổi lại cùng, mặc dù cũ kỹ chút, nhưng còn có thể dùng. Muốn học đi săn, trước học bắn tên, trước kia dùng qua cung sao? Tô Trần nghe vậy, lắc đầu. Hắn trước kia tại bộ đội tham gia quân ngũ, thương chơi đến tặc lưu, nhưng cung lại là thật không có chặt qua. Chưa bao giờ dùng qua, vào tay muốn khó một chút. Lý Đại Sơn đem cung đưa cho hắn, sau đó dạy hắn một chút cơ sở mở cung kỹ xảo. Tô Trần nghiêm túc sau khi nghe xong, thử kéo cung. Tại tu luyện Hỗn Nguyên công về sau, thân thể của hắn khôi phục rất tốt, chương này Ly E cung cũng không tính cường cung, tự nhiên có thể nhẹ nhõm kéo ra. Bất quá bởi vì không có kinh nghiệm, động tác rõ ràng còn có chút lạnh nhạt, mở cung tư thế cùng nhắm chuẩn phương pháp đều không đúng. Lý Đại Sơn từng cái cho hắn uốn nắn tới về sau, để hắn cải tên thử một lần. Tốt. Tô Trần đáp ứng, dương cung cải tên, siêu, mũi tên siêu siêu mèo mèo địa bay ra ngoài, khoảng cách xa xa thân cây biếm ngắm, kém rất xa. Lần thứ nhất bắn tên, bắn không trúng là bình thường, luyện nhiều tập một chút liền tốt. Lý Đại Sơn lơ đến cười cười. Hắn cũng không có trông cậy vào Tô Trần có thể lập tức học được bắn tên, trước luyện, quay đầu lên núi hỗ trợ bố trí cạm bẫy cái gì, cũng so với mình một người mạnh. Nhưng mà, Tô Trần lại là không nhanh không chậm kéo ra cung. Vừa rồi mũi tên kia, hắn chỉ là đang thử xúc cảm, dù sao cung tiễn cùng thường khác biệt, chẳng những cần nhờ cảm giác nhắm chuẩn, còn muốn cân nhắc đến lực đạo ảnh hưởng mũi tên đường vòng cung. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm tìm được một điểm cảm giác. Đốt, mũi tên nhập một trầm đủ âm thanh truyền đến. Tô Trần mũi tên thứ hai bắn ra, tinh chuẩn địa trúng đích 20 bước bên ngoài thân cây. Lý Đại Sơn sửng sốt một chút, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Tô Trần lại tiếp tục kéo cung, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, toàn bộ đều là đã trúng mục tiêu. Cái này chính xác, đã hoàn toàn không kém hơn hắn cái này lao thợ săn. Tiểu tử ngươi, thật chưa từng dùng qua cung. Đúng vậy a, hôm nay lần thứ nhất dùng. Bất quá, khi còn bé thường xuyên dùng ná cao su đánh chim, cảm giác cùng bắn tên giống như cũng không có quá lớn khác nhau. Tô Trần tùy tiện tìm cái cớ trả lời. Nói đùa, ca trước kia thế nhưng là trong bộ đội nổi danh thần thương thủ. Cường nhưng không thể so với súng ống, nhưng đều là nhắm chuẩn xác kích, chỉ cần tìm được cung tiễn nhắm chuẩn phương thức, loại này thần thương thủ nhạy cảm xúc cảm liền trở lại. Mặc dù nói còn không đạt được kiếp trước loại kia chỉ đâu đánh đó tùy ý, nhưng đi săn một chút lợn rừng con thỏ, không thành vấn đề. Chương 3, suối nước nóng Tô Trần cho thấy siêu cường tiễn thuật thiên phú, để Lý Đại Sơn quả thực kinh ngạc một phen. Nhưng hắn dù sao cũng là mới học, không đủ thuần thục, điểm này từ rất nhiều không lưu loát động tác bên trên có thể nhìn ra được. Lên núi đi săn, dù sao cùng bắn chết cái bia khác biệt. Cho nên Lý Đại Sơn để Tô Trần không cần vội vã lên núi, trước tiên ở trong nhà luyện nhiều tập 2 ngày. Trong nhà mặc dù lương thực dư không nhiều, nhưng cũng không đội tại cái này 1-2 ngày. Tô Trần biết nghe lời phải. Hắn cũng hoàn toàn chính xác còn cần thời gian, tu luyện một chút Hỗn Nguyên công, tăng cường thể phách lực lượng. Sau đó mấy ngày, Tô Trần liền để ở nhà, luyện tập tiến thuật, đồng thời âm thầm tu hành Hỗn Nguyên công. Sau 5 ngày, rốt cục đem Hỗn Nguyên công thành công đột phá đến tầng thứ nhất, xem như chân chính nhập môn. Thể phách của hắn cùng lực lượng cũng đều so trước đó tăng lên gấp đôi. Nguyên bản lôi kéo còn có chút cật lực ly ép cùng, bây giờ đã là có thể liên tục mở cung 20 lần trở lên, nhẹ nhàng thoải mái. Hắn tiến thuật cũng càng bị thuần thục. 50 bước bên trong, có thể chỉ đâu đánh đó. Không nói thiện sạng, nhưng cũng miễn cưỡng xem như bách phát bách trúng. Tại trong mấy ngày này, Thiên Thư lại lần nữa đổi mới ra mấy đầu tin tức. Bất quá phần lớn đều không có cái gì giá trị. Lý Nhị Hoa nhà hài tử trộm nhà bên ba văn tiền nghe nói Giang Châu phát sinh một trận hồng thai, nạn dân vô số, Giang Nam địa khu giá lương thực lên nhanh, Lý Du Du có một cái người trong lòng sử dụng dược vật phụ trợ, kích thích huyết dịch tuần hoàn, có trợ giúp Hỗn Nguyên công tu luyện Vân Vũ Sơn phía tây, gần nhất có đàn sói ẩn hiện, ngàn vạn cẩn thận. Tô Trần lắc đầu. Trải qua những ngày này tìm tòi, hắn đã tổng kết ra những này tin tức ngầm quy luật. Đầu tiên, trong tin tức cho đại bộ phận đều là cùng mình hoặc là người bên cạnh có liên quan. Mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng bên người tin tức đổi mới ra xác suất lớn hơn. Mặt khác, tin tức ngầm không phải tiên đoán, đều là ghi chép đã phát sinh hoặc là ngay tại chuyện phát sinh. Những tin tức này loại hình cũng khác biệt, có chuyện nhà, có tu luyện tương quan, cũng có cơ duyên nguy hiểm loại hình nhắc nhở. Tin tức độ chuẩn xác không thể nghi ngờ, nhưng giá trị lại muốn mình phán đoán. Như thế nào từ những này tin tức ngầm bên trong chọn lựa ra có giá trị manh mối, đồng thời lợi dụng tin tức đi thu hoạch được lợi ích chỗ tốt, đây chính là chính mình cái này kim thủ chỉ chính xác cách dùng. Trước mắt nhìn tới, ngoại trừ Hỗn Nguyên công bên ngoài, tất cả thông tin bên trong có giá trị nhất hẳn là Vân Vũ Sơn bên trong cái kia lạc hạ gốc. Bên trong có một vũng suối nước nóng, có thể thư trải qua lưu thông máu, cường kiện gân cốt, dùng để phối hợp tu luyện Hỗn Nguyên công, hẳn là sẽ có hiệu quả. Đây cũng là Tô Trần muốn cùng Lý Đại Sơn học tập săn thú nguyên nhân một trong. Ngày thứ hai, Tô Trần rốt cục đi theo Lý Đại Sơn cùng một chỗ lên núi. Mây Mù Sơn mạch liên miên mấy trăm dặm, là Giang Châu một vùng ít có đại sơn, trong núi có cây tươi tốt, đỉnh núi phụ cận lâu dài mây mù lở lở, vì vậy mà gọi tên. Tại dân gian một chút trong truyền thuyết, nơi đây cũng không thiếu có tiên nhân ẩn hiện thuyết pháp, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính thấy tận mắt. Đi săn, tiên thuật là một mặt, như thế nào ẩn tàng bộ dạng, truy tung con mồi, đây cũng là một môn học vấn. Trong núi nhiều độc trùng, phải nhớ đến bảo vệ tốt mình, mà khác, trên núi cũng có các loại hoang dại dược liệu, nếu như vận khí tốt, thuận tay hái, dùng để chế chữa thương dược tề, hoặc là bán đi, đều là một bút ngoài định mức thu nhập. Lý Đại Sơn vừa đi, một bên dạy Tô Trần. Tô Trần hiện tại cũng coi là nhà bọn hắn một phần tử, cho nên Lý Đại Sơn không có bất kỳ cái gì giữ lại. mau chóng để Tô Trần vào tay, đánh tới con mồi liền sẽ càng nhiều. Tô Trần cũng đều lắng nghe. Trước kia ở trong bộ đội, hắn chính là điều tra binh, vốn là có kinh nghiệm phương diện này, nghe lão Lý nói một lần về sau, đại khái là rõ ràng. Siêu, mũi tên tinh chuẩn không sai lầm bắn ra, trúng đích phía trước bụi cỏ. Rất nhanh, Tô Trần từ bên trong xách ra một con lông xám con thỏ. Lần thứ nhất xuất thủ, liền có thu hoạch. Lý Đại Sơn không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen, hảo tiểu tử, học được rất nhanh, ngươi đơn giản chính là trời sinh thợ săn. Trời sinh thợ săn. Tô Trần cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lý Đại Sơn nhìn hắn đã có thể nắm giữ đi săn kỹ xảo, liền đưa ra hai người chia ra đi săn, dạng này hiệu suất sẽ cao hơn. Tô Trần tất nhiên là cầu còn không được. Hắn vừa vặn muốn đi Lạc Hà Cốc bên kia nhìn xem. Trên núi thường xuyên có manh thú ẩn hiện, mặc dù chúng ta săn thú phiến khu vực này không thường gặp được, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa. Lý Đại Sơn lại bàn giao vài câu. Tô Trần gật đầu đáp ứng, lập tức quay đầu đi về phía nam mặt mà đi. Trước lúc này, hắn đã nghe được Lạc Hà Cốc phương hướng, khoảng cách nơi đây cũng bất quá vài dặm, không tính quá xa. Mặc rừng mà qua. Không bao lâu, Tô Trần đi tới một cái quái thạch đá lởm chởm trong sơn cốc. Nơi này thế núi dốc đứng, chung quanh ít có cỏ cây che đậy, mỗi khi mặt trời lặn lúc, hào quang chiếu rọi nơi đây, đỏ bừng một mảnh, bởi vậy gọi tên. Xem như một chỗ phong cảnh độc đáo chi địa, nhưng lại cực ít có người lại tới đây. Chủ yếu là bởi vì sơn cốc tứ phía vách núi treo leo, không có con đường trực tiếp thông hành, phía dưới mây mù lở lở, không biết sâu bao nhiêu. Chim thú đều hy lưu đến, chớ nói chi là người. Cho nên mặc kệ thợ săn vẫn là người hái thuốc, mặc dù đều biết nơi này, nhưng sẽ rất ít có người tiến vào trong đó. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì có tin tức ẩm, biết đáy cốc có suối nước nóng tồn tại, Tô Trần cũng không muốn mạo hiểm tiến vào bên trong. Đến đều tới, vào xem một chút đi. Tô Trần cúi đầu nhìn xuống phương vách đá, mặc dù dốc đứng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng tố chất thân thể, bò xuống đến hỏi để không lớn. Người bên ngoài càng nhiều hơn chính là khiếm khuyết đảm lượng thôi. Bất quá để cho an toàn, Tô Trần vẫn là ở trong rừng tìm một chút cứng cỏi dây leo, làm thành dây thừng cột vào trên lưng, lúc này mới bắt đầu một chút xíu hướng xuống bò. Không bao lâu, Tô Trần liền đã xuyên qua mây mù, tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc này cũng không như trong tưởng tượng sâu như vậy, chủ yếu là bởi vì phía dưới có một vùng ấm áp đầm nước, không ngừng bốc lên bọt khí, làm hơi nước bốc lên lên cao, mới tạo thành mây mù, khiến người ngộ nhận là nơi đây thâm bất khả chắc, không dám đặt chân. Đây chính là tin tức ngầm nói tới cái kia suối nước nóng đi. Tô Trần sau khi hạ xuống, nhìn về phía dưới, dòng nước thanh tịnh thấy đáy, nhiệt độ nước cũng rất thích hợp, không nhìn thấy nguy hiểm gì. Đích thật là cái thích hợp tắm thiên nhiên suối nước nóng. Thử một chút đi. Hắn không do dự, đoạn đường này leo xuống, quả thực cũng có chút gần mệt kiệt lực. Lúc này cởi bỏ y phục, nhảy vào đến trong đầm nước. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, toàn thân cao thấp ấm áp, lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ mở ra, máu trong cơ thể lưu động tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên hữu hiệu. Tô Trần hai mắt tỏa sáng. Lúc này thu nạp tâm thần, vận chuyển lên Hôn Nguyên công tới. Chương 04, tên lệnh ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể. Tô Trần nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển Hôn Nguyên công, chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị nhiệt lưu xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu đến toàn thân. Khí huyết lưu thông tốc độ so ngày bình thường nhanh mấy lần không thôi. Tu luyện hiệu suất tự nhiên cũng là tăng lên mấy lần. Sau 2 canh giờ, hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng tràn đầy, tinh khí 10 phần, làn da mặt ngoài nhàn nhạt từng đỏ, kia là huyết khí tràn đầy lưu động tạo thành. Bèn, Tô Trần đưa tay, một quyền đánh vào trên mặt nước, bạo tạc lực lượng chấn lên mặt nước. Hắn cảm giác lực lượng của mình so lúc đến lại tăng mạnh không ít. Tăng lên biên độ, sánh được bình thường tự mình tu luyện 2-3 ngày. Cái này nếu là mỗi ngày đều đến cua ngâm suối nước nóng, xem chừng không ra một tháng, mình liền có thể đem Hỗn Nguyên công tu luyện tới tầng thứ 2, thực lực tiến thêm một bước. Cái này suối nước nóng đơn giản chính là cái đất lành để tu hành a. Về sau mỗi ngày đều được đến nơi này, pha được 2 canh giờ. Tô Trần trong lòng vui vẻ. 2 canh giờ, không sai biệt lắm đã đạt tới một cái bão hòa trình độ. Lại tiếp tục, hiệu suất thấp xuống rất nhiều. Nhìn xem sắc trời, cũng không sớm, liền dự định đứng dậy rời đi. Lúc này, đột nhiên có một vệt hào quang xuyên thấu qua phía trên mây mù chiếu vào, phảng phất một mùi lửa, đem toàn bộ suối nước nóng đều đốt lên giống như. Sóng nước lấp loáng, đỏ chói, ánh vàng rực rỡ, mỹ lệ vô cùng. Tại kia sóng nước dập dờn ở giữa, Tô Trần tựa hồ nhìn thấy đáy nước có một vệt kim loại phản quang, lóe lên liền biến mất. Dưới nước mặt có cái gì? Tô Trần có chút kinh ngạc. Vật kia ở vào nước sâu chỗ, giấu ở đáy nước loạn thạch bên trong, rất khó dùng mắt thường phát hiện, nếu không phải vừa vặn có hào quang chiếu vào, hắn đều không nhất định có thể nhìn thấy. Cái này suối nước nóng kỳ dị, dưới nước đồ vật, nói không chừng cũng là bảo bối gì. Tô Trần không có do dự, hít sâu một hơi, lặn xuống. Không bao lâu, liền dưới đáy nước phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Nước này hạ tảng đá, lúc đầu bị dòng nước cọ rửa, phần lớn mượt mà bóng loáng, tảng đá kia lại là góc cạnh rõ ràng, thậm chí có chút bé nhọn. Bề ngoài đen nhánh, lại là tản mát ra kim loại quang trạch, vào tay lạnh buốt, hình như có hàn khí. Cái này khiến Tô Trần càng thêm kỳ quái. Nơi đây ấm áp, suối nước nóng lưu động, phía dưới tảng đá thế mà còn là lạnh buốt. Đây cũng là một loại quang thạch, nhưng ta không nhận ra. Tô Trần ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện đáy đầm dường như một cái sườn dốc, hướng phía dưới kéo dài, không biết thông hướng địa phương nào. Dưới đây tựa hồ còn có càng nhiều dạng này tảng đá, nhưng hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Ai biết đầm nước này phía dưới thông hướng nơi nào, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Đem cái này khoáng thạch mang về đi. Lý Thúc lâu dài trong núi đi săn, kiến thức rộng rãi, có lẽ nhận ra. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã nổi lên mặt nước. mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên vách núi, bốn phía dò xét, hoàn toàn chính xác không có đường khác có thể ra ngoài, chỉ có thể leo đi lên, coi như là rèn luyện thân thể đi. Vừa mới cua xong tắm hắn, tinh lực dồi dào, có lúc đến dây leo phụ trợ, trèo lên vách núi cũng không khó khăn. Thừa dịp trời còn chưa có tối xuống tới, Tô Trần lại tiện đường tại rừng đánh hai con gà rừng, xem như thu hoạch rất tốt. Bất quá, khi hắn đuổi tới địa điểm ước định về sau, lại là chậm chạp không nhìn thấy Lý Thúc trở về, không khỏi có chút bận tâm. Theo lý thuyết, Lý Thúc là lão thợ săn, đối mảnh rừng núi này rất quen thuộc, không có khả năng ra nguy hiểm gì. Nhưng trước đó trên thiên thư đề cập tới, gần nhất trên núi có đàn sói ẩn hiện, nếu là không cẩn thận gặp vỡ. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên một cái bén nhọn quái huyết từ rừng chỗ sâu truyền đến, kia là tên lệnh. Đám thợ săn đặc chế một loại mũi tên, tại mũi tên chỗ cột lên chút yêu, bắn ra sau lợi dụng không khí rót vào, phát ra bén nhọn tiếng vang, là dùng đến báo cảnh cùng cầu cứu. Lý Thúc khả năng thật gặp được phiền toái. Tô Trần nhíu mày, lập tức nắm chặt trong tay cung, bước nhanh ra tốc, hướng phía tên lệnh âm thanh truyền đến phương hướng chạy đi. Không bao lâu, liền tới đến một cái khe núi chỗ. Tô Trần thấy được trên mặt đất tạp nhạp dấu chân, đích thật là sói, số lượng cũng không ít. Lúc này thả chậm bước chân, thay đổi phương hướng, hướng trên sườn núi phương sơ soạn, tìm tới một cái thích hợp điểm cao, Tô Trần hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp ba đầu sói hoang ngay tại phía dưới đất trung bên trong bồi hồi. Cách đó không xa, còn có một đầu hình thể rõ ràng càng to con sói hoang thủ lĩnh, thấp giọng gầm hét, lên tiếng ra lệnh. Lý Đại Sơn bỏ tới trên một thân cây, dưới cây có một bộ xác sói đã bị hắn bắn giết. Bất quá, hắn cũng bị vây ở nơi này. Còn lại đàn sói không chịu rời đi, ở phía dưới nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ. Tô Trần lúc này chú ý tới, Lý Đại Sơn chỗ cánh tay có máu tươi chảy xuôi, xác nhận bị thương. Nếu như tiếp tục mang xuống, đến ban đêm, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều manh thú, tình huống không thể lạc quan. Tính cả cái kia sói hoang đầu lĩnh, bốn cái sói hoang chính diện giao phòng, bằng vào ta hiện tại thể phách cũng khó có phần thắng. Bất quá ta nơi này ở trên cao nhìn xuống, có địa lợi ưu thế, nếu như có thể cùng Lý Thúc phối hợp, trước giải quyết hết hai đầu. Tô Trần trong lòng cực nhanh tính toán, đồng thời làm ra quyết đoán. Lúc này cũng không chậm trễ, kéo ra dây cung, nhắm ngay phía dưới sói hoang. Hắn mục tiêu thứ nhất vốn là kia sói hoang đầu lĩnh, nhưng khoảng cách có chút xa, trong tay Lee cung tầm bắn có hạn, Tô Trần không có nắm chắc, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay dưới cây sói hoang. Siêu, mũi tên phá không, sắc bén mũi tên mang theo cường đại lực trùng kích, xé rách da lông, đem một đầu sói hoang cổ đâm xuyên. Súc sinh kia nước nở ngã xuống đất run rẩy, máu tươi róc rách chảy ra. Ngao giống, cái khác sói hoang phát giác được nguy hiểm, nhao nhao quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía dốc núi phương hướng. Nhưng Tô Trần đã sớm từ khía cạnh dốc núi trượt xuống, thứ hai mũi tên bắn ra, lại một đầu sói hoang bị trúng đích, bất quá không có thương tổn đến yếu hại. Lúc này, trên cây Lý Đại Sơn hai mắt tỏa sáng, lúc này cắn răng kéo cung, bổ sung một tiễn, đem sói hoang phần bụng xuyên thủng. Tô tiểu tử, cẩn thận. Biết. Trả lời ở giữa, cuối cùng một đầu sói hoang đã nhanh nhanh nhào tới trước mặt, Tô Trần không chút hoang mang, chệ thoái phía sau bước, đồng thời kéo cung bắn tên. Mũi tên trực tiếp từ trong miệng sói bắn vào, máu tươi phun ra ngoài, thi thể trùng điệp lăn xuống tới. Đến tận đây, dưới cây ba đầu sói hoang đã toàn bộ bị giải quyết hết. Tô Trần còn đến không kịp thở một ngụm, liền cảm giác do tên đại tác, kia sói hoang đầu đục không biết lúc nào vây quanh phía cạnh, đột nhiên đánh tới. Khoảng cách này, muốn bắn tên đã tới đã không kịp. Ngươi cho rằng tới gần thân liền có thể cắn chết ta? Tô Trần thần sắc bình tĩnh. Kiếp trước làm lính trinh sát hắn, đi qua vô số hiểm ác hoàn cảnh, cũng đã gặp qua càng thêm tình huống nguy hiểm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên sẽ không sợ chỉ là một đầu sói hoang. Cất bước, nghiêng người, nhanh chóng nằm xuống, tránh đi sói hoang sắc bén manh mướt, đồng thời một cước bay đạp, hung hăng đá vào sói hoang phần bụng. Sói thứ này, đầu đồng đôi sắc eo mềm như lụa hũ. Phần bụng là nó nhất chỗ yếu địa phương. Tô Trần một cước này, lực đạo kinh người, kia sói hoang đầu mục lúc này nghẹn ngào ngã xuống, không đợi nó thở một ngụm, Tô Trần đã xoay người lần đến gần. Mạnh mẽ đanh thép một quyền nện ở đầu sói bên trên. Lập tức, bẻ một nửa mũi tên, hung hăng hướng phía cổ của nó đâm vào, phốc phốc, phốc phốc. Chương 05, tâm sự phốc phốc, phốc phốc. Theo mũi tên không ngừng mà đâm vào huyết đục, ấm áp máu tươi phun tung tóe ra, nhuộm đỏ quần áo. Tô Trần ánh mắt lạnh lùng, tựa như một bộ không có tình cảm cỗ máy giết chóc, chỉ là không ngừng lặp lại lấy ám sát động tác. Thẳng đến sói hoang thanh âm dần dần xa suốt, thân thể cũng không dãy rủa nữa, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Tô Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngừng tay tới. Xa xa Lý Đại Sơn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Quá bình tĩnh. Từ mũi tên thứ nhất bắn ra, tiếp xuống mỗi cái động tác, Tô Trần đều giống như sớm tính toán tốt lắm. Dùng tốc độ nhanh nhất bắn giết sói hoang, kịp thời ứng đối sói hoang đầu mục đánh lén, cho dù là tại bị cận thân tình huống dưới, tay không tấc sát, cũng có thể đem nó phản sát. Không nói đến thể phách lực lượng, chỉ là phần này tỉnh táo, cũng không phải là thường nhân có thể sánh được. Mà hắn giết sói động tác cùng thủ pháp, thẳng đến yếu hại, không có nửa điểm chần chờ cùng dây dưa dài dòng. Liền xem như lão luyện nhất thợ săn, cũng so với không bằng. Lúc này Tô Trần, máu me khắp người, ánh mắt băng lãnh, trên thân ẩn ẩn toát ra một cỗ sát khí, phản phất là từ trong núi thây biển máu đi ra đồng dạng. Cái này khiến Lý Đại Sơn không khỏi dùng mình một cái. Tô Trần, thật chỉ là một cái bình thường lưu dân sao? Mình đem hắn cứu trở về, thu lưu trong nhà, đến tột cùng là tốt là xấu? Lý Đại Sơn tâm tình phức tạp từ trên cây bò lên xuống tới. Lúc này, Tô Trần đã đối diện đi tới, mở miệng câu nói đầu tiên là ân cần thăm hỏi, Lý Thúc, bị thương nghiêm trọng không? Nghe nói như thế, Lý Đại Sơn trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Đúng vậy à, Vừa rồi nếu không phải Tô Trần kịp thời chạy đến cứu viện, hắn hôm nay khả năng liền biết gì chúc ở đây rồi. Mặc kệ Tô Trần trước kia là ai, trải qua cái gì, nhưng hắn nhất định không phải cái gì lấy oán trả ơn ác nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Đại Sơn cũng liền tiêu tan. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có mình nghĩ lại mà kinh quá khứ. Tô Trần giấu giếm không đề cập tới, có thể là có hắn bất đắc dĩ nguyên nhân, mình cần gì phải truy đến cùng. Không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ, trở về nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Lý Đại Sơn cười trả lời. Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có phần này thân thủ. Hôm nay nhờ có ngươi, không phải ta đầu này mạng giả, sợ là muốn nằm tại chỗ này. Lý Thúc khách khí. Ta cái mạng này, không phải cũng là ngài cùng ung dung cứu trở về sao? Ừm. Lý Đại Sơn nhẹ gật đầu, hắn vốn là cái bất thiện luôn từ người, cũng chưa từng có phân giả mồn quá nhiều. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói, trời sắp tối rồi, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều manh thú, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một chút, xuống núi thôi. Được. Thịt sói mặc dù hương vị không tốt, nhưng cũng là ăn thịt khẩu phần lương thực, nhiều như vậy chúng ta mang không đi, tận lực cắt chém một chút tinh thịt. Còn da sói, rất đáng tiền, hết thảy 5 tấm da sói, đây là đại thu hoạch. Lý Đại Sơn vừa nói, một bên móc ra tùy thân dao săn, nhanh nhẹn địa giải phẫu. Mặc dù tao ngộ đàn sói, để hắn kém chút mất mạng, nhưng duy nhất một lần săn được 5 đầu sói hoang, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Những vật này mang về, đầy đủ bọn hắn ăn được thật lâu. Da lông cầm tới trong thành bán đổi thành lương thực, năm nay qua mùa đông cũng không cần buồn. Bởi vì giải phẫu da sói bỏ ra một chút thời gian, Tô Trần hai người trở lại trong làng thời điểm, trời đã tối. Mọi nhà đóng cửa, cũng không có ai chú ý tới hai người bọn họ. Không phải mang theo nhiều như vậy con mồi trở về, nhiều ít sẽ khiến đỏ mắt của người khác, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là phiền phức. Cha, Tô đại ca, các ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Lý Du Du rời cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy hai người trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại gặp trên thân hai người đều là huyết tế, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Không có việc gì, ta điểm này bị thương ngoài da, Tô tiểu tử trên thân đều là sói máu. Các ngươi đụng phải lang. Ừm, một phần nhỏ sói hoang, còn tốt có Tô Trần, không phải hôm nay liền nguy hiểm. Lý Đại Sơn khoát tay áo, để nữ nhi hỗ trợ đem ra sói thịt sói chuyển về nhà đi, sau đó đóng lại cửa sân. Lý Du Du tranh thủ thời gian đánh buồn nước nóng đến, để hai người rửa giấy sạch sẽ, sau đó bưng lên nóng hổi đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, Tô Trần liền lấy cớ mệt mỏi, trở về phòng tu luyện Hỗn Nguyên công đi. Hôm nay giết sói, để hắn phát hiện thực lực của mình còn xa xa không đủ mạnh, nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Lý Du Du thì là một bên cho phụ thân bôi thuốc, một bên hỏi đến trên núi phát sinh sự tình. Đương Lý Đại Sơn nói đến mình phát ra tiết lệnh, Tô Trần giết vào trong sân thời điểm, nàng đã não bổ ra thiếu niên như là anh hùng đồng dạng từ trên trời giáng xuống hình tượng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lý Đại Sơn chỗ nào nhìn không ra tâm tư của con gái. Lúc đầu, hắn lúc trước cứu trở về Tô Trần, đồng thời quyết định thu lưu hắn, nhiều ít cũng có Lý Du Du nguyên nhân. Dưới gối không còn hắn, chỉ như vậy một cái độc nữ, tất nhiên là không nỡ xuất giá. Nếu có thể chiêu cái con rể tới nhà để ở nhà, kia là không còn gì tốt hơn. Vô thân vô cố cũng không có chỗ có thể đi Tô Trần, vốn là người thích hợp nhất. Nhưng bây giờ, Lý Đại Sơn đã tắt tâm tư như vậy. Mặc dù biết Tô Trần không phải cái gì ác nhân, nhưng Thủy Chung vẫn là không quên hắn được giết sói lúc lạnh lùng ánh mắt. Cái này khiến hắn hiểu được, Tô Trần tuyệt đối không phải cái gì phổ thông lưu dân. Bọn hắn có lẽ căn bản không phải người của một thế giới. Lý Đại Sơn móc ra tẩu hút thuốc, xoay hai cái, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoài xuân tâm tư nữ nhi, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Có mấy lời, tại bên miệng, vốn lại không biết nói thế nào. Trong phòng Tô Trần, đương nhiên không biết cái này hai trà con tâm sự. Hắn lúc này, chính ngồi dựa vào đầu giường, trở về chỗ ban ngày chiến đấu. Hiện tại hắn thể phách đã không kém hơn ban đầu ở trong bộ đội thời điểm. Bằng vào quân thể quyền cùng cầm nã kỹ xảo, chém giết sói hoang không thành vấn đề. Coi như là bình thường người luyện võ, Tô Trần hiện tại cũng có lòng tin tới chém giết. Nhưng nếu như gặp phải loại kia trong lòng bàn tay kình cao thủ, liền không nhất định. Ngoại trừ quyền cước cùng thương pháp bên ngoài, hắn mạnh nhất, nhưng thật ra là binh khí chém giết. Trước kia ở trong bộ đội, còn cầm qua phương diện này quân diễn hạng nhất, lại là đao pháp. Nếu là có một thanh tiện tay đao, lực chiến đấu của hắn sẽ càng mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Trần lấy ra khối kia hắc thạch. Lý Đại Sơn bị thương, vừa mới còn tại trị liệu, cho nên không tiện hỏi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Tảng đá kia, nhìn qua có chút kỳ lạ, mà lại rất cứng rắn, có thể là một loại khoáng thạch kim loại, nếu như có thể dùng để chế tạo binh khí, uy lực cũng không tủ. Khoáng thạch sự tình, ngày mai rồi nói sau. Bây giờ cách giờ tí đổi mới tin tức còn sớm, không bằng lại tu luyện mấy lần Hôn Nguyên công. Tô Trần biết rõ, thiên thư có thể mang cho hắn, chỉ là một chút tin tức tình báo, cũng không thể để hắn trực tiếp liền vô địch. Muốn mạnh lên, đặt vào con đường tu tiên, còn phải dựa vào chính mình cố gắng. Cho nên hắn không dám có chút lười biếng. Một canh giờ sau, Tô Trần từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, cảm giác tự thân khí huyết sôi tuôn, khí lực tựa hồ lại có hơi tăng trưởng. Nhưng rất nhanh, bụng liền chuyển đến cảm giác đói bụng. Lúc này mới vừa mới ăn xong cơm tối, dinh dưỡng tiêu hao cũng quá nhanh đi. Tô Trần không khỏi cười khổ. Khó trách mọi người đều nói, cùng văn phú vũ, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Người lực lượng và khí huyết sẽ không chống rông tăng trưởng, những này đều cần chất dinh dưỡng trèo chống. Tu luyện công pháp, ngâm suối nước nóng, đây đều là kích thích cùng phụ trợ, gia tốc tăng lên hiệu suất mà thôi. Nhưng nếu như chất dinh dưỡng theo không kịp, đừng nói trở thành cao thủ, trước liền phải đem mình luyện phế đi. Cho nên, người luyện võ đều muốn bổ sung đại lượng loại thịt, có điều kiện, còn muốn dựa vào các loại dược liệu bổ dưỡng. Người tu tiên, ăn do uống xương, ăn chính là linh khí, cũng tương tự không thể rời đi các loại linh dược đang dược. Tô Trần hiện tại có công pháp, cũng có suối nước nóng loại này thích hợp tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng cái này dinh dưỡng tiêu hao cũng là đồng dạng thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ dựa vào mỗi ngày một ngày ba bữa, đã có chút theo không kịp. Hôm nay trước hết luyện đến nơi này đi, luyện thêm, đêm nay liền muốn đói đến không ngủ được. Tô Trần lắc đầu, không thể không ngừng tu luyện. Ngẩng đầu nhìn một chút phía ngoài mặt trăng, nguyệt đến giữa bầu trời, xem chừng cũng nhanh đến giờ tí, thế là lấy ra trong ngực trang sách và nóng. Quang mang lưu chuyển. Một đầu tin tức mới đổi mới ra, Giang Châu thủy thai gây họa tới ba quận, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, vì loạn nổi lên bốn phía liền cái này. Tô Trần lắc đầu. Hắn mặc dù rất đồng tình những cái kia gặp tai họa bất tính, nhưng Giang Châu khoảng cách Lý Gia thôn còn rất xa, cho dù có cái gì rung chuyển, một lát hẳn là cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Hắn bây giờ còn đang vì chính mình sống yên phận phát sầu, năng lực có hạn, cũng không có tư cách trách trời thương dân. Bất quá, muốn thật sự là thế đạo loạn, tổ chim bị phá không chứng lành, ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không phải thật đến ngày đó, ngay cả sức tự vệ đều không có, chớ nói chi là cái gì tu tiên trường sinh. Suy nghĩ miên man, Tô Trần nằm dài trên giường, nhắm mắt lại. Chương 06, Hàn Thiết Ly Đại Sơn thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng thụ thương chính là cánh tay, trong thời gian ngắn, không nên lại kéo cung. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Cũng may trong nhà còn có Tô Trần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể một mình lên núi đi săn. Mà đối Tô Trần tới nói, lên núi đi săn chủ yếu vẫn là vì đi Lạc Hà Cốc tu luyện. Mỗi ngày ngâm suối nước nóng, với hắn mà nói, là tốt nhất tu luyện thời cơ. Đương nhiên không thể lãng phí. Lý Thúc, hôm qua ta trong núi tìm được một khối đá, có thể là cái gì khoáng thạch, ngài giúp ta nhìn một cái. Cơm nước xong xuôi, Tô Trần đem khối kia màu đen khoáng thạch đem ra. Lý Đại Sơn nhận lấy xem xét, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? Một cái bên bờ vực nhặt được. Tô Trần chưa hề nói Lạc Hà Cốc, cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là hắn cảm thấy suối nước nóng kia thần dị, đoán chừng là có khác cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân. Trước mắt chính mình cũng còn không có thăm dò rõ ràng, không nên khiến người khác biết được, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Thúc, tảng đá kia đến cùng là cái gì? Đây là hàn thiết, một loại cực kỳ cứng cỏi khoáng thạch vật liệu, dùng nó tạo ra hàn thiết áo giáp cùng binh khí, kiên cố dùng bền, từng hưởng dự toàn bộ sở quốc. Lý Đại Sơn nói, chỉ trong tay hòn đá nói, bất quá loại này hàn thiết cực kỳ thưa thớt, khó mà đại lượng khai thác, chỉ có lẻ tẻ một chút, giấu ở trong núi hiểm yếu địa phương bí ẩn. Cứ như vậy một khối, giá trị không thua gì ngang nhau thể tích bạch ngân. Như thế đáng tiền. Tô Trần hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, suối nước nóng kia đầm nước hạ trong thông đạo, nhưng còn có rất nhiều dạng này khoáng thạch. Nếu như đều móc ra, chẳng phải là phát tài. Bất quá, Tô Trần cũng biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Mình bây giờ thực lực không đủ, nếu như bại lộ có được đại lượng hàn thiết mỏ tin tức, chỉ sợ sẽ dẫn tới đại phiền toái. Huống hồ, mục tiêu của hắn là tu tiên trường sinh. Trong nhân thế tài phú, đủ là được, cũng là không cần quá mức si mê truy cầu. Tô Trần, hàn thiết mỏ sự tình, đừng cho bất kỳ người nào khác biết. Thứ này sẽ cho người đến cuồng. Lý Đại Sơn dặn dò. Cứ như vậy một khối hàn thiết, liền bù đắp được hắn đi săn một năm ít lợi. Nếu để cho những người khác biết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cắt đoạn. Thậm chí còn có thể bắt lấy Tô Trần, ép hỏi hắn đạt được hàn thiết mỏ địa phương, vì lợi ích, người lại biến thành ma quỷ. Tô Trần đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhẹ gật đầu, nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhặt được như thế một khối, bọn hắn coi như bất tà, cũng vô dụng. Ngươi biết liền tốt. Lý Đại Sơn nói, đem khối kia hàn thiết khoáng thạch đưa tới, hỏi, thứ này, ngươi định xử lý như thế nào? Tô Trần nghĩ nghĩ. Hàn thiết mỏ chân quý như vậy, bán cũng không tốt xuất thủ, mà lại kiếm tiền lời nói, còn có những biện pháp khác. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là một thanh tiện tay binh khí, có thể phát huy ra mình sức chiến đấu mạnh nhất. Lý Thúc, ta muốn dùng cái này hàn thiết đánh một cây đao. Ngươi là hẳn là có một thanh thuộc về mình đao săn. Lý Đại Sơn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghĩ nghĩ, nói, ta biết một cái lao hỏa kế, tại huyện thành làm thợ rèn sinh ý, từng có mệnh giao tình, đáng giá tín nhiệm, ngược lại là có thể ủy thác hắn đến giã luyện rèn đúc. Nhưng cái này một khối hàn thiết mỏ quá ít, làm đao sợ là không đủ. Nếu như trộn lẫn vào đồng sắt chi vật, cường độ lại sau đó hàng rất nhiều. Không đủ sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, đã muốn rèn đao, vậy khẳng định muốn tốt nhất. Lùi lại mà cầu việc khác, không phải là phong cách của hắn. Vì vậy nói, vậy ta lại đi trên núi đi dạo, nói không chừng có thể tìm tới cái khác hàn thiết mỏ. Lý Đại Sơn nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hàn thiết mỏ cũng không phải trong đất cả rốt cải trắng, không phải nói có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Nghe Tô Trần ý tứ này, hắn hẳn phải biết còn có chỗ nào có thể tìm tới loại này khoáng thạch. Nhưng Tô Trần không nói, hắn cũng không hỏi. Lý Đại Sơn xưa nay không là một cái người tham lam, so với hàn thiết mỏ có thể mang tới lợi ích, hắn rõ ràng hơn nguy hiểm trong đó. Nếu như chỉ là chế tạo một cây đao, vấn đề không lớn. Nhưng nếu thật sự là đại lượng địa khai thác ra, bán đi, khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Đến lúc đó, mình một nhà tính mệnh khó đảm bảo. Cho nên có một số việc vẫn còn không biết rõ vi diệu, cũng tiết kiệm sinh ra những cái kia không nên có tâm tư. Ngươi xem đó mà làm là được. Chờ góp đủ rèn đao dùng khoáng thạch, ngươi cùng ta cùng một chỗ vào thành, đến lúc đó thuận tiện đem trong khoảng thời gian này thu hoạch ra bán, đổi điểm qua mùa đông lương thực. Ừm. Tô Trần đáp ứng. Sau đó thu thập một chút, liền dẫn cung tiễn lên núi đi. Vì để tránh cho gặp lại đàn sói, Tô Trần không có đi phía tây rừng, đầu tiên là đi phía đông sơn lâm đi vòng vo một vòng. Xác nhận không có người theo dõi, lúc này mới quay đầu hướng Lạc Hà Cốc phương hướng mà đi. Vừa đi, một bên đi săn. Đáng tiếc, hôm nay vận khí không tính quá tốt, liền săn được một con gà rừng. ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện vài quặng hoàng kỳ loại hình trung thảo dược. Tiện thể thu thập thu lại về sau, Tô Trần từ trên vách đá bỏ vào Lạc Hà cốc bên trong, bắt đầu ngâm suối nước nóng tu luyện. Lúc gần đi, lại lẻn vào đến đầm nước chỗ sâu, lấy ra một khối nhỏ hàn thiết mỏ. Thời gian một ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Tô Trần bằng vào ngâm suối nước nóng trợ giúp, rốt cục đem Hôn Nguyên công tu luyện đến tầng thứ 2. Thể phách cùng lực lượng đều lần nữa đạt được tăng phúc. Toàn thân da thịt chắc chẽ, gân cốt cường kiện, thực lực tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, Hôn Nguyên công đột phá tầng thứ 2 về sau, Tô Trần cảm giác được thể nội khí cảm càng ngày càng rõ ràng, mỗi lần hô hấp thổ nạp đều có thể điều động tinh khí huyết dịch sôi tuôn, ngưng tụ thành một cô yêu đất kinh khí. Đó phải là cái gọi là nội kình nội lực hình thức ban đầu. Bất quá, loại lực lượng này tạm thời còn quá yếu đất, cần nhiều thời gian hơn đến thanh nén. Tô Trần đoán chừng, tối thiểu cũng muốn chờ Hôn Nguyên công đột phá tầng thứ 3, hắn mới có thể chân chính trong lòng bàn tay kình vận dụng. Khi đó, thực lực của hắn sẽ có một cái chất thủy biến. Nội kình cao thủ, phóng nhãn xung quanh mấy huyện thành, cũng có thể được cho nhân vật có mặt mũi. Không nói xương vương xương bá, tự vệ tuyệt đối là không có vấn đề. Mà trong đoạn thời gian này, Thiên Thư cũng lại đổi mới ra không ít tin tức ẩm. Trừ bỏ những cái kia không có giá quá cao đáng giá lông gà vỏ tỏi, cùng tạm thời cùng tự thân quan hệ không lớn tin tức bên ngoài. Hết thể có hai đầu, đưa tới Tô Trần coi trọng. Nghe đồn, có tiên hiền nghiên cứu ra một bộ đặc thù nội kình kỹ xảo phát lực, tên là Dương Quan Tam Điệp. Ý là đã thông thể nội Dương Quan Tam Thiếu, có thể dùng nội kình bộ phát uy lực tăng lên mấy lần. Trong giang hồ lưu truyền không ít dưỡng sinh bí phương, trong đó một loại tên là khí huyết tán, sử dụng hoàng kỳ, thiên ma, huyết sâm trở dược liệu phối trộn, có tẩm bổ huyết đục, bổ sung khí huyết công hiệu, là võ giả tu luyện thiết yếu thuốc bổ. Cái này hai đầu đều là cùng tu hành có liên quan, giá trị cực cao. Trong đó Dương Quan Tam Điệp xem như một loại đặc thù nội kình sử dụng bí pháp, cần chờ mình luyện ra nội kình về sau mới có thể nếm thử tu luyện. Điểm này không nổi, mà cái này khí huyết tán phối phương thì là Tô Trần trước mắt thứ cần thiết nhất. Theo Hôn Nguyên công tiến độ tu luyện tăng lên, hắn mỗi ngày tu luyện cần tiêu hao dinh dưỡng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bằng vào một ngày ba bữa đã là xa xa theo không kịp. Thuốc bổ là tất không thể thiếu một vòng. Cái này khí huyết tán phối chế không khó, cần thiết vật liệu cũng không tính đặc biệt đắt đỏ. Một phần trong đó, trong núi liền có thể hái được. Tô Trần dự định thừa dịp lần này vào thành rèn đao, đem cần thiết vật liệu mua về, đến lúc đó cũng không cần lại vì tu luyện phát sầu. Chương 07, phiền phức Thanh Hoa huyện thành, là cách Lý Gia thôn gần nhất thành trấn. Chiếm diện tích không lớn, vốn là cái tiểu trấn, tiếp giáp Giang Nam thủy đạo mà thương mậu phồn vinh, dần dần tạo thành quy mô, sở quốc thành lập về sau, chia làm huyện trị, lệ thuộc vào Giang Châu Nam quận. Huyện thành phồn hoa, so với trên núi Lý Gia thôn, tất nhiên là náo nhiệt vô số lần. Gạch xanh ngoài đá, cầu nhỏ nước chảy, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước. Một phái hồng trần khói lửa. Đây là Tô Trần tại sau khi xuyên biệt, lần thứ nhất đi ra sân thôn, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Lại có mấy phần dường như đã có mấy đời ảo giác. Lý Đại Sơn đem xe đẩy, phía trên dùng màn cỏ che kín, đều là trong khoảng thời gian này thu hoạch một chút lâm sản cùng gia lông. Lý Du Du cũng đi theo bên cạnh, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, thập phần hưng phấn. Tô đại ca, ta muốn ăn băng đường hồ lô. Tốt, chờ bán xong ra, mua cho ngươi. Tô Trần cười trả lời. Đối với cái này thiện lương nhu thuận tiểu cô nương, hắn ở trong lòng coi nàng là thành muội muội đồng dạng. Ba người rất mau tới đến chợ. Lý Đại Sơn đem xe đẩy, tiến vào một nhà cửa hàng, hắn là lao thợ săn, trong thành tự có quen biết cửa hàng, giá cả cũng rất công đạo. Một xe lâm sản gia lông, cuối cùng bán 10 lượng bạc. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bù đắp được hắn dĩ vãng một năm ít lợi. Chủ yếu là kia 5 tấm da sói, phẩm chất rất cao, lúc này tới gần bắt đầu mùa đông, trong thành kẻ có tiền thích nhất da sói lớn áo, cho nên bán được ra giá cao. Bán xong hàng ra, Lý Đại Sơn mang theo Tô Trần tiến vào cách đó không xa một nhà tiệm thợ rèn. Chủ cửa hàng họ Trần, là cái mọc da râu quai nón đại hán mặt đen. Nghe nói cùng Lý Đại Sơn còn có một số quan hệ thân thích, thời gian trước hai người cùng đi qua thương rút, từng có mệnh giao tình, đáng tin cậy. Hàn Thiết lúc nào? Lao Lý, ngươi đây là phát đạt a? Trần Thất trêu chọc một câu. Hắn biết cái này Hàn Thiết giá trị, cũng không có quá nhiều truy vấn cái gì, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần, lập tức hỏi, vật liệu là đủ rồi, bất quá ngươi muốn đánh một thanh dạng gì đao? Tô Trần nghe vậy, thứ trong ngực tay lấy ra giấy nháp. Phía trên đã vẽ xong đao chế thức bộ dáng, thậm chí ngay cả kích thước đều đánh dấu tốt. Đây là hắn trước kia tại bộ đội sử dụng một loại quân dụng trường đao, tên là xích đao. Chế thức cùng đường hoành đao tương tự, thân đao thẳng tắp, đơn mặt mở lưỡi, mũi đao hiện lên 45 độ góc nhọn mở lưỡi, đã nhưng chém vào, cũng có thể lâm. Lúc đầu loại này chiến đao, còn có cái khác càng tinh diệu hơn phức tạp bộ kiện cùng công năng. Cân nhắc đến thời đại này rèn đúc kỹ thuật hạn chế, Tô Trần bỏ những cái kia loẻo loẻo đồ vật. Cái này bản vẽ họa đến vẫn rất chuyên nghiệp, đơn giản rõ ràng. Bất quá loại này thẳng tắp trường đao, cũng ít khi thấy. Trần Thất xem hết bản vẽ về sau, suy tư một lát, gật đầu nói, 7 ngày sau đó, ngươi tới lấy đao. Kia rèn đúc phí tổn là nhiều ít. Nếu là lao Lý khai miệng, người một nhà, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Những quáng thạch này để luyện ra hàn thiết, ngoại trừ rèn đao bên ngoài, nhiều ít có thể còn lại một điểm phế liệu, coi như là cho ta tiền công. Ngươi yên tâm, cam đoan ưu tiên đủ liệu cho ngươi rèn đao, nếu không hài lòng, ngươi xốc ta cái này sạp hàng. Trần Thất vũ bộ ngực cam đoan. Tô Trần nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Đại Sơn, cái sau khẽ gật đầu, biểu thị lao Trần là đáng giá tín nhiệm. Thế là cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thuận tay ở bên cạnh mua một chiếc dao sắt, trước chịu được dùng đến. Từ tiệm thợ rèn ra, Lý Đại Sơn đem trên người bạc lấy ra một nửa, giao cho Tô Trần. Lúc đầu số tiền này đại bộ phận đều là Tô Trần săn sói đoạt được, phân hắn một nửa là đương nhiên. Hắn biết Tô Trần còn muốn mua một chút dược liệu loại hình đồ vật. Tiền còn lại thì là muốn mua lương thực cùng qua mùa đông vật tư. Ta mang Ung Dung đi mua lương, ngươi nắm chắc thời gian, nếu là trì hoãn quá lâu, trời tối đoán chừng đều không đến được nhà. Cha, ta muốn cùng Tô đại ca cùng một chỗ. Tô Trần còn có việc muốn làm, ngươi đi cùng làm gì? Lại nói cha cũng cần ngươi giúp quân đồ, đi thôi. Nói, hai cha con quay người hướng phía tiệm lương thực đi đến. Tô Trần cũng không có trì hoãn, phân biệt tìm ba nhà tiệm thuốc, phân biệt mua một bộ phận dược liệu. Đây đều là phối chế khí huyết tán vật liệu. Cách ra mua sắm là vì tránh cho bị người chú ý, tiết lộ phối phương. Loại chuyện này, cẩn thận một điểm, tóm lại không sai. Khí huyết tán cần thiết vật liệu, phần lớn đều là một chút thường gặp bổ dưỡng dược liệu, không tính quá đắt, nhưng nếu như là đại lượng mua sắm, cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ. Cuối cùng, Tô Trần tiêu hết 4 lượng bạc. Mua vật liệu, tăng thêm trên núi thỉnh thoảng thu thập một chút, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Từ tiệm thuốc ra, đi ngang qua một cái tiệm sách. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại từ bên trong mua mấy quyển sách. Loại địa phương này, đương nhiên không có khả năng có cái gì bí tịch võ công loại hình đồ vật, chủ yếu là mua một chút lịch sử tạp đàm, địa lý phong mạo, nhân văn du ký loại hình sách. Đã có thể đánh phát thời gian, cũng có thể tốt hơn hiểu rõ thế giới này. Dù sao, mình sớm muộn là muốn đi ra Lý Gia thôn. Hiểu rõ hơn một chút, không có chỗ xấu. Xử lý xong những chuyện này về sau, Tô Trần có một bao phục dữ liệu, đi vào ước định địa phương cùng Lý Đại Sơn trà con hội hợp. Hai người đẩy xe đẩy, phía trên có hai bao tải gạo và mì lương thực, còn có một số khoai tây bí đao loại hình trái cây rau quả, phần lớn là dễ dàng cho chứa đựng cái chủng loại kia. Nghe nói Giang Châu ba quận đều thụ thai, gần nhất giá lương thực lên nhanh. Dĩ vãng nô 3 văn tiền một cân, hiện tại cũng nhanh gấp bội. Lý Đại Sơn đoán trách. Số tiền này, trước kia có thể mua được tối thiểu 300 cân lương thực. Hiện tại chỉ có một nửa. Vốn còn muốn chừa chút tiền, lúc sau Tết, cho nữ nhi cùng Tô Trần làm một thân mới áo đông, hiện tại sợ là không đủ. Thế đạo này, càng ngày càng khó. Ai, đi thôi, sớm một chút khởi hành, ra khỏi thành sau còn có một đoạn đường núi, trời tối liền không dễ đi. Đang khi nói chuyện, liền đem xe đẩy ra khỏi thành. Ra khỏi thành không lâu, ba người tại trên quan đạo, đối diện gặp một đám quần áo tả tơi lưu dân. Nghe nói là từ Giang Châu cái khác quận huyện chạy nạn tới. Trong đó có cái 6-7 tuổi tiểu ba nhi, xanh xao vàng gọn, quỳ gối bên đường, khẩn cầu đi ngang qua người cho một miếng ăn. Nhưng lui tới người qua đường, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có để ý Lý Du Du trời sinh tính thiện lương, nhìn không được, liền từ xe đẩy bên trên cầm hai cái màn đầu ra. Đứa bé kia cầm tới màn đầu về sau, nói cảm ơn liên tục. Lưu dân quần thể bên trong, lại có mấy người ánh mắt bất thiện hướng bên này trông lại. Tô Trần thấy thế, nhíu mày. Lý Du Du thiên tính thiện lương, cứu trợ lưu dân, bản này không sai, nhưng nàng khả năng đánh giá quá thấp lòng người ác. Dưới loại tình huống này, những cái kia đói đỏ trong mắt nạn dân, tùy thời đều có thể hóa thân thành cường đạo. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Tô Trần yên lặng nắm chặt bên hông trôi đao, thấp giọng nói. Lý Đại Sơn cũng nhìn ra tình huống không đúng, không nói thêm gì, tranh thủ thời gian đem xe đẩy đi lên phía trước. Đại huynh đệ, xin thương xót đi, chúng ta vài ngày không ăn đồ vật, cho ăn chút gì a, ta nhanh chết đói. Mấy cái gan lớn lưu dân bước nhanh đuổi theo, ngăn cản bọn hắn đường đi. Có người dẫn đầu, cái khác nạn dân cũng đi theo hướng bên này đi tới. Nhiều người như vậy, liền xem như đem trên xe lương thực toàn bộ điểm đều không đủ. Lại nói đây là bọn hắn một nhà người qua mùa đông lương thực, nếu như giao ra, mình liền phải đói bụng. Các ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, thấy chết không cứu a? Trên xe nhiều như vậy lương thực, phân chúng ta một điểm thế nào? Mọi người mau tới, nơi này có lương thực, chúng ta điểm nó. Những cái kia lưu dân, ngay từ đầu còn tốt tiếng khỏe khí địa khẩn cầu. Nhưng mắt thấy Tô Trần bọn người không nguyện ý cứu tế về sau, lập tức thay đổi sắc mặt, có người hét to, ý đồ tụ tập càng nhiều người tới. Đến lúc đó cùng nhau tiến lên, đoạt lương thực liền chạy. Lý Du Du căn bản không nghĩ tới, mình nhất thời thiện tâm, thế mà lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy, lúc này đã bị sợ choáng váng. Lý Đại Sơn đem nữ nhi bảo hộ ở sau lưng, cũng là có chút khẩn trương. Hắn một cái sinh hoạt tại trong núi lớn tợ săn, quả thực cũng không có ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm. Lúc này, trước hết nhất dẫn đầu cái kia lưu dân bật lên, đem Lý Đại Sơn đẩy ra, đưa tay liền muốn đi bắt trên xe lương cái túi. Đột nhiên, ken một tiếng, lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. Máu tươi bắn tung tóe bên trong, một tay nắm đằng không bay lên. Đầu lĩnh kia lưu dân sửng sốt một chút, lập tức kịch liệt đau nhức đánh tới, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 08, khí huyết tán tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng khắp nơi. Tô Trần không nói nhảm, trực tiếp rút đao, chặt đứt cái kia lưu dân tay, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Xe này bên trên đồ vật không thể động. Hắn biết rõ, những này đói đỏ trong mắt nạn dân là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chỉ có thể ở trước tiên đem bọn hắn trấn nhiếp, mới có thể ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Một khi hình thành quy mô tranh đoạt, bọn hắn những ngày lương thực tuyệt đối không gánh nổi, thậm chí dẫn phát ác liệt hơn bạo loạn, nguy hiểm cho tính mạng của mình, thậm chí tử thương càng nhiều người. Cho nên, Tô Trần quyết định thật nhanh, trực tiếp động đao, chém đứt cái tay kia. Những này lưu dân, dù sao chỉ là gặp rủi ro phổ thông bách tính, cũng không có bao nhiêu huyết tính và dũng khí. Nhìn thấy đấm máu hiện thực về sau, không ít người lập tức đánh lên chống lui quân. Biết người thiếu niên trước mắt này, tuyệt không dễ chơi. Những này lương thực, cũng là chúng ta hy vọng sống sót, nếu như muốn cướp, đó chính là đoạn ta xuống đường. Tránh ra, ai muốn tiến lên nữa một bước, tại hạ chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Tô Trần ánh mắt băng lãnh, trường đao trong tay còn tại nhỏ máu. Mỗi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn hung ác sát ý, liền ngay cả Lý Đại Sơn cùng Lý Du Du hai người đều bị kinh hãi, chớ nói chi là những cái kia phổ thông lưu dân. Bọn hắn thật vất vả chạy nạn ra, bây giờ Thanh Hoa huyện thành gần ngay trước mắt, đi trong thành, chí ít còn có thể chờ đợi phát cháo cứu tế, có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là cùng gia hỏa này liều mạng, chết cũng quá không có lời. Thế là đám người nhao nhao thối lui, chỉ còn lại cái kia tay gãy lưu dân nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to. Đi mau, Tô Trần thấp giọng nhắc nhở. Lý Đại Sơn lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo nữ nhi cùng một chỗ xe đẩy, bước nhanh xông ra đám người, rời xa quan đạo mà đi. Tô Trần dẫn theo đao, đi ở phía sau, đi thẳng đến sơn lâm địa khu, đã không nhìn thấy những cái kia lưu dân thân ảnh, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn cũng là đang đánh cược, cược những người kia không dám liều mạng. Dù sao lưu dân nhân số đông đảo, nếu thật là đoàn kết lại cùng nhau tiến lên, hắn cố nhiên có thể chém chết mấy cái thậm chí 10 cái. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Trên đường đi, ba người đều không nói gì. Lý Đại Sơn đem xe đẩy, miệng bên trong xoạch lấy thuốc lá sợi, Lý Du Du đi theo bên cạnh, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, túi đầu đi đường, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi khá lâu, nàng mới cắn môi thấp giọng hỏi, "Tô đại ca, thật xin lỗi, đều tại ta. Nếu như không phải là ta, người kia cũng sẽ không." Nàng có chút tự trách, cảm thấy nếu không phải mình bố thí đứa bé kia, lộ dầu, cũng sẽ không dẫn tới những phiền phức này. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, người kia là bởi vì nàng mới tay gãy. Tô Trần nghe vậy, thở dài. Nha đầu này, cái gì đều tốt, chính là tính tình quá lương thiện thuần chân một chút. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng tại bây giờ cái này thế đạo, lại là ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Ung dung, thiện lương cũng không phải là sai. Nếu như không có ngươi khi đó thiện lương, ta khả năng hiện tại đã chết. Thế nhưng là bởi vì ta, kém chút chọc tới đại phiền toái. Sai không ở ngươi, mà là ngươi đánh giá thấp lòng người ác, không phải mỗi người đều giống như ngươi. Tại sống chết trước mắt, người vì sống sót, cái gì đều làm ra được. Bất quá sự tình đã qua, ngươi cũng không cần bởi vậy tự trách. Về sau nhớ kỹ, phàm là lưu thêm một cái tâm nhãn là được rồi." "A, ta nghe Tô đại ca." Tại Tô Trần một phen an ủi dưới, Lý Du Du lúc này mới chuyển tốt. Bên cạnh Lý Đại Sơn, nhìn xem nữ nhi một mặt sùng bái ỉ lại bộ dáng, nhịn không được thở dài. Về đến nhà, Lý Đại Sơn vội vàng đem lương thực đem đến hầm chứa đựng, Lý Du Du thì là đi trong phòng bếp bận rộn. Tô Trần mang theo một bao lớn dược liệu, đi vào hậu viện, sinh lò, bắt đầu phối chế khí huyết tán. Dựa theo trên tiên thư ghi chép, loại này khí huyết tán không tính năng dược, phối chế phương pháp vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần dựa theo tỷ lệ, đem dược liệu sấy khô thành bụi phấn, hỗn hợp phục dụng là được rồi. Lô hỏa nhảy bọn, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc lan tràn ra. Trong phòng bếp Lý Du Du nghe được mùi thơm, chạy ra, nhịn không được lại là một trận hiếu kỳ. Khi biết được Tô Trần là tại phối chế luyện võ dùng thuốc bổ về sau, tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn. "Tô đại ca, ngươi hiểu được thật nhiều." Tô Trần cười ha ha, thuận miệng nói, "Cũng không có gì, xem nhiều sách, liền học được." "Đọc sách? Ta không có được đi học, không biết chữ." Lý Du Du nghe vậy, ánh mắt giảm đạm cúi đầu, lộ ra có chút tự ti. Tô Trần lúc này mới nhớ lại, nơi này là cổ đại, tại xã hội này, mù chữ suất cao tới 90, học chữ, cái kia chỉ có con em nhà giàu mới có cơ hội. Mình thuận miệng một câu, sợ là đâm trọt tiểu nha đầu chỗ đau. Thế là vội vàng an ủi, "Học chữ cũng không phải việc khó gì, ta dạy cho ngươi là được." "Thật có thể chứ?" "Đương nhiên." "Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi Tô đại ca." Lý Du Du hưng phấn đến đập thẳng tay. Hai người thời gian nói chuyện, trên lò dược liệu đã sấy khô đến không sai biệt lắm. Tô Trần liền vội vàng đứng lên, đem sấy khô tốt dược liệu lấy ra, sau đó mài thành phần. Không bao lâu, một phần khí huyết tán đã luyện chế thành công. Màu đỏ sậm bột phấn, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, có thể dung nhập trong rượu phục dụng, hiệu quả càng tốt. Tô Trần đã sớm chuẩn bị xong một bình rượu phần. Trở lại trong phòng, rót một chén, lập tức đem khí huyết tán hòa tan, tinh hồng rượu, tựa như là huyết dịch, phóng ánh sáng long lanh. Thử nhìn một chút hiệu quả. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái này khí huyết tán hương vị, ngược lại là so trong tưởng tượng tốt một chút, rượu che giấu dược liệu cay đắng, mùi thuốc lại trung hòa liệt tiểu cay độc. Uống vào về phía sau, tựa như một cỗ liệt hỏa chui vào ngũ tạng lục phủ. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Mà theo cỗ này dòng nước cấm phun trào, Tô Trần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp ấm áp, trong rượu ẩn chứa dược lực, nhanh chóng bị thân thể hấp thu, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, tầm bổ huyết nhục của hắn, tăng trưởng khí huyết nồng độ. Không bao lâu, Tô Trần liền có một loại ăn quá no giống như trướng bụng cảm giác, lúc này cũng không chậm trễ, nhắm mắt lại, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên hôn nguyên công tới. Hô hấp thổ nạp ở giữa, dẫn đạo thể nội khí huyết vận chuyển lưu động, đem cổ dược lực này luyện hóa hấp thu, toàn bộ chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Sau 2 canh giờ, Tô Trần đã xem cổ dược lực này toàn bộ hấp thu. Mở mắt lần nữa, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bành trướng, cơ bắp gân cốt đều chiếm được một lần rèn luyện. Hôn nguyên công tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. So ra mà vượt ngày thường 2-3 ngày thành quả tu luyện. Cái này khí huyết tán, lợi hại a, không hổ là tu hành thiết yếu thuốc bổ chi vật. Có cái đồ chơi này, ta không bao lâu liền có thể đột phá thứ hôn nguyên công 3 tầng, luyện ra nội kình. Tô Trần lộ ra tiểu dung. Hắn hiện tại có công pháp, có suối nước nóng ngâm, lại thêm khí huyết tán phụ trợ, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Luyện ra nội kình, trở thành võ đạo cao thủ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chương 09, tầng thứ 3 gió thu thổi thất bại sơn lâm, hàn ý dần dần dày. Mắt thấy, lúc đã gần đến đông. Sơn thôn nhiều cây rừng, cho nên không khí ẩm ướt, sáng sớm Lý gia thôn đều bị bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù sắc bên trong, nắng sớm huy sái. thiếu niên ở trần, lộ ra cường tráng khỏe đẹp cân đối cơ bắp, tóc dài đâm vào sau đầu, trong tay huy động một thanh đen đỏ giao nhau trường đao, phong thanh lăng lệ, cuốn lên trong viện lá rụng. Tô Trần tại tiệm thợ rèn rèn đúc dao quân dụng đã thu hồi lại. Bộ dáng chế thức hoàn toàn là dựa theo bản vẽ của hắn chế tạo, thân đao nguyên bản đen như mực hàn thiết, tại bị rèn đúc gia công về sau, sẽ bày biện ra màu đỏ sẫm, tăng thêm mấy phần túc sát hương vị. Sắc bén, băng hàn, huy động ở giữa, tựa như một đầu xích hồng giao long. Xích giao danh tự cũng là bởi vậy mà tới. Không thể không nói, kia Trần thất tay nghề, coi là thật không tệ. Kích thước trọng lượng đều vừa đúng, Tô Trần cầm đao, có loại điều khiển như cánh tay thoải mái. Hắn luyện đao pháp, tên là Phá Lỗ. Tương truyền, chính là đại tống danh tướng Nhạc Phi năm đó sáng tạo ra đao pháp, chiêu thức ngắn gọn, chuyên môn vì chiến trường giết địch mà sinh. Có khác với trong chốn võ lâm đao pháp, không giảng cứu cái gì phiêu giật tinh xảo, vứt bỏ hết thể loè loẹt. Đao pháp này chỉ có một mục tiêu, càng nhanh càng chuẩn càng lăng lệ, giết địch. Về sau trải qua hậu thế ngàn năm rèn luyện hoàn thiện, môn này đao pháp, cho dù là đến hiện đại trong quân đội, cũng là phi thường đỉnh tiêm binh khí vật lộn chi thuật. Mà Tô Trần thì là trong đó người nổi bật. Xích dao nơi tay, Phá Lô đao pháp thi triển đi ra, giống như hóa thân một tôn trên chiến trường vô địch sát thần, xông pha chiến đấu, giết địch chẳng tướng. Thế không thể đỡ. Không tệ, hiện tại ta thực lực đã hoàn toàn không kém hơn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Nếu như chờ ta đem Hỗn Nguyên công luyện đến tầng thứ 3, trong lòng bàn tay kình, thực lực còn sẽ có một cái càng lớn tăng lên. Luyện qua một lần đao, Tô Trần thu đao vào vỏ. Trong mắt vẻ tự tin càng nhiều một phần. Trong đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện đao bên ngoài, cũng không có buông lỏng Hỗn Nguyên công tu luyện. Lại thêm suối nước nóng cùng khí huyết tán phụ trợ, tiến bộ thần tốc. Tô Trần đã có thể mơ hồ cảm giác được, mấy ngày nay, hắn liền có thể đột phá. Thu đao trở về phòng, đơn giản rửa mặt, Tô Trần thay đổi sạch sẽ quần áo. Sau đó lấy ra kim sắc thiên thư, kiểm tra một hồi gần nhất đổi mới ra tin tức. Tại quá khứ một tháng này, trên thiên thư đổi mới không ít tin tức ẩm. Đại bộ phận vẫn như cũng là chút không có giá trị lông gà vỏ đòi, nhưng cũng có một chút thực dụng tiểu kỹ xảo. Tỷ như lúc tu luyện thần giảng cứu, nhân thể huyệt đạo phân tích, càng nhiều dược liệu phân biệt tri thức vân vân. Nay chủng loại giống như tri thức tính tin tức ẩm, thường thường đều sẽ có một cái kỹ càng chú giải. Tựa như là trước kia khí huyết tán phối phương, ấn mở về sau, liền có thể nhìn thấy tương ứng nội dung cặn kẽ. Tô Trần bởi vậy, ngược lại là học xong không ít tri thức. Mà những tin tức này bên trong, có một đầu là Tô Trần coi trọng nhất. Vân Vũ Sơn bên trong có tiên tung, ẩn vào sơn thủy bên trong, có lẽ có tiên nhân động phủ di tích lưu lại, người có duyên nhưng phải chi cùng cái khác tường tận tin tức khác biệt. Cái tin tức này, nói nhăng nói cuội, nói đến rất mơ hồ, không có cụ thể đánh dấu bất luận cái gì địa điểm, nhưng lộ ra tin tức cũng rất nặng muốn. Có thể vững tin chính là, Vân Vũ Sơn bên trong từng có qua tu tiên giả xuất hiện, đồng thời trong núi lưu lại một tòa động phủ di tích. Chỉ cần có thể tìm tới, liền có cơ hội lấy được tu tiên giả truyền thừa. Nói không chừng chính là đạp vào con đường tu tiên cơ hội. Bất quá, cái này Vân Vũ Sơn kéo dài mấy trăm dặm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn tìm kiếm, nhưng cũng không dễ dàng. Cho nên Tô Trần mỗi ngày lên núi đi săn, đều tận lực lựa chọn mình chưa từng đi khu vực, coi như là thăm dò. Sớm muộn có một ngày, có thể phát hiện tiên nhân động phủ manh mối. Thu thập sẵn sàng, Tô Trần đi ra ngoài, Lý Du Du đã làm tốt điểm tâm, ba người ngồi vây quanh tại nhà chính bên trong, đã giống như là người một nhà. Lý Đại Sơn xoạch lấy thuốc lá sợi, nói gần nhất dưới núi càng ngày càng nhiều nạn dân hội tụ tới, càng khái thế đạo gian nan. Tô Trần càng nhiều hơn là lo lắng. Nạn dân tụ tập, rất dễ dàng phát sinh biến cố, sống không nổi bọn hắn, lại biến thành đạo phỉ, thậm chí phản quân. Đến lúc đó, chính là loạn thế. Bất quá những chuyện này, hắn cũng vô pháp bằng vào sức một mình sửa đổi, mặc kệ là ở nơi nào, thiên tai nhân họa đều khó mà phòng ngừa. Mình có thể làm, chỉ là càng thêm cố gắng tu luyện mạnh lên, nếu quả như thật gặp được biến cố, cũng có thể tự vệ. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Trần thừa dịp nhàn rỗi, dạy Lý Du Du đọc sách viết chữ một hồi. Chờ đến lúc bên ngoài đồng bộ thoáng tán đi một chút, lúc này mới nâng lên đao cùng cung tiễn, cùng Lý Đại Sơn cùng một chỗ tiến vào mây mù Đại Sơn. Hai người giống như ngày thường, chia ra hành động. Tô Trần hướng phía mặt phía Nam Sơn Lâm lục soát tiến lên, trên đường đi tìm kiếm con mồi cùng các loại dữ liệu, tiện thể xem xét những cái kia tương đối bí ẩn khu vực, ý đồ phát hiện tu tiên giả động phủ manh mối. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Đợi đến tới gần giữa trưa, tùy tiện gặm điểm mang theo người lương khô, Tô Trần khởi hành hướng Lạc Hà Cốc mà đi. Nên đến lúc tu luyện, để cho tiện mỗi ngày tiến vào, Tô Trần ở trên vách núi viện một dây leo bậc thang, có thể thuận trượt vào sơn cốc, có thể tiết kiệm đi không ít leo lên thời gian. Thời điểm ra đi, liền đem đằng bậc thang giấu ở phía dưới trong một thạch động. Không phải trước đó biết được, ngoại nhân là tìm không đến. Chi chi, vừa tiến vào sơn cốc, liền nghe được một trận vui sướng tiếng chim hót. Hơi nước trong mây mù, một con toàn thân màu da cam vân tước bay tới, nó chấn động cánh, tại Tô Trần bên người vui sướng quay quanh. Cuối cùng dừng ở trên bờ bay, thân mật dùng đầu cọ lấy gương mặt của hắn. Ha ha, vật nhỏ đói bụng không? Tô Trần cười cười, đưa tay từ trong túi cầm ra một thanh quý hoa tử, để dưới đất. Vân tước vui sướng bay nhào tới. Cái này vân tước là hắn đoạn thời gian trước tại bên đầm nước bên trên nhặt được, lúc ấy vật nhỏ này rơi xuống vách núi, bị thương, đã là thoi thoát. Tô Trần đưa nó đặt ở cạnh suối nước nóng, không nghĩ tới thế mà chậm rãi khỏi hẳn. Từ đó về sau, vân tước liền tựa hồ nhận định Tô Trần. Mỗi ngày đều biết bay tới đây, Tô Trần không có ở đây thời điểm, nó cũng liền tại Lạc Hà Cốc chung quanh hoạt động. Tựa như là thay hắn giữ nhà đồng dạng. Tô Trần cảm thấy cái này chim có linh tính, mình gặp được nó cũng coi như duyên phận. Dứt khoát liền nuôi, mỗi ngày cho nó mang chút đồ ăn tới. Súc sinh này đừng nhìn kích thước không lớn, miệng thế nhưng là kén ăn cực kỳ, đồ vật không ăn, liền thích ăn quỷ hoa tử. Cũng may, Lý Gia thôn bên ngoài liền có một mảnh hoang dại quỷ hoa bụi. Tô Trần tại bắt đầu mùa đông trước đó, liền góp nhặt rất nhiều, đầy đủ nó ăn rất lâu. Ngươi từ từ ăn đi, ta cũng phải bắt đầu tu luyện. Tô Trần nói, gỡ xuống tùy thân mang tới túi rượu, chế xong khí huyết tán dung nhập trong đó, sau đó cởi y phục xuống. Uống xong khí huyết rượu thuốc, đưa thân vào trong ôn tuyển. Tại dược vật cùng hoàn cảnh song trọng kích thích dưới, quanh thân khí huyết sôi tuôn chảy trôi, làn da có chút phím hồng, bốc hơi ra sương mù. Tô Trần nhắm mắt lại, nhanh chóng tiêu hóa lấy thể nội dược lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong huyết mạch hình như có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tựa như là sông phá trở ngại gì giống như. Trong bụng có yếu ớt khí lưu hội tụ. Tô Trần đột nhiên mở to mắt, đưa tay một quyền đánh ra, khí huyết phun trào ở giữa, một cỗ kình khí bao khỏa tại quyền trưởng bên trên. Oeng! Bên cạnh hòn đá ứng thanh vỡ nát, mà tay của hắn lại là lông tóc không thương. Nội kinh diễn sinh, Hôn Nguyên công tầng thứ 3. Chương 10, Dương Quan Tam Điệp suối nước nóng trong hơi nước. Tô Trần nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội lực lượng phun trào. Tại đột phá Hôn Nguyên công tầng thứ 3 về sau, hắn cũng tại nguyện ngưng luyện ra trong truyền thuyết nội kình. Đây là kiếp trước hắn chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực. Khí huyết cô đọng, diễn sinh nội kình, nhưng bởi vậy xâm nhập huyết đủ, rèn luyện tầm độ ngũ tạng lục phủ, lực từ bên trong mà sinh. Xa so với lực lượng cơ thể càng tinh khiết hơn. Mặc dù bây giờ hắn chỉ luyện ra luồng thứ nhất nội kình, nhưng ở gia chỉ phía dưới, quyền cấp ý lực đều có to lớn tăng phúc. Vận dụng cho đao pháp phía trên cũng là như thế. Không chỉ có như thế, nội kình tu luyện hùng hậu về sau, còn có thể phá thể bộc phát, đạt tới phi hoa trích diệp, cách không đả thương người tình trạng. Loại trình độ này cao thủ đã có thể đụng vào tiên thiên ngưỡng cửa. Tại phàm tục trong chốn võ lâm, coi là đỉnh tiêm cao thủ. Lại hướng lên, cũng càng có cơ hội tìm kiếm tiếp xúc đến tu tiên đường đi. Nội kình, thật đúng là kỳ diệu. Phàm tục võ công luyện ra nội lực liền có như thế công hiệu, người tu tiên kia cô đọng pháp lực, lại nên cỡ nào thần kỳ. Tô Trần cảm khái, đáy mắt tràn đầy hướng tới cùng mơ màng. Lúc này, khóe mắt liếc qua nhìn phía suối nước nóng đầm nước chỗ sâu. Nơi đó là hắn phát hiện hàn thiết mỏ địa phương. Dưới nước còn có một đầu nghiêng nghiêng thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Tô Trần một mực hoài nghi, phía dưới này rất có thể chính là tin tức ngầm bên trên nói tới tiên nhân động phủ chỗ. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này, khắp nơi tìm trong núi, cũng không tiếp tục phát hiện qua cùng loại như thế thần dị địa phương. Nếu như Vân Vũ Sơn bên trong thật có tu tiên giả động phủ, Lạc Hà Cốc là có khả năng nhất. Cho nên, Tô Trần vẫn muốn xâm nhập trong đó thăm dò. Nhưng bởi vì thông đạo tại dưới nước, không biết sẽ có nguy hiểm gì, hắn một mực không dám xâm nhập. Bây giờ Hôn Nguyên công đột phá tầng thứ 3, thực lực bản thân tăng nhiều, mà lại nội kình diễn sinh về sau, có thể tại thời gian ngắn tiến hành thể nội hô hấp, nín thở thời gian sẽ càng dài. Tô Trần định tìm cái thời gian đi vào tìm một chút, bất quá để cho ổn thỏa, trước lúc này hắn còn muốn làm một chút chuẩn bị. Thì như tu luyện Dương Quan Tam Điệp. Dương Quan Tam Điệp là một loại vận dụng nội kình bộc phát bí pháp, nhất định phải tại nắm giữ nội kình về sau mới có thể tu luyện. Trong vòng kình, xông phá thể nội minh dương, thiếu dương, mặt trời ba cửa ải, từ đó đạt tới tăng phúc nội kình uy năng công hiệu. Mỗi phá một quan, có thể dùng nội kình bộc phát uy năng tăng phúc gấp đôi. Ba cửa ải đều phá, liền có tam dương chi lực, mấy lần tại ngày thường, chiến lực bạo tăng, là vì Dương Quan Tam Điệp. Tô Trần lần nữa chăm chú kiểm tra Dương Quan Tam Điệp tu hành điểm chính. Hiểu rõ tại tâm về sau, lúc này mới điều chỉnh hô hấp tiết tấu, tâm thần yên tĩnh, nhắm mắt lại. Ma hậu vận chuyển công pháp, dẫn đạo điều động trong đan điền nội kình, hướng phía đạo thứ nhất cửa ải đánh tới. Nhưng mà, vừa mới lĩnh ngộ nội kình hắn, lực lượng quá yếu, căn bản là không có cách dung chuyển đạo thứ nhất cửa ải. Nếm thử mấy lần về sau, Tô Trần liền từ bỏ. Cưỡng ép xung quan sẽ chỉ tổn thương kinh mạch của mình. Vẫn là quá gấp, ta vừa mới đột phá, nội kình đơn bạc, sông không khai quan thể là bình thường. Vẫn là trước ôn dưỡng tích lũy một đoạn thời gian, lại làm nếm thử tương đối tốt. Tô Trần bình phục tâm tình. Tu tiên vấn đạo là một đầu dài dằng dặc vô cùng đường. Mình bây giờ còn không có nhập môn, các không thể nóng nổi, phập phồng không yên. Sau đó hơn 10 ngày, Tô Trần nhịn ở tính tình, vẫn như cũ giống như ngày thường, đi săn, luyện đao, tu luyện Hôn Nguyên công, rèn luyện thể phách, tích xúc nội kình. Rốt cục, nửa tháng sau một ngày, Tô Trần lần nữa nếm thử xung quan. Thể nội tích xúc nội kình, tựa như là gỡ áp hồng thủy, đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt liền đem thứ nhất trùng Dương Minh Quan đánh vỡ. Kinh mạch quan thông, Dương Quan Tam Điệp đệ nhất trọng, rốt cục tu luyện thành công. Tô Trần thử hít sâu một hơi, trong đan điền kinh khí chảy xiết, quan chú cánh tay, tại bí pháp ra chỉ dưới, lực lượng lần nữa chợt tăng hơn 2 lần. Quanh mình dòng nước đều bị cố lực lượng này chấn động, gợn sóng khuấy động. Tô Trần thuận tay nắm lên bên bờ xích dao dao quân dụng, hướng phía trước bổ ra, một đạo lăng lệ đao phong kinh khí tuôn ra, bổ ra mặt nước, đem phía dưới đá xanh mở ra. Mặt cắt chỉnh tề, tựa như mặt kính. Thật là lợi hại. Dương Quan Tam Điệp ra chỉ dưới, nội kinh vậy mà có thể làm được phá thể bộc phát, hình thành đao khí. Quá mạnh, ta một đao kia đã đủ để chém giết cùng cảnh giới nội kinh cao thủ. Tô Trần vui sướng trong lòng. Lúc này mới chỉ là Dương Quan Tam Điệp đệ nhất trọng mà thôi. Nếu là Tam Dương đều mở, hắn liền có thể trực tiếp vô địch, tiên tiên phía dưới đều có lực đánh một trận. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể mở ra cửa thứ nhất, nhưng thực lực của ta so trước đó lại tăng mạnh không chỉ gấp đôi. Hẳn là đầy đủ xuống nước đi tìm một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần từ bên mở, mang tới đã sớm chuẩn bị xong giấy thừng. Một mặt cột vào bên cạnh trên tảng đá lớn, một chỗ khác thì là thắt ở bên hông. Đầu này dây thừng có hơn 100 mét dài, hẳn là đầy đủ treo chống hắn thăm dò dưới nước. Lấy Tô Trần hiện tại nội kình cường độ, dưới nước xâm nhập 1-200 gạo cũng không khó, nhưng muốn cân nhắc đến khả năng gặp phải nguy hiểm hoặc là đột phát tình huống. Xâm nhập thăm dò hơn 100m, hẳn là một cái an toàn phạm vi. Hy vọng có thể có thu hoạch đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần hít sâu một hơi, sau đó một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, hướng phía đầm nước chỗ sâu thông đạo bơi đi. Dưới nước rất đen. Bất quá, đại lượng hắc thiết mỏ phân bố tại thông đạo bốn phía, lúc này có ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra sáng ngời, cũng là miễn cưỡng có thể thấy vật. Tô Trần ngậm lấy đao, dùng cả tay chân hướng xuống bơi đi, thông đạo càng phát ra thâm thúy, dần dần kia sáng mở tối. Lối đi này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu một chút. Ngay tại dây thừng sắp đạt tới mức độ lớn nhất thời điểm, đột nhiên, hắc ám dòng nước bên trong có một mảnh óng ánh sáng bóng loé sáng. Trung quanh dòng nước, tựa hồ nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Theo lý thuyết, loại này nước sâu đậm, càng hướng xuống, nước hẳn là càng băng hàn mới đúng. Thế nhưng là càng hướng xuống, nước càng nóng. Điều này nói rõ Tô Trần suy đoán không tệ, Lạc Hà cốc bên trong suối nước nóng cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là bởi vì dưới nước có đồ vật gì, nhiệt lượng đầu nguồn là từ nơi này quyết tán ra, tựa như là một cánh cửa. Tô Trần thân hình đình trệ, nhìn xuống dưới, chỉ gặp kia quái thạch đá lởm chởm đáy nước, tựa hồ có một đạo màu xanh môn hộ khảm tại trên vách đá. Trung quanh mọc đầy cây rong cùng rêu xanh, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên cánh cửa có thật nhiều kỳ kỳ quái quái minh văn, không giống như là phổ thông văn tự, càng giống là một loại nào đó phù văn. Đạo phủ, nơi này nhất định là tiểu đạo thông tin bên trong nói tới tu tiên đạo phủ. Tô Trần vô cùng kích động, vội vàng nhặt lên bên cạnh một khối đá, đưa tay hướng về phía trước ném đi, xác định cũng không có cái gì cơ quan cả bấy, lúc này mới bơi đi. Cái này phiến cửa đá rất lớn, nặng nề vô cùng. Tô Trần thử dùng sức đi đẩy, toàn lực phía dưới lại cũng không nhúc nhích tí nào. Cho dù là dùng hàng thiết đúc thành xích dao dao có dụng, cũng vô pháp tại trên cửa đá lưu lại bất kỳ vết tích. Thật vất vả tìm được tu tiên đạo phủ, lại không biện pháp mở ra. Tô Trần nhíu mày. Lúc này, hắn chú ý tới trên cửa những cái kia phù văn, như có điều suy nghĩ. Tin tức ngầm đã nói, đạo phủ này là tu tiên giả lưu lại cho người hữu duyên, như vậy tất nhiên sẽ có mở ra phương thức. Đã man lực không được, manh mối có thể là tại những phù văn này bên trên. Tô Trần như có điều suy nghĩ, bởi vì tại dưới nước, nín thở thời gian có hạn, cũng không dám chỉ hoãn quá lâu. Đành phải trước tận lực nhớ kỹ mấy cái phù văn. Chờ trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có hiệu quả hay không lại nói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, Tô Trần cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, sóng nước phun trào, cây rong bên trong hình như có thứ gì, chính nhanh chóng thoát ra. Chương 11, quái ngư lờ mờ đục ngầu dòng nước cuộn cuộn. Lộn xộn cây rong bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đôi tinh hồng con mắt, tựa như đèn lồng. Nhiệt lưu dâng trào đập vào mặt, Tô Trần trong lòng lập tức báo động đại sinh. Lúc này quay thân một cái ngư dược, hiểm hiểm tránh đi, xung kích dòng nước thôi động thân hình bay ngược. Đâm vào bên cạnh trên vách đá, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tập trung nhìn vào, đúng là một đầu toàn thân xích hồng cá lớn. Kia cá vừa dài lại dẹp, tựa như là trong biển cá kiếm, vừa hình rõ ràng muốn càng rộng một chút, bên ngoài thân bao trùm lấy vảy màu đỏ, con mắt cũng là đỏ. Bén nhọn đầu lâu, như là sắc bén mũi kiếm, có thể ở trong nước nhanh chóng hướng về kích, tựa như lợi kiếm đồng dạng sát thương địch nhân. Cái này suối nước nóng đầm nước dưới đáy, thế mà sinh trưởng loại này quái ngư. Tô Trần hơi kinh ngạc. Loại cá này, hẳn là chỉ sinh hoạt tại khu nước sâu, cho nên hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nơi đây nhiệt độ nước đã xem tiếp cận 30 độ. Theo lý thuyết loài cá rất khó sinh tồn. Cái đồ chơi này có thể là bị tòa này tu tiên động phủ tiết lộ ra ngoài linh khí ảnh hưởng, cho nên phát sinh một chút kỳ diệu biến dị. Tô Trần trong lòng phỏng đoán, nhưng là động tác trên tay cũng không có chút chần chờ. Mặc dù dưới nước hành động bất tiện, nhưng hắn tại ổn định thân hình trước tiên, liền đã rút đao nơi tay. Đón kia quái ngư chính là một đao bổ ra. Đao khí xé rách dòng nước, mặc dù bị giảm sóc đại bộ phận lực lượng, công kích phương hướng cũng có chút bị lệch, nhưng quái ngư hình thể khổng lồ, vẫn là bị một đao kia chém trúng. Lập tức lân phiến bắn bay, máu tươi tỏ khắp mà ra. Xung kích tình thế cũng bởi vậy chỉ trệ. Tô Trần nắm lấy cơ hội, lập tức bơi đi lên, một đao chém xuống, lập tức đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà thần kỳ một màn phát sinh, kia quái ngư bị nhất đao lưỡng đoạn về sau, thế mà không có chết, mọc ra đầu kia một nửa thân thể, tại huyết thủy bên trong bãi động, thế mà chạy trốn, chỉ còn lại một nửa cái đuôi. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Tô Trần hơi kinh ngạc. Bất quá nơi này dù sao cũng là dưới nước, không nên đánh lâu, cho nên Tô Trần cũng không có đi truy. Thuận tay đem kia một nửa đuôi cá mò lên, lôi kéo dây thừng, liền lên trên bơi đi. Soạt, Tô Trần bọt ra khỏi mặt nước, một lần nữa trở lại Lạc Hà cốc bên trong. Thuận tay đem kia một nửa đuôi cá nhét vào bên bờ, sau đó ngồi ở bên cạnh hảo hảo thở hổn hển mấy cái. Lần này xâm nhập đầm nước, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng thu hoạch kỳ thật vẫn còn lớn. Chỉ ít, xác nhận dưới nước có một tòa động phủ tồn tại, về sau cũng không cần lãng phí thời gian nữa tinh lực đầy khắp núi đồi đi tìm. Trên cửa phù văn, Tô Trần cũng tận lực nhớ kỹ mấy cái, chờ trở về chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng liền có thể tìm tới mở ra động phủ phương pháp. Ngược lại là kia dưới nước quái ngư, không biết là độc hữu một con, vẫn là có cái khác tương tự sinh vật. Lần sau lại đi, liền phải cẩn thận một chút. Nói không chính xác sẽ còn gặp được cái gì lợi hại hơn đồ vật. Trong lúc suy tư, Tô Trần ngẩng đầu nhìn sát trời, thời gian cũng không sớm, chính là chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc này, lại nghe được cách đó không xa truyền đến vân tức thanh âm. Quay đầu nhìn lại, vật nhỏ này, thế mà bỏ quý hoa tử, đang không ngừng mổ lấy kia một nửa đuôi cá. Nhìn qua, còn ăn đến rất hoan dáng vẻ. Tô Trần giật nảy mình. Vân tước thứ này, cũng sẽ ăn thì sao? Mà lại, kia quái ngư, đoạn mất thân thể còn có thể sống được, cực kỳ cổ quái, ai biết thịt của nó có vấn đề gì hay không a? Tô Trần sở dĩ dẫn tới, chỉ là nghĩ nhìn kỹ một chút, nghiên cứu một chút, thật không nghĩ qua ăn. Nhưng không nghĩ tới chính là, con cá này thì tựa hồ đối với Vân Tức có sức hấp dẫn rất mạnh. Sau khi ăn xong, cũng chưa từng xuất hiện chỗ nào không đúng, thậm chí, nó lông vũ, phản phất còn trở nên sáng rõ mấy phần. Chi chi, tựa hồ là đã nhận ra Tô Trần ánh mắt, Vân Tước ngẩng đầu lên, bay về phía Tô Trần, không ngừng bay nhẹ cánh. Sau đó lại rơi vào đuôi cá bên trên, không ngừng ra hiệu hắn cũng tới ăn. Chẳng lẽ nói, con cá này thịt là vật gì tốt hay sao? Tô Trần bán tín bán nghi, tiến lên dùng dao mổ mở một khối. Chỉ gặp kia thịt cá bóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc phiến, không hề giống quái ngư bề ngoài dáng dấp dọa người như vậy. Cẩn thận ngửi ngửi, còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Chỉ là ngửi một chút, cũng làm người ta tâm thần thanh thản, không khỏi khẩu vị mở rộng. Xem ra, ta suy đoán phải rất khá. Kia tu tiên trong độc phủ, giàu có linh khí, con cá này hẳn là bị tiết lộ linh khí nhiễm, cho nên dáng dấp thần dị, còn có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Kể từ đó, thịt của nó cũng hẳn là nhuộm dần linh khí. Nghĩ tới đây, Tô Trần thử đem lát cá đặt ở bên miệng, cắn nhẹ. Thịt cá ngọt, không như trong tưởng tượng mùi tanh, mà lại vào miệng tan đi, tựa như là đang ăn một loại mỹ vị hoa quả giống như. Mà khi cái này một ngụm thịt cá vào trong bụng, lập tức giống có một dòng nước ấm từ tính khí bên trong truyền ra, cảm giác kia tựa như là phục dụng khí huyết tán giống như. Bất quá, càng thêm ôn hòa. Đồ tốt ta, con cá này thịt, giàu có linh khí, có thể tẩm bổ huyết đủ. Mặc dù không bằng thuốc bổ như vậy trực tiếp, nhưng là tốt nhất ăn bổ. Tô Trần hai mắt tỏa sáng. Khí huyết tán tuy tốt, nhưng dù sao cũng là thuốc ba phần độc, ăn nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính, dược hiệu cũng sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng con cá này ăn thịt bổ cũng sẽ không có phương diện này lo lắng. Ôn hòa bồi bổ, có thể một mực ăn. Nếu như dùng dạng này linh ngư thịt đến thay thế ngũ cốc hoa màu, tự mình tu luyện tốc độ nhất định sẽ càng nhanh à. Chỉ tiếc, không biết kia trong đầm nước còn có hay không càng nhiều loại này linh ngư. Trước tiên đem cái này một nửa mang về đi, cũng làm cho Lý Thúc cùng Ung Dung nếm thử tươi. Suy tư, Tô Trần vung đao, từ đôi cá bên trên cắt đứt một khối thịt cá, lưu cho Vân Tước ăn. Vật nhỏ này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cái này một miếng thịt đều đầy đủ nó ăn rất lâu, cho nhiều cũng lãng phí. Đi, giúp ta xem thật kỹ nhà. Tô Trần cười cười, sau đó dọc theo vách núi bò lên, đuổi tới địa điểm ước định thời điểm, Lý Đại Sơn đã ở chỗ này chờ. Hắn hôm nay vận khí không phải rất tốt, không có săn được cái gì con mồi. Đi săn chính là như vậy, ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, cũng phải dựa vào vật khí, lao thiên gia cho cơm ăn mới được. Vận khí không tốt thời điểm, 3 năm ngày không đụng tới một đầu thích hợp con mồi, cũng là trạng thái bình thường. Cũng may, Tô Trần chí ít không phải tay không mà về. Tô tiểu tử, ngươi cái này lương chính là cái gì? Nhìn thấy kia dài hơn nửa thước đuôi cá, Lý Đại Sơn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tô Trần đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ, nói là trong núi một cái phía dưới thác nước tắm rửa, bắt đầu cá lớn. Lý Đại Sơn cũng không có hoài nghi. Vân Vũ Sơn bên trong có đầm nước, bên trong có cá cũng không kỳ quái, chỉ là rất ít nhìn thấy lớn như vậy. Hai người lập tức hạ sơn. Ban đêm, Lý Du Du đem thịt cá cắt xuống một đoạn, rửa sạch về sau, nấu một nồi. Ba người ngồi vây quanh tại hỏa lô một bên, ăn đến là say sưa ngon lành. Đều nói con cá này thịt mỹ vị. Thật tình cũng biết, đây là nhuộm dần linh khí linh đục, người bình thường ăn một khối, đều có thể cường thân kiện thể, tệ nạn toàn bộ tiêu tán. Nếu không phải Tô Trần mang về, bọn hắn khả năng cả một đời cũng tiếp xúc không đến. Tô Trần cũng không thấy đến đáng tiếc. Dù sao cái này cha con hai người, đối với hắn có ân cứu mạng, trong khoảng thời gian này ở chung cũng rất vui sướng, không phải người nhà, cũng hơn hẳn người nhà. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như mình đời này không có cơ hội đạp vào trường sinh con đường tu tiên, cứ như vậy cùng bọn hắn sống hết một đời, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, Tô Trần cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sống lại một đời hắn, cũng không cam lòng liền lưu tại dạng này một cái trong thôn nhỏ, bình bình đạm đạm địa sống hết một đời. Hắn muốn đi xem một chút cao hơn càng xa phong cảnh. Chương 12, phụ truyện sau đó thời gian bên trong, Tô Trần vẫn như cũ giống như ngày thường. Đi săn, phối dược, luyện công. Sinh hoạt cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Chỉ là, vì để sớm ngày mở nước đầm hạ độc phủ, hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một bộ phận thời gian, đến nghiên cứu những cái kia phù văn. Bất quá, những phù văn này, quá mức thâm ảo. Tô Trần ban đầu cũng không có cái gì đầu mối. Vì thế hắn còn chuyên môn vào thành, mua một chút cổ văn tương quan thư tịch trở về, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thẳng đến có một ngày, thiên thư đổi mới tin tức, nâng lên phù triện phương pháp luyện chế. Tô Trần lúc này mới chợt hiểu ra mình, kia động phủ trên cửa thác ấn phù văn, không phải là phù triện bên trên chú văn sao? Nếu là mình có thể đem nắm giữ, liền có cơ hội luyện chế ra uy lực mạnh mẽ phù triện. Mở ra động phủ cửa đá, cũng liền không khó. Cái tin tức này bên trong, có kỹ càng chế phù kỹ xảo, bao quát bút mực lá bùa lựa chọn, cùng giản dị chế tạo phương pháp. Chuyên môn phù bút, cần lấy dã thú mi tâm lông tơ chế tạo, càng có linh tính dã thú, hiệu quả càng tốt. Mà vẽ bùa mực, cũng muốn dùng dã thú tinh huyết, hỗn hợp chu sa các loại tài liệu chế thành. Tốt nhất, đương nhiên là các loại quý hiếm linh thú yêu thú. Nhưng Tô Trần hiện tại bất quá một giới nhục thân phàm thai, cái gì linh thú yêu thú, thấy đều chưa thấy qua, tất nhiên là không cách nào thu hoạch. Dùng phổ thông yêu thú lông tơ cùng tinh huyết, cũng có thể chịu đựng. Chỉ là xác suất thành công sẽ rất thấp thôi. Về phần lá bùa liền rất đơn giản, cấp thấp phụ triện, phổ thông giấy vàng liền có thể dùng, cái đồ chơi này bên ngoài 10 văn tiền liền có thể mua một bò lớn. Vật liệu chuẩn bị, vẫn chỉ là một phương diện. Vẽ bùa chân chính khó khăn nhất là kỹ xảo. Dùng chuyên nghiệp nói tới nói, phụ triện vốn là tự nhiên, vẽ bùa người bất quá là dùng bút đem giữa thiên địa huyền bí áp xúc tại nho nhỏ phù văn bên trong, tại trong quá trình này, cực kỳ hao tổn tâm thần. còn muốn không ngừng rót vào lực lượng, làm khu động phụ triện nguyên thủy năng lượng. Tu tiên giả sử dụng, đương nhiên là pháp lực. Tô Trần loại này phàm tục võ giả, muốn vẽ bùa, kia hao tổn chính là khí huyết. Cho nên, cho dù biết kỹ càng phương pháp, nhưng thực tiễn vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Tô Trần chỉ có thể mỗi ngày xuất ra thời gian nhất định cùng tinh lực, nếm thử luyện tập. Nhiều nhất chỉ có thể thử hỏa 10 cái. Lại nhiều, liền sẽ hao tổn khí huyết quá mức, ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của mình. Phu triện cùng tiên phủ mặc dù trọng yếu, nhưng tự thân tu vi vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, Tô Trần mỗi ngày kiên trì tu luyện, thể phách càng phát ra cường hành, nội kinh cũng là dần dần hùng hậu, Hỗn Nguyên công đã nhanh đến đột phá đến tầng thứ 4. Dương Quan Tam Điệp đệ nhị trọng ít Dương Quan cũng bị đạt thông. Thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên một bậc thang. Nhưng là, phụ triện phương diện vẫn không có cái gì tiến triển. Mỗi ngày 10 lần vẽ bùa, không có một lần thành công. Tô Trần cũng không nóng nảy. Loại chuyện này, gấp cũng vô dụng. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Thư lại đổi mới ra không ít tin tức mới. Trong đó có thật nhiều tương đối tin tức có giá trị. Tỷ như, Tô Trần hiện tại liền biết, võ giả nếu như có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể thoát thai hoàn cốt. Dùng võ nhập đạo, đồng dạng có cơ hội đạp vào con đường tu tiên. Cho nên, cho dù mở không ra đầm nước hạ cái kia độc phủ, hắn cũng vẫn là có cơ hội tu tiên. Hắn hiện tại tu luyện Hỗn Nguyên công, nếu như đột phá đến tầng thứ 10, liền có cơ hội đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào tiên thiên. Đương nhiên, cái này rất khó. Phàm tục võ công, muốn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, nếu không có đặc thù cơ duyên, chí ít cần mấy chục năm khổ công. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đạt tới người ở cảnh giới này, đều là phượng mao lân giác. Nếu như có thể nắm giữ phụ triện, mở ra tu tiên giả độc phủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến cực lớn giúp ích. Nói ít cũng có thể giảm mất mười mấy năm. Tại không có đạp vào con đường tu tiên trước kia, thọ nguyên là rất chân quý. Có thể sớm một chút, đương nhiên càng có cơ hội truy cầu trường sinh đại đạo. Mà ngoại trừ những này cùng tự thân tu hành tương quan tin tức bên ngoài, trong khoảng thời gian này, xuất hiện tần suất nhiều nhất lại là cùng Giang Châu tình hình tai nạn có liên quan tin tức. Căn cứ những cái kia linh toái toái tin tức chỉnh hợp đến xem, trước mắt Giang Châu ba quận tình hình tai nạn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Theo thời tiết bắt đầu mùa đông, đại lượng lưu dân đông lạnh đói mà chết, không ít người vì sống sót kéo bè kéo cánh vào rừng làm cướp, thậm chí có tập kích huyện thành quận thành án lệ. Mặc dù cuối cùng đều bị trấn áp xuống dưới, nhưng đại lượng loạn dân phản quân tứ tán các nơi, tạo thành vô số lưu phỉ khắp nơi cướp bóc thôn trang, đốt giết cướp giật. Nói không chính xác ngày nào Lý Gia Thôn cũng sẽ bị tác động đến. Vì thế Tô Trần chuyên môn nhắc nhở Lý Đại Sơn cha con, trong khoảng thời gian này không có việc gì tận lực không muốn ra khỏi cửa, đồng thời nối rộng hậu viện hầm, thời khắc nguy cấp còn có thể ẩn thân tránh hỏa một chút. Hàn phong điều hưu, lá khô rụ tận, bay là tả tuyết lớn bao trùm sơn lâm, giữa thiên địa một mảnh trắng thuần trong sáng. Lạc Hà cốc bên trong lại là vẫn như cũ mây mù đúc lên, ấm áp như xuân. Đông tuyết rơi xuống tại giữa sườn núi liền sẽ bị nhiệt khí hòa tan, hóa thành giọt nước tích táp rơi xuống vách núi chỗ, nhiều một chỗ nhân công mở động vật. Đây là Tô Trần trong lúc rảnh rỗi làm mở, có thể dùng đến bình thường nghỉ ngơi. Động vật rất nhỏ, chỉ có một chương bệ đá xem như cái bàn, phía trên trưng bày một chút lá bùa cùng chu sa bút mực loại hình đồ vật, đều là hắn điều phối ra dùng cho luyện tập vẽ bùa công cụ. Vẽ bùa loại vật này đối với người bình thường tới nói vẫn là quá mức thần diệu một chút, cho nên Tô Trần tận lực phòng ngừa trong thôn luyện tập, để tránh gây nên không cần thiết chú ý một ngày này. Tô Trần như là thường ngày ngâm suối nước nóng tu luyện về sau, thừa dịp khí huyết tràn đầy, liền nâng bút bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Vẽ là tất cả phù văn bên trong đơn giản nhất một cái, tương tự hỏa diễm bốc lên. Tại phù triện tường giải bên trong, cái này phù văn đại biểu là hỏa diễm chi lực, cũng chính là cơ sở nhất hỏa phù. Luyện thành về sau có thể phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm tiến hành công kích. Đây cũng là tất cả cơ sở phù triện bên trong dễ dàng nhất luyện thành. Tô Trần đã luyện tập gần hơn một tháng, phù văn vẽ đã là thuận buồm xuôi gió, vô cùng trôi chảy. Chỉ là bị quản chế tại phù bút cùng tài liệu phẩm chất, xác suất thành công rất thấp, dẫn đến hắn mỗi lần rót vào khí huyết đều khó mà khống chế. Đến nay ngay cả một chương thành phẩm hỏa phù cũng không có luyện ra. Ngược lại là ở trong quá trình này nắm giữ rất nhiều khống chế khí huyết tiểu kỹ xảo. Dần dà, Tô Trần cũng yên bình tâm tính. Bút tẩu long xà, đỏ thắm mực nước thuận ngòi bút chảy xuôi, thẩm thấu nhập lá bùa bên trong, tinh thuần khí huyết chi lực chậm rãi rót vào trong đó. Theo Tô Trần dứt khoát thu bút, lá bùa mặt ngoài khoan thai hiện lên một vòng nhàn nhạt linh quang, vừa mới viết xuống bút tích khô cạn, tựa như là đánh bóng, phù văn lóng lánh xinh đẹp quang huy. Thành công. Tô Trần sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui thích. Hơn một tháng cố gắng, rốt cục thành công luyện ra tờ thứ nhất hỏa phù. Có cái này kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống lại vẽ liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là không biết hỏa phù này uy lực đến tột cùng như thế nào. Tô Trần đưa tay cầm lấy trên bàn phụ triện, quay đầu nhìn phía cách đó không xa đống loạn thạch, đem một sợi nội kình rót vào phù bên trong. Chương 13, giao thừa anh. Theo nội kình rót vào, màu vàng lá bùa lập tức tuôn ra hừng quang, tựa hồ dẫn động phù văn bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Tô Trần không chần chờ, đưa tay ném đi, kia nhẹ nhàng lá bùa tựa như là mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài, rơi vào loạn thạch bên trong, lập tức cầm vang nổ tung, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động sân gốc, loạn thạch vẩy ra băng liệt, nóng rực sóng lửa quét sạch bốn phương tám hướng, đúng là đem quanh mình mấy trượng phương biên đều biến thành đất khô cằn. Thật mạnh uy lực, Tô Trần có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, loại này tu tiên phụ triện uy lực khẳng định cũng nhỏ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy mãnh liệt. Vốn cho rằng hỏa phù hẳn là thiêu đốt biến thành một đám lửa hừng hực, giống như là cái tiểu hỏa cầu loại hình, Kết quả không nghĩ tới, nho nhỏ một mảnh giấy lại có thể bộc phát ra so sánh lựu đạn uy lực. Cái này tại phàm tục bên trong, không thể nghi ngờ là đại sát khí. Liền xem như nội kình cao thủ, bị hỏa phù đánh trúng, chỉ sợ cũng là không chết cũng tàn phế. Có hỏa phù này, thiên thiên phía dưới, ta đều có thể vô địch. Tô Trần trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại đã nắm giữ luyện chế hỏa phù chính xác phương thức, tiếp xuống có thể vẽ ra càng nhiều hỏa phù. Như gặp chiến đấu, phô thiên cái địa hỏa phù hành tạc phía dưới, liền xem như thiên quân vạn mã, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ bằng vào chiêu này, liền đầy đủ hắn tại phàm tục bên trong xông xáo ra uy danh hiển hách. Đương nhiên, phàm tục quyền thế phú quý cũng không phải là Tô Trần truy cầu. Hắn chân chính để ý là mình có thể vẽ thành hỏa phù, như vậy thì có cơ hội vẽ ra cái khác phù triện. Sớm muộn có một ngày, có thể mở nước đầm hạ độc phù, chân chính đạp vào trường sinh con đường tu tiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã xem năm gần đây quan. Bao phủ trong làn áo bạc tiểu sơn thôn, từng nhà đã phủ lên đèn lồng đỏ, thiếp câu đối, làm sủi cảo, trong không khí tràn đầy ngày lễ không khí cảm giác. Các thôn dân lấy ra ngày bình thường không nỡ ăn lương thực cùng thịt khô, bọn nhỏ đổi lại quần áo mới, tại đầu thôn cuối thôn lanh lợi, từ buổi sáng chơi đến trời tối, lúc này mới lưu luyến không rời địa về nhà. Ăn Tết, tự nhiên không thể thiếu cơm tất nhiên. Tối hôm đó, Tô Trần cùng Lý Gia cha con ngồi vây quanh tại hỏa lô một bên, trong nồi hầm lấy củ cải cùng thịt heo rừng. Trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Bây giờ thế đạo phân loạn, dân sinh khốn khổ, còn có thể người một nhà ngồi ở chỗ này ăn cơm tất nhiên, chính là một loại khó được hạnh phúc. Đây cũng là Tô Trần đi vào thế giới này cái thứ nhất Tết xuân. Vì cảm tạ Lý Gia cha con chiếu cố cùng tu lưu, hắn còn chuyên chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Huyện thành tụ tân lâu hoa đào nhưỡng, lao Lý đầu thèm thật lâu, một mực không nỡ mua. Lý Du Du thì là muốn mua một bộ son phấn bột nước, đem mình ăn mặc càng xinh đẹp. Những này đều là Tô Trần thông qua tin tức ngầm hiểu rõ đến. Thừa dịp ăn Tết cao hứng, những vật này cũng không hao phí bao nhiêu tiền, liền mua được xem như lễ vật, đưa cho bọn hắn. Cha con hai người đều là mười phần kinh hỉ, nói cảm ơn liên tục. Trong phòng tràn đầy ấm áp khí tức. Thật hy vọng thời gian có thể một mực tiếp tục như vậy, có Tô đại ca tại, chúng ta nhà này mới giống như là một cái hoàn chỉnh nhà đâu. Lý Du Du phá lệ uống một chút rượu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Nghe thấy lời ấy, Lý Đại Sơn đem ánh mắt nhìn sang. Tô Trần nhưng cũng không dám đáp lời. Bởi vì hắn biết, mình sớm muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này, đi truy tầm càng cao xa hơn trường sinh đại đạo. Đây là hắn đời này nhất là hướng tới sự tình. Cho nên, đối mặt Lý Du Du cái này gần như thổ lộ giống như lời nói, hắn chỉ là cười cười, nói, mặc kệ về sau thế nào, trong lòng ta, Lý Thúc vĩnh viễn là trưởng bối của ta, Ung Dung cũng vĩnh viễn là muội muội của ta. Nghe nói như thế, Lý Du Du trong mắt có một vẻ vẻ mất mát hiện lên. Lập tức cúi đầu, không nói gì. Bên cạnh Lý Đại Sơn thì là xoạch lấy thuốc lá sợi, âm thầm uống một hớp rượu, đáy mắt có mấy phần tiếc nuối, nhưng cũng có một tia nhẹ nhõm. Tết xuân giao thừa, tất nhiên là muốn đón giao thừa. Ba người ngồi tại bên lò lửa, câu được câu không trò chuyện, Tô Trần lấy ra một quyển sách, dạy Lý Du Du nhận thức chữ. Lý Đại Sơn uống nhiều quá một chút, tựa ở bên cạnh bàn ngủ gật. Tô Trần cũng không khốn, trong khoảng thời gian này, hắn đã dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày đợi đến giờ tí, xem thiên thư đổi mới tin tức sau lại ngủ. Rất nhanh, giờ tí đến. Tô Trần lấy ra thiên thư, cái đồ chơi này, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, cho nên trước mặt người khác xuất ra cũng sẽ không ảnh hưởng. Nghe đồn đạo gia có quan tưởng chi pháp, tên là Nhất Toàn Thủy Pháp, có thể thông qua đạo gia kinh điển nội cảnh tiên lĩnh hội, tu hành về sau, có thể dùng bắn người tâm ngưng thần, hai mắt thông minh. Nhất Toàn Thủy quan tưởng pháp. Nghe bảo, tựa hồ không phải lợi hại gì võ công bí thuật, mà là một loại tinh tâm ngưng thần phụ trợ phương pháp. Bất quá, người tu hành, tối kỵ phập phồng không yên. Cái này quan tưởng chi pháp, có trợ giúp tâm thần nhập định, tại tu luyện công pháp hoặc là lĩnh hội thời điểm, sẽ có chỗ đại dụng. Tô Trần gật gật đầu, quyết định quay đầu tìm cơ hội, mua một bản nội cảnh tiên trở về, thử một chút nghiên cứu một chút. Loại này thường gặp đạo gia địa tịch, dân gian liền có lưu truyền, tìm kiếm độ khó không lớn. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, chén rượu trên bàn khẽ chấn động, nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đã là đến cửa thôn. Tô Trần ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bó đuốc tươi sáng, mười mấy cưỡi ngựa lao nhanh, cầm trong tay trường đao vào. Sau lưng bọn hắn, còn đi theo ương ương một mảng lớn bóng đen. Nói ít cũng có hơn trăm người. Hãy nghe cho ta, lương thực nữ nhân, toàn bộ mang đi, ai dám ngăn cản phản kháng, giết chết bất luận tội. Có người giống to. Ngay sau đó, liền có phá cửa âm thanh cùng tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hỏng, là loạn phỉ nhập thôn. Tô Trần nhíu mày. Sớm tại hơn một tháng trước, hắn liền thông qua tin tức mà biết, gần nhất thế đạo không yên ổn, xung quanh thường xuyên có loạn phỉ cướp bóc. Mà Lý Gia thôn bởi vì tới gần mây mù đại sơn, chỗ bám vẻ, cho nên vẫn luôn bình an vô sự. Không nghĩ tới, lần này vẫn là không có tránh thoát đi. Cũng may, bây giờ Tô Trần đã có đủ cường đại thực lực, tự vệ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tô đại ca, bên ngoài làm sao như thế nhau nhau a? Bên cạnh Lý Du Du nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy mặt ngoài ánh lửa lấp lóe, người người nôn náo, quát mắng đánh đệm âm thanh càng ngày càng gần, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Là thổ phỉ. Cha, không xong, thổ phỉ vào thôn. Nàng đội vàng tỉnh lại đang ngủ gà ngủ gật Lý Đại Sơn. Cái sau mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, cũng bị làm tỉnh lại, đội vàng sờ về phía bên tường cung tiễn. Tô Trần lúc này vẫn như cũ mười phần trấn định, nhìn bọn hắn một chút, phân phó nói, Lý Thúc, ngươi trước mang Ung Dung đi hầm tránh một chút, ta không cứ gọi các ngươi, đừng đi ra. Một mình ngươi có thể ứng phó qua được tới sao? Lý Đại Sơn có chút bận tâm. Bất quá nghĩ đến Tô Trần lúc trước chém giết Lang Vương hung ác, lại thêm hắn trong khoảng thời gian này luyện đao, đều là nhìn ở trong mắt, biết hắn thực lực mạnh mẽ. Mình chút bản lĩnh này, đi săn một chút vẫn được, đối đầu hung tàn ngoan độc thổ phỉ, chỉ có thể cản trở. Thế là nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được liền rút lui, ta cùng ung dung trốn ở trong hầm ngầm, sẽ không có sự tình. Tô đại ca, ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Ta biết. Tô Trần nói, thúc giục hai người tranh thủ thời gian hướng hậu viện tối lui, mình thì là nắm lên bên cạnh cung tiễn cùng dao quân dụng. Cùng lúc đó, phình một tiếng, cửa sân bị đạp ra. Hai cái hung thần ác sát thổ phỉ mang theo đao, xông vào, vừa hay nhìn thấy Tô Trần sách sống đao tiễn tư thế, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Nha a, thật là có không sợ chết. Nói, một người trong đó nâng đao chặt tới. Chương 14, đeo đầu ánh lửa chiếu dọi phía dưới, lưới dao phá không chẳng hạn. Băng lãnh lưỡi đao gần trong gang tấc, Tô Trần hoàn toàn không tránh không né, thần sắc đạm mạc. Đưa tay, dao quân dụng ra khỏi vỏ đồng thời, chôi đao phần đuôi vừa vặn nện ở kia phỉ đổ chỗ cổ tay. Lực lượng khổng lồ xung kích. Kia thổ phỉ lúc này hét thảm lên, cổ tay giống như bị bẻ gãy như vậy, cầm không được đao. Còn không đợi hắn lui ra phía sau, lóa mắt đao quang huy sái mà tới. Đỏ rực như lửa, nhưng lại băng lãnh thấu xương. Người kia không kịp kêu thảm, yết hầu đã bị cắt, thân thể thuận thế ngã mặt xuống dưới. Tô Trần bước lên phía trước, cơ hồ tại thi thể ngã xuống đồng thời, lưỡi đao đã giết tới một người khác trước mặt. Đao thật là nhanh, trong đầu của hắn chỉ tới kịp toát ra ý nghĩ này. Ngay sau đó, chính là trời đất quay cuồng, tại ý thức biến mất trong nháy mắt, phản phất thấy được mình không đầu thi thể, chậm rãi ngã xuống. Thoáng qua ở giữa, Tô Trần đã đem hai tên đạo tặc giết chết. Hắn dẫn theo đao, trên thân đao máu tươi chảy tràn, khiến cho xích dao nhan sắc càng thêm tiên diễm mấy phần. Giết người, với hắn mà nói, xem như am hiểu nhất sự tình một trong. Chỉ cần xác định là địch nhân, Tô Trần độc thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Chuyện gì xảy ra? Trương lão nhị bọn hắn bị giết, có chút tử khó giải quyết, mau tới đây. Dám phản kháng chúng ta Hát Phong Vân, thật sự là không biết sống chết, giết sạch cả nhà của hắn, một tên cũng không để lại. Lúc này, ngoài cửa viện cái khác thổ phỉ phát hiện không thích hợp, nhao nhao nổi giận gào thét lớn hướng phía cửa vào tới. Tô Trần cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tại nguyên chỗ kéo cung cài tên, siêu siêu siêu, liên tiếp mấy đạo mũi tên phá không, đem mấy cái kia thổ phỉ trực tiếp bắn giết đóng đinh tại cổng. Nhưng theo chiến đấu bộc phát, càng ngày càng nhiều thổ phỉ chú ý tới tình huống bên này. Trong đêm tối, một cưỡi tại trên lưng ngựa mặt sẹo trắng hán, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đi qua. Một đám phế vật vô dụng, thế mà có thể tại như thế cái tiểu sơn thôn thất bại, chuyến đi đơn giản bôi nhỏ ta Hát Phong trại uy danh. Nói, đặt một cước bên cạnh phụ tá. Xeo mụn, mang nhiều mấy người, đem tiểu tử kia đầu cắt bỏ, ta muốn để cái thôn này tất cả mọi người nhìn xem, phản kháng chúng ta Hát Phong trại sẽ là kết cục gì. Vâng, thống lĩnh. Mặt dỗ phụ tá liên tục đáp ứng. Rất nhanh, liền có mấy cái cường tráng già dặn thổ phỉ, từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, riêng phần mình cơ binh khí, người gần hướng tiểu viện vào tới. Cùng lúc đó, cũng có tinh thông xạ thuật thổ phỉ, trốn ở trong tối, nhắm ngay Tô Trần. Siêu, mũi tên phá không đánh tới. Tô Trần bén nhạy quay thân tránh đi, đồng thời xích dao dao quân dụng hướng về phía trước bổ ra, đem một cái sông lên thổ phỉ chém chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thổ phỉ hội tụ tới. Tiếp tục như vậy, mình gặp nhiều thua thiệt. Hắn ngược lại là có thể trốn, thế nhưng là Lý gia cha con chưa hẳn có thể tránh thoát được, còn có Lý gia thôn những thôn dân này. Mặc dù ngày bình thường không có quá nhiều giao lưu, nhưng Tô Trần mỗi ngày thông qua tin tức ngầm, thấy được gia trưởng của bọn họ bên trong ngắn, nhiều ít cũng coi là làm quen. Cũng không thể mắt thấy bọn hắn gặp. Không có thực lực, có thể bo bo giữ mình. Nhưng nếu có được lực lượng, còn thấy chết không cứu, vậy mình coi như tu thành trường sinh, còn có cái gì ý nghĩa? Tô Trần thực chất bên trong, như trước vẫn là có lưu lấy quân nhân bản tính. Mắt thấy bình dân gặp nạn, làm không được thờ ơ nhất định phải nghĩ biện pháp, giết lùi bầy thổ phỉ này. Bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không còn lưu thủ, trường đao huy động ở giữa, đem xông lên hai tên thổ phỉ chém giết. Bước chân đạp mạnh, cả người tựa như thoát dây cung mũi tên xông về trước ra. Kia mặt dỗ hán tử, vừa mang người đi tới, còn không có đứng vững, liền nhìn thấy một mảnh lăng lệ đao quang huy sái mà xuống. Tại nội kình ra chỉ dưới, đao mang sắc bén, hóa thành hình bán nguyệt đao khí quét ngang. Mấy cái kia thổ phỉ tại chỗ kêu thảm ngã xuống. Hắn tựa như là một đầu mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới, dọc đường thổ phỉ căn bản không phải hắn địch. Huyết sắc trường đao tựa như lưới hái của tử thần. Dính chi vừa chết, chạm vào tức vong. Nội kình cao thủ, làm sao có thể? Trên lưng ngựa mặt thẹo, mở to hai mắt nhìn. Có thể lấy đao chém ra đao mang kinh khí, cái này hẳn là tu luyện ra nội kình võ đạo cao thủ a, loại này cường giả toàn bộ Thanh Hoa huyện cũng không có bao nhiêu. Thế mà để cho mình cho đụng phải. Ai có thể nghĩ tới, mình tùy ý hạ lệnh cướp bóc một cái tiểu sơn thôn bên trong, vậy mà lại có như thế một cái nhân vật hung ác. Mắt thấy thiếu niên kia cầm đao vào tới, mục tiêu thình lình đúng là mình. Mặt theo trong lòng vừa sợ lại hoảng. Nội vang hô, nhanh, ngăn trở hắn, giết hắn. Trung quanh mười mấy tên thổ phỉ nghe tiếng tiến lên, nhưng mà, bọn hắn điểm ấy lực lượng, làm sao có thể cùng Tô Trần đánh đồng. Trong nháy mắt liền bị giết đến hoa rơi nước chảy. Còn lại thổ phỉ, mắt thấy tình huống không đúng, cũng đều lui về sau đi. Chủ yếu là Tô Trần trên người sát ý quá mạnh, xuất thủ chiêu thức cũng đều tất cả đều là giết người đoạt mệnh, đao đao chí mạng. Những này thổ phỉ lúc đầu đều là lưu dân, ỷ vào hung hãn, khi dễ hạ phổ thông bách tính vẫn được. Gặp được cao thủ, tất nhiên là dễ dàng sụp đổ. Cứ như vậy, Tô Trần một đường thế như trẻ tre, rất nhanh giết tới vết sẹo đao kia mặt đầu lĩnh trước mặt, một cái nhảy vọt, thanh lãnh đao quang đổ xuống mà ra. Mặt theo kinh hãi, vung đao đón đỡ, lại là nghe được đinh một tiếng giòn vang. Trong lòng bàn tay loan đao trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, huyết nhục xé rách, xương cốt vỡ vụn, cả người kém chút bị một đao kia chém thành hai khúc, lưỡi đao kẹt tại xương bả vai bên trên. Tô Trần liền thuận thế nhất chuyển lưỡi đao, đem nó cổ chặt đứt, cột máu trùng thiên. Không đầu thi thể tại trên lưng ngựa lung la lung lay, lập tức ngã quỵ xuống tới. Chỉ là vừa đối mặt, kia thổ phỉ đầu lĩnh liền bị Tô Trần một đao đeo đầu. Đối mặt cái này thực lực khủng bố chiến lệnh, còn lại thổ phỉ đều là khắp cả người phát lạnh. Lúc này có người mở miệng hô, thống lĩnh chết rồi, thống lĩnh chết. Tiểu tử này không phải người, là ma quỷ, chạy mau a. Những này thổ phỉ, lúc đầu phần lớn đều là lưu dân tạo thành đám hỗn hợp, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Xem xét tình huống không đúng, nhao nhao quay đầu liền chạy. Tô Trần cũng không có đi truy sát dự định. Chủ yếu là nhiều lắm, mình coi như đuổi theo, cũng không có cách nào toàn bộ giết, có thể đem bọn hắn đánh lui, tận lực giảm bớt trong làng tổn thất, đã là kết quả tốt nhất. Thổ phỉ chạy. Quá tốt rồi, chúng ta không sao, nương, không sao. Nhờ có lao lý gia vị này Tô Minh đệ à, trước đó ta liền nói, Tô Minh đệ khí chất bất phàm, khẳng định không phải người bình thường. Không phải, ngươi hôm qua còn nói, Tô đại ca chính là dáng dấp tuấn tiếu mà thôi, không có gì lớn bản sự. Ngươi nói bậy. Mắt thấy thổ phỉ đào tẩu, lý gia thôn các thôn dân cũng đều nhao nhao từ trong nhà đi ra. Bởi vì Tô Trần xuất thủ kịp thời, bọn hắn cũng không có gặp tổn thất quá lớn. Lúc này tự nhiên là đối Tô Trần một trận tiên ân và tặng. Lý gia cha con cũng hợp thời từ trong hầm ngầm bò lên ra, nhìn thấy bên ngoài thi thể khắp nơi, không khỏi sắc mặt biến hóa. Quay đầu, nhìn thấy Tô Trần lông tóc không thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 15, Thủy Linh phủ bởi vì Tô Trần xuất thủ, Lý gia thôn cuối cùng trốn qua một kiếp. Các thôn dân đối với cái này, tất nhiên là mang ơn, liên đối lấy đối Lý gia cha con hai người, đều cùng kính tôn trọng rất nhiều. Sau đó, những cái kia chạy trốn đi ra hắc phong trại thổ phỉ, cũng đem Lý gia thôn có cao thủ trấn giữ tin tức truyền bá ra ngoài. Cái khác giặc cỏ thổ phỉ, đương nhiên sẽ không lại đến rủi ro. Lý gia thôn thuận lợi địa vượt qua cái này dùng chuyển bất an mùa đông. Tô Trần sinh hoạt cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày đi săn, tu luyện, vẽ bùa, các phương diện thực lực đều tại vững bước tăng lên. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn sai người đi trong thành đạo quán, mua về một chút đạo gia điện tịch, dựa theo tin tức ngầm phương pháp, lĩnh hội nhất toàn thủy quan tượng pháp. Đây cũng không phải là cái gì quá mức cao thâm bí pháp. Nếm thử mấy lần về sau, dần dần tâm thần yên tĩnh, liền tìm được cánh cửa. Liền trước mắt mà nói, cái này quan tượng pháp cũng không thể trực tiếp mang đến cho hắn cái gì quá trực quan đích lợi. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi thời điểm, luyện tu tâm dưỡng tính, cũng là có thể miễn đi một chút phẩm phòng không yên. Một tháng sau, Tô Trần tu vi lần nữa đột phá, Hỗn Nguyên công tiến vào tầng thứ tư. Nội kinh trở nên càng thêm hùng hậu. Dương Quan Tam Điệp cửa ải cuối cùng cũng bị đạt thông, Tam Dương đều mở, Tô Trần có thể bộc phát ra trọn vẹn gấp 3 trở lên nội lực uy năng. Lại thêm lăng lệ đao pháp kỹ nghệ, toàn lực phía dưới, có thể chém ra cao vài trượng đao mang kinh khí. Chỉ bằng vào phần này tu vi võ đạo, đã đủ để đối kháng tuyệt đại bộ phận võ lâm cao thủ. Mà phù triển phương diện, Tô Trần cũng có rất lớn tiến bộ. Hỏa phù luyện chế đến càng phát ra thuần thục, cơ bản mỗi ngày đều có thể luyện thành một trường, những này hỏa phù, hắn đều cất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, bình thường địch nhân không dùng được hỏa phù, mà cần dùng đến hỏa phù, khẳng định đều là đối thủ khó dây dưa, át chủ bài đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trừ cái đó ra, Tô Trần cũng bắt đầu dựa theo vẽ cái khác trên cửa đá phù văn. Có vẽ hỏa phù kinh nghiệm, lần này tiến độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng hơn nửa tháng, hắn liền vẽ ra loại thứ hai phù triện. Loại này phù triện tên là Thủy Linh phù. Tên như ý nghĩa, là một loại có thể lợi dụng dòng nước lực lượng phù triện, hiệu quả. Tô Trần cảm thấy, kia động phủ đã xây dựng ở dưới nước, Thủy Linh phù có lẽ chính là mở ra cửa đá mấu chốt. Ở trong quá trình này, Thiên Thư vẫn như cũ mỗi ngày sẽ đổi mới đủ loại tin tức. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều không có cái gì giá trị. Có chút thì là bởi vì cách mình cảnh giới quá mức xa xôi, cho dù biết, tạm thời cũng không dùng được. Tô Trần liền đưa chúng nó tiêu chú ra, thuận tiện về sau dùng đến thời điểm, có thể kịp thời so sánh. Rất nhanh, thời gian đi tới 3 tháng. Băng tuyết hòa tan, thời tiết ấm dần. Tô Trần cũng rốt cục chuẩn bị kỹ càng, dự định lần nữa tiến vào đầm nước chỗ sâu, thử mở ra tòa kia tiên phủ cửa đá. Một ngày này, Tô Trần ăn xong điểm tâm, đang định khởi hành lên núi. Đã thấy Lý Đại Sơn đang từ bên ngoài trở về, thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, Lý Thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Buổi sáng trong huyện phái người tới, nói là Phương Nam cùng Trần Quốc khai chiến, triều đình muốn chứng minh. Hắn nói, nhìn Tô Trần một chút, có chút lo lắng. Cũng không biết là cái nào miệng rộng, nói ngươi đánh lui thổ phỉ sự tình, quan sai đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, điểm danh muốn điều động. Lý Đại Sơn có chút bất đắc dĩ, Tô Trần, thực lực ngươi không tệ, nếu quả thật có kiến công lập nghiệp dự định, cái này kỳ thật cũng là cơ hội. Nhưng nếu như ngươi không muốn đi lời nói, tốt nhất đi trước trên núi tránh đầu gió. Chứng minh. Tô Trần lắc đầu. Kiếp trước mình tham gia quân ngũ, đó là vì bảo vệ tổ quốc, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng ở thế giới này, hắn đối sở quốc cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, tự nhiên không có khả năng đi chiến trường liều mạng. Lại nói, bây giờ hắn có cơ hội đạp vào con đường tu hành, như thế nào lại vì phàm tục bên trong quyền thế vinh hoa mà động tâm? Ta vô ý tại công danh lợi lộc. Với bạn, ta vốn là dự định lên núi xử lý một ít chuyện, làm phiền Lý Thúc thay ta che lấp một cái đi. Nếu là quan sai bức bách thật chặt, liền nói ta lên núi đi săn, một mực chưa có trở về. Tô Trần sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn vốn cũng không phải là người của Lý Gia Thôn, cho dù đi, quan phủ cũng không có khả năng quá khó xử lý Đại Sơn. Được, vậy ngươi trong núi cẩn thận một chút. Qua mấy ngày phong thanh quá khứ, trở lại là được. Lý Đại Sơn đáp ứng nói. Tô Trần gật gật đầu, lập tức từ đại môn ra ngoài, cố ý trong thôn dạo qua một vòng, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt thấy hắn tiến vào núi. Một đường xe nhẹ đường quen, đi vào Lạc Hà cốc bên trong. Chi chi, Tiểu Vân tức bay mẹ cánh, giống như là tại hoan nên Tô Trần về nhà. Người vật nhỏ này, có vẻ giống như có chút không giống. Tô Trần hơi kinh ngạc, đưa tay, để Vân tức rơi vào trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Phát hiện vật nhỏ này trên người lông vũ, trở nên càng phát ra ngăn nắp, ẩn ẩn còn để lộ ra một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái đầu ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng là tốc độ phi hành rõ ràng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Đen lúng liếng mắt nhỏ bên trong có linh quang lấp lóe, nhìn xem tựa hồ cũng thông minh rất nhiều. Xem ra là kia linh ngư thịt hiệu quả. Vân Tước hình thể nhỏ, ăn lớn như vậy một khối thịt cá, cho nên tăng lên rõ rệt. Tô Trần khẽ gật đầu, cũng không biết kia dưới nước còn có hay không càng nhiều linh ngư. Nếu như số lượng đầy đủ, về sau mình coi đây là ăn, thay thế ngũ cốc hoa màu, tu luyện hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Được rồi, ngươi lời đầu tiên mình đi chơi một lát đi, ta còn có chính sự muốn làm. Tô Trần phất tay, thả Vân Tước. Đơn giản thu thập một chút, ăn một chút lương khô, hòa với khí huyết tán uống nửa bầu rượu, sau đó cởi bỏ quần áo, tiến vào trong ôn tuyển, đầu tiên là vận công tu luyện một trận. Làm tự thân khí huyết tràn đầy, trạng thái cũng điều chỉnh đến đỉnh phong, lúc này mới nắm lên bên cạnh một trường thủy linh phủ, dán tại trên thân. Lá bùa hóa thành một đạo yếu ớt linh quang màng mỏng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Đây là thủy linh phủ một loại cách dùng. Sử dụng về sau, có thể tại thân thể chúng quanh hình thành thủy linh sa y đi, phòng ngừa dòng nước xâm nhập, cam đoan tùy thân phụ triện sẽ không bị nhuần dần. Đồng thời cũng có thể gia tăng mình tại dưới nước nín thở thời gian. Nếu như là ở trong nước thi triển, thủy linh phủ còn có thể bộc phát ra mạnh hơn công kích hiệu quả. Bất quá Tô Trần còn chưa có thử qua. Hắn vẽ thủy linh phủ sát xuất thành công, còn không phải rất cao, trước mắt chỉ chuẩn bị 7 cái, chuyên môn dùng để mở độc phủ, tất nhiên là không nỡ tùy tiện lãng phí. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, Tô Trần cũng không tiếp tục do dự, nâng lên ao, sau đó một cái lặn xuống nước, chui vào trong nước. Đầm nước chỗ sâu, vầng sáng nhàn nhạt từ động phủ cửa đá phụ cận phát ra, cây rong chập chờn, pha tạp rêu xanh ở giữa, phù văn tung hành, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đương Tô Trần lúc đến nơi này, phát hiện cây rong bụi bên trong có vô số hồng quang lấp lóe tới lui tuần tra. Đúng là hắn trước đó thấy qua loại kia quái ngư. Từ về số lượng đến xem, tối thiểu có mấy trăm đầu, thậm chí nhiều hơn. Những này quái ngư lúc này đều tới lui tại cửa đá phụ cận, phản phất tại chờ đợi khát vọng cái gì. Có một ít hình thể to lớn quái ngư, thậm chí tại nếm thử dùng đầu đi va chạm cửa đá. Giống như ở trong đó có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Nghĩ không ra, đầm nước này hạ lại có nhiều như vậy quái ngư, xem ra sau này khẩu phần lương thực không cần phát sầu. Tô Trần cười khẽ một tiếng, lập tức lại là hơi nghi hoặc một chút. Lần trước tới thời điểm, cũng không nhìn thấy nhiều như vậy quái ngư. Bọn chúng vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Trung quanh nhiệt độ nước tựa hồ cũng so với lần trước lên cao một chút, chẳng lẽ là bởi vì sau cửa đá mặt có bảo vật gì tiết lộ ra linh khí so trước kia mạnh hơn? Tô Trần âm thầm suy tư, nhiều như vậy quái ngư, mình tới gần cửa đá đều rất khó, chớ nói chi là mở ra độc phủ. Xem ra muốn đi vào độc phủ còn phải trước giải quyết hết phía ngoài những này quái ngư. Vậy thì tới đi. Chương 16, thủy phủ. Tô Trần nắm chặt chuôi đao, dưới chân đạp một cái, người đã phá vỡ dòng nước, xông về trước ra ngoài. Những này quái ngư hắn đã từng giao thủ qua, thực lực cũng không mạnh. Hắn hiện tại thực lực càng là xưa đâu bằng nay. Xích dao dao quân dụng hướng về phía trước chém liết, lưới đao sắc bén mở ra sóng nước, nội kình bắn ra, lập tức liền đem một đầu quái ngư đầu mở ra. Máu đỏ tươi như là mực nước bốn phía. Cái khác quái ngư nghe được mùi máu tươi, đều là con mắt đỏ lên, nhanh chóng rung động, tựa như là từng đạo kiếm khí màu đỏ. Tô Trần cũng không e ngại, nội kình trào lên, quán thông dương minh thiếu huyệt, dương quan tam điệp đệ nhất trọng gia trì. Lực lượng lập tức gấp bội, chém ra một đao, đao khí quét sạch chảy đầm địa, tựa như sóng lớn. Tại chỗ liền có hai đầu quái ngư bị chặn ngang chặt đứt, phía sau thì là bị dòng nước cuốn vào trong đó, thân thể lay động bặm mẹo, đụng vào nhau. Ngay tại lúc này, Tô Trần cong ngón đúng ra, hỏa phù ở trong nước bốc cháy lên, lập tức hóa thành một đầu dây đỏ bắn về phía bầy cá. Ầm ầm, tiếng vang chấn động, sóng xung kích cuốn lên trùng điệp gợn sóng, giống như một cái bom nổ dưới nước nổ tung. Mười mấy đầu quái ngư tại chỗ liền bị tạc cái vỡ nát. Bạo tạc dư ba lan tràn ra mấy chục trượng bên ngoài. Cây rong bên trong những cái kia quái ngư, nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, lúc này đều là dọa đến lân phiến loạn chiến, nhao nhao quay đầu, biến mất tại cây rong chỗ sâu. Không nghĩ tới, hỏa phù này vẫn là cái nổ cá bảo bối tốt. Tô Trần cười cười, lúc này cũng không đoái hoài tới đi nhặt sắc cá, thừa dịp bầy cá tán đi, tranh thủ thời gian đi tới trước cửa đá. Ai biết đầm nước này dưới còn có hay không cái gì khác quái vật, mau chóng mở ra cửa đá mới là chính sự. Thủy linh phủ, nhờ vào ngươi. Tô Trần từ bên hông lấy ra sớm chuẩn bị tốt phụ triện. Dựa theo phỏng đoán của hắn, trên cửa đá nếu đã lưu lại phụ triện chú văn, khẳng định là có thâm ý muốn mở ra cửa này, nhất định phải nắm giữ sử dụng phụ triện lực lượng. Mà động phủ này xây dựng ở dưới nước, cái khác phụ triện uy lực đều sẽ bị suy yếu. Chỉ có thủy linh phủ ở chỗ này là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí còn có uy lực tăng thêm. Cho nên Tô Trần phán đoán, thủy linh phủ hẳn là mở ra cửa đá chìa khóa. Trong lúc suy tư, hắn đã đem một sợi linh khí rót vào lá bùa bên trong. Rất nhanh, một đạo xanh thẳm quang mang lấp lánh, thủy linh phủ tựa như là băng phiến hòa tan giống như. Trung quanh dòng nước bị dẫn động, hình thành một cố mạch nước ngầm, hướng phía cửa đá xung kích quá khứ. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào cửa đá, tựa hồ lộ ra một điểm khe hở, giống như có thể bị đẩy ra. Xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Bất quá, một chương thủy linh phù uy lực còn chưa đủ. Tô Trần có chút kinh hỉ. lúc này cũng không chậm trễ, phất tay, lại lấy ra ba đạo chuẩn bị xong thủy linh phủ, lần lượt dẫn bạo. Thủy linh chi lực quét sạch, quần quần sóng ngầm bành trướng, tựa như một cái đại thủ, đem cửa đá kia chậm rãi đẩy ra. Ông, nháy mắt sau đó, linh quang chợt hiện, sau cửa đá xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng, giống như bọt khí giống như, đem chung quanh dòng nước toàn bộ bách hai, lộ ra khô cạn mặt đất. Mở ra, Tô Trần tiến lên xem xét, phát hiện kia trong suốt màn sáng, giống như là một loại nào đó kết giới, có thể phòng ngừa dòng nước xâm nhập. Hắn thử dùng đao đi đục vào, kết quả cả người đều đi theo trực tiếp xuyên qua. Lại mở to mắt, người đã tiến vào phía sau cửa không gian bên trong, hít thở không thông sóng nhiệt, trong nháy mắt đập vào mặt. Doa đến Tô Trần tranh thủ thời gian vận chuyển nội kình, bao trùm quanh thân, lúc này mới dễ chịu một chút, lập tức cầm đao nằm ngang ở trước người, cảnh giác đánh ra bốn phía. Nơi này thật là một tòa độc phủ. Chỉnh thể cách cục, nhìn qua tựa như là một cái rộng rãi thạch thất, bởi vì niên đại xa xưa, nguyên bản một chút bàn đá băng ghế đá loại hình đồ vật, đã mọc đầy rêu xanh. Nơi hẻo lánh bên trong còn có dự định, giá sách loại hình đồ vật, khả năng có trận pháp bảo hộ, phía trên vẫn là không nhiễm trần thế. Mà ở thạch thất động phủ trung ương, có một khối vương bức chống trải địa phương. Phía trên khắc họa lấy càng nhiều phức tạp hơn phù văn, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng phương vị sắp xếp, từ đó tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này vẫn như cũ còn tại vận chuyển, có thể liên tục không ngừng điệu từ ngoại giới hấp thu yếu ớt linh khí, hội tụ ở đây. Tô Trần cảm nhận được sóng nhiệt, chính là từ trung ương trận pháp chuyển tới. Ở nơi đó, sinh trưởng một gốc kỳ lạ cây giống. Này cây, ước chừng cao cỡ nửa người, tương tự san hô, toàn thân xanh biếc, cũng không thấy bất luận cái gì phi lá, chỉ là tại ngọn cây đỉnh, sinh ra một viên to bằng trứng bổ cầu quả. Tường đỏ sáng long lanh, tản mát ra sáng rực hồng quang, tựa như là một viên mặt trời nhỏ. Nó đang không ngừng hấp thu trận pháp hội tụ tới linh khí, ngày càng tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Xem chừng, sắp chín rồi. Nhìn đến đây, Tô Trần rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, Lạc Hà cốc bên trong sẽ có suối nước nóng, hơn phân nửa là cái này linh quả quanh năm suốt tháng phóng thích ra nhiệt lượng hình thành. Phía ngoài những cái kia quái ngư cũng là bởi vì hấp thu loại lực lượng này mới xảy ra thủy biến. Mà quái ngư nhóm tụ tập nơi đây thì là bởi vì linh quả dần dần thành thục, tản ra hương khí càng thêm nồng nặc. Cái này gốc linh quả không biết tên gọi là gì, nhưng từ trong động phủ tình huống đến xem, hẳn là có người có thể trồng bồi dưỡng. Lựa chọn tại dưới nước trong động phủ bồi dưỡng cũng là trình độ nhất định ngăn cách linh quả tán phát nhiệt khí cùng linh khí. Không phải, thứ này khả năng sớm đã bị người phát hiện. Tô Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần này, mình thật sự là gặp may. Bất quá, cái này linh quả đỉnh vẫn như cũ còn có một điểm lây nô, hiển nhiên không có triệt để thành thục, hiện tại còn không phải hái thời điểm. Tô Trần cũng không nóng nảy, dự định trước tìm một chút trong động phủ địa phương khác. Nếu là tu tiên giả còn sót lại truyền thừa động phủ, chắc chắn sẽ không chỉ có một gốc linh quả. Tìm xem nhìn, nói không chừng còn có cái khác bà bối. Trong lúc suy tư, Tô Trần khởi hành, trong động phủ tìm đòi. Rất nhanh, liền tại giá sách bên cạnh, phát hiện một cái tu luyện mật thất, bên trong đồng dạng bố trí một cái tương tự tụ linh pháp trận. Trung ương trận pháp có một bộ xương khô, không chi kỷ chết đi đã bao nhiêu năm, trên người áo bào vẫn như cũ sáng rõ, nhìn qua là cái nào đó tu tiên môn phái phục sức. Đây là thủy phủ nguyên bản chủ nhân. Tô Trần hơi kinh ngạc, có được như thế thần diệu thủy phủ người, tất nhiên là tu tiên giả, nghĩ không ra cũng nuốt hận chôn xương tại đây. Hắn không có đi loạn đụng thi cốt, chỉ là xa xa bái, xem như biểu đạt kính ý. Sau đó phát hiện kia xương khô bên cạnh, tựa hồ còn thả mấy kiện đồ vật, một trương tử kim sắc phù triện, một bản cũ kỹ thư tịch, cùng một phong thư. Ra ngoài cẩn thận, Tô Trần không có đi trước động kia phù triện cùng thư tịch, mà là trước dùng thủy linh phù bao khỏa tự thân, cẩn thận từng ly từng tí đem lá thư này cầm lên. Nếu là tin, vậy khẳng định là cho người ta nhìn. Phía trên này sẽ không có nguy hiểm gì. Quả nhiên, phong thư bên trên viết hậu thế vào nước phủ người thân khải. Xem ra, phong thư này là động phủ chủ nhân lưu lại di ngôn. Tô Trần bóc thư ra phòng, chợt thấy một vòng linh quang lấp lóe, ngay sau đó, liền có một tiếng nói giàn mua từ trong phong thư truyền ra. Nguyên lai là kia động phủ chủ nhân lưu lại truyền âm. Chắc hẳn lúc ấy hắn đã là thời khắc hấp hối, bất lực lại viết cái gì, chỉ có thể thông qua loại phương thức này giữ lại di ngôn. Ta gọi Từ Quyết, Trịnh Quốc Lô Châu người. Chương 17, thu hoạch Trịnh Quốc. Tô Trần nghe trong phong thư di ngôn, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn trong khoảng thời gian này đọc không ít sách lịch sử tịch, biết cái này Trịnh Quốc chính là Sở Quốc tiền thân, đại khái hơn 90 năm trước Sở Vương diệt Trịnh, thành lập hiện tại quốc gia. Nói cách khác, cái này Từ Quyết tối thiểu cũng là gần trăm năm trước nhân vật. Thanh âm giản mua vẫn còn tiếp tục, dùng hết lượng thật thà lời nói, đem hắn cuộc đời hết thảy em hay nói. Cái này Từ Quyết vốn là Lô Châu một thiếu niên bình thường, khi còn bé được kỳ ngộ, học xong đường môn ám khí độc công, bởi vậy danh chấn giang hồ. Từng tại trăm năm trước Trịnh Quốc võ lâm, tạo nên uy danh hiển hách. Về sau tuổi gần 50, cùng cựu nhân chém giết tại Lư Giang phía trên, lạc bại ngâm nước, vốn nên hẳn phải chết, kết quả ngoài ý muốn mò tới đáy sông Trấn Long Thạch, thu được một kiện phù bảo. Bởi vậy, chính thức bước lên con đường tu tiên. Hắn lấy đường môn ám khí thủ pháp, phối hợp phụ triện, tại Trịnh Quốc gần như không địch thủ, sau vì tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, đi xa hải ngoại, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết tu tiên giới. Nhưng lại tại một lần trong tranh đấu, bị người hãm hại, bị đánh thành trọng thương, cơ hồ chết mất, cuối cùng kéo lấy thân thể tàn phế trốn về nơi này, tìm được Lạc Hà cốc làm động phủ dưỡng thương. Nhưng thương thế hắn quá nặng, đến nơi đây không lâu, liền trong động phủ tọa hóa. Nghe xong trước đây nửa đoạn giảng thuật, Tô Trần không khỏi cũng là hơi xúc động. Cái này Từ Quyết, có thực lực, cũng có cơ duyên vật thế, liên tiếp không ngừng mà thu hoạch được các loại kỳ ngộ, đã từng phàm là tục chúng nhân vật không tầm thường. Nhưng cho dù là dạng này người, vừa bước vào tu tiên giới, cũng vẫn là vẫn lạc. Tu tiên coi là thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Trần trong lòng cảm thán, mình sớm tối cũng sẽ bước vào thế giới kia, nhất định phải càng thêm cẩn thận chút, ngàn vạn không thể bước cái này từ khuyết theo gót. Phong thư di ngôn nửa trước đoạn là đang giảng giải người này cuộc đời quá khứ, mà phần sau đoạn thì là bàn giao. Tô Trần thông qua di ngôn biết được, động phủ này bên trong trồng linh quả, tên là Hồng Ngọc Chu quả, là một loại hy hữu linh quả. Trăm năm sinh trưởng, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả. Phàm nhân phục dụng, nhưng tẩy cân phạt tủy, đột phá bước vào tiên tiên chi cảnh, tu sĩ phục dụng cũng có thể tăng trưởng linh khí, tăng lên mấy chục năm tu vi. Cái này Hồng Ngọc Chu quả vốn là sinh trưởng tại Lạc Hà cốc bên trong, là từ khuyết đem nó rời vào nước trong phủ, phòng ngừa linh khí tiêu tán bị người chú ý, đồng thời thành lập tụ linh trận, dùng cái này bồi dưỡng. Nhưng cũng tiếc, ngay lúc đó Hồng Ngọc Chu quả vừa mới nở hoa không lâu, khoảng cách kết quả thành thục tối thiểu cũng có trăm năm lâu. Hắn không có chờ đến, liền bị thương nặng bất trị, vẫn lạc nơi này. Từ khuyết tại thủy phủ bên ngoài lưu lại phủ văn đơn ký, chính là không muốn Hồng Ngọc Chu quả cùng mình truyền thừa, như vậy mai một, để lại cho người hậu thế một tuyến cơ duyên. Có thể tìm được nơi đây, đủ thấy ngươi có tiên duyên ngộ tính, động phủ này bên trong hết thảy, chi bằng lấy dùng. Bất quá, ta còn có một chút tâm nguyện chưa hết, chỉ mong người hậu thế, nể tình ta lưu lại di trạch phân thượng, thay ta hoàn thành nguyện vọng, từ khuyết bái tạ. Di ngôn nói đến đây, liền kết thúc. Kia phong thư lơ lửng bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, cùng lúc đó, trung ương trận pháp xương khô cũng đồng thời bị liệt hỏa bao khỏa, trong khoảnh khắc hóa thành cho cốt. Tô Trần thấy thế, lại bái. Mở miệng nói, tiền bối có thể có di trạch hậu nhân chi tâm, ta thụ này đã gặp, tự nhiên hoàn thành di nguyện của ngươi, kết thúc phần này nhân quả. Từ khuyết nguyện vọng cũng không khó, chỉ là muốn cho người đem cho cốt của hắn mang về Lô Châu quê quán, lá dụng về cội. Nếu là từ gia còn có hậu nhân sống sót, liền đem quyển sách kia tịch bên trong chỗ ghi lại đường môn bí thuật, truyền thừa tiếp. Hai chuyện này, đối với Tô Trần tới nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không phải từ khuyết lưu lại một tuyến kỳ ngộ, bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng cưỡng ép phá vỡ thủy phủ. Đã nhận người khác di trạch chi tình, thứ nên có qua có lại, cũng miễn cho ngày sau nhiễm nhân quả liên lụy. Cho nên, Tô Trần đứng dậy, từ bên ngoài cầm một cái bình gốm tiến đến, đem trong trận pháp cho cốt tụ lại cất kỹ. Chờ hắn rời đi nơi đây thời điểm, liền dẫn đi Lô Châu, giao cho từ gia hậu nhân. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần lúc này mới cầm lấy trên mặt đất mặt khác hai kiện đồ vật, kiểm tra lật xem. Quyển sách kia tịch, tên là Huyền Cơ Lục. Phía trên ghi lại ám khí của Đường Môn thủ pháp tổng cường, cùng một chút ám khí cùng độc dược chế tạo phương pháp. Đường Môn uy danh, Tô Trần đương nhiên nghe nói qua. Ám khí độc dược đều là thiên hạ nhất tuyệt. Hắn nguyên bản liền tinh thông xạ thuật, nhưng cung tiễn có đôi khi mang theo không tiện, sử dụng cũng rất phiền phức. Nếu như đổi thành ám khí lời nói, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lại, ám khí thủ pháp có thể phối hợp phụ triện sử dụng, càng thêm khó lòng phòng bị, năm đó từ khuyết chính là bằng này thủ đoạn, tung hoành phạm tục võ lâm. Nếu như từ gia còn có hậu nhân tại thế, Tô Trần sẽ xét đem phương pháp này truyền thụ, bất quá trước lúc này, cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện học tập. Về phần cái kia đạo tử kim phụ triện, thì là từ khuyết năm đó từ đáy sông Trấn Long Thạch hạ lấy được phù bảo. Cái gọi là phù bảo, đơn giản tới nói, chính là phụ triện luyện chế thành pháp bảo. Phổ thông phụ triện, uy lực có hạn, mà lại phần lớn đều là duy nhất một lần vật phẩm. Phù bảo khác biệt, chỉ ít cần kim đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, luyện thành về sau, phụ triện uy lực mạnh hơn, mà lại chỉ cần bổ sung linh lực, liền có thể nhiều lần sử dụng. Năm đó từ khuyết chính là bằng bảo vậy này, mới có thể tại tu tiên giới đặt chân, cho dù là bị người ám toán về sau, cũng có thể trọng thương đào thoát. Toàn dựa vào cái này phù bảo. Bất quá, phù này bảo đẳng cấp quá cao, phía trên phù văn, Tô Trần bây giờ nhìn đều xem không hiểu, tự nhiên cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có thể trước giữ lại, chậm rãi lĩnh hội như thế nào tế luyện sử dụng. Hồng Ngọc Chu Quả, Huyền Cơ Lục, Tử Kim Phù Bảo, cái này ba cái thu hoạch đều là to lớn, có những này, ta đã có bước vào con đường tu tiên tư cách. Tô Trần kiểm điểm chuyến này thu hoạch, trong lòng phấn chấn. Sau đó, hắn chỉ cần thời gian chậm rãi tu luyện, chờ đến Hỗn Nguyên công đại thành, Hồng Ngọc Chu Quả đến lúc đó không sai biệt lắm cũng có thể thành thục. Mượn nhờ viên này linh quả, hắn 100% có thể đột phá tiên thiên, thoát thai hoàn cốt. Mà Huyền Cơ Lục bên trên thủ đoạn, phối hợp phụ triện, cũng có thể để hắn có đầy đủ sức tự vệ. Còn có Tử Kim phụ triện làm cuối cùng át chủ bài. Khi đó, Tô Trần liền có thể cân nhắc đi đến trong tu tiên giới sông sáo một phen. Hồng Ngọc Chu quả quá mức chân quý, không chỉ có là người, phía ngoài những cái kia quái ngư cũng tại ngấp nghé, bây giờ linh quả sắp thành thủ, không thể xuất sai lầm, ta tốt nhất ngày đêm thủ hộ tại đây. Tô Trần quay đầu, nhìn thoáng qua trong tinh thất trận pháp. Trận này có thể hấp thu giữa thiên địa tản mạn khắp nơi linh khí, làm nơi đây trở thành một cái phi thường thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tụ linh trận, nhưng cũng muốn so bên ngoài thật tốt hơn nhiều. Ở chỗ này tu luyện, mình có thể làm ít công to. Bây giờ triều đình chứng minh, Lý Gia Thôn đã không thích hợp ngây người thêm, không bằng về sau liền ở lại đây đi. Tô Trần trong lòng tính toán. Bất quá, Lý Gia Thôn hắn vẫn là phải lại trở về một chuyến. Bất kể nói thế nào, Lý Gia cha con đối với hắn cũng có ân cứu mạng, cũng không thể cứ như vậy đi không từ giã. Chương 18, Nguyễn Quân An Khang đầm nước trong độc phủ. Tô Trần khoanh chân ngồi tại trong tính thất, vận chuyển Hôn Nguyên công. Quanh mình linh khí theo hô hấp phun ra nuốt vào, không ngừng dung nhập thể nội trong khí hải, bị cô đọng thành càng tinh khiết hơn nội kình. Tu hành hiệu suất so với bên ngoài, tối thiểu tăng phúc gấp đôi trở lên. Khó trách những cái kia người tu hành đều muốn tìm động thiên phúc địa, tu tiên muốn, tài pháp lữ địa, quả nhiên là có đạo lý. Tô Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nơi này thực sự rất thích hợp tu luyện, chờ trở về cùng Lý Gia cha con từ biệt về sau, hắn liền định chuyển đến nơi này thường ở giờ tí. Thiên thư hẳn là lại đổi mới tin tức. Trong lúc suy tư, Tô Trần lấy ra trong ngực thiên thư, một đầu tin tức mới đã đổi mới ra, nghe đồn tiếp tục tu hành quan tưởng pháp có trợ giúp tăng trưởng thần thức. Hả? Lại là một đầu cùng quan tưởng pháp có liên quan tin tức. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng lại rất có giá trị. Nguyên lai, quan tưởng pháp chẳng những có thể lấy ngưng thần tinh tâm, thời gian dài, còn có thể tăng thêm thần thức. Tô Trần có chút kinh hỉ. Đoạn thời gian trước, hắn soát đến không ít cùng tu tiên có liên quan thưởng thức tin tức. Trong đó liền bao quát cái này thần thức vận dụng. Thần thức càng mạnh, cảm giác liền càng nhạy cảm, đạt tới trình độ nhất định về sau, còn có thể thông qua thần thức ngự vận, khống chế yêu thú, thậm chí công kích người khác nguyên thần linh hồn. Là một loại so pháp lực còn muốn thần diệu vận dụng. Tô Trần hiện tại bất quá một giới phàm thai, không có đạt tới tiên tiên cảnh giới trước đó, tự nhiên luyện không ra pháp lực. Nhưng nếu là có thể nắm giữ thần thức vận dụng, vậy liền rất có ưu thế. Đương nhiên, cái này quan tưởng pháp, mặc dù có thể tăng trưởng thần thức, nhưng lại thấy hiệu quả chậm chạp, cần kiên trì bền bỉ tích lũy. Trong thời gian ngắn, đoán chừng là không có cái gì hiệu quả. Tô Trần cũng không nóng nảy. Hắn lúc đầu tu luyện quan tưởng pháp, chẳng qua là khi làm một loại ngưng thần tĩnh tâm thủ đoạn, hiện tại biết có thể tăng trưởng thần thức, tất nhiên là sẽ càng để bụng hơn một chút. Lúc này trời tối người yên, triều đình trưng binh quan sai cũng đã đi. Thừa dịp thời gian này, về thôn xem một chút đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, xuyên qua thủy phủ cổng kết giới, những cái kia quái ngư vẫn như cũ tới lui ở trung quanh, bất quá bị quản chế tại cửa đá cùng kết giới, tạm thời là vào không được. Tô Trần cũng không cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa, nhanh chóng nhằm phía mặt nước. Ra Lạc Hà cốc, dưới đường đi núi. Ban đêm lý ra thôn, phá lệ yên tĩnh, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Trần từ hậu viện rừng cây leo tường mà vào. Vừa mới tiến biệt tử, liền nghe được nhà chính bên trong Lý Đại Sơn cha con ngay tại nói chuyện. "Cha, ngươi nói những cái kia con sai sẽ còn trở lại sao?" "Sẽ không có chuyện gì. Trong thôn rất nhiều người đều nhìn thấy Tô Trần rời đi lên núi, chúng ta không có nói láo." "Đã như vậy, cha vì sao còn muốn cho bọn hắn tiền?" "Nhà đồng đốc, tiêu ít tiền chuẩn bị coi như mua mình ăn đi, cũng có thể mau chóng đem việc này chỉnh xuống." "Ừm, vẫn là cha cân nhắc chu toàn. Như vậy, Tô đại ca có phải hay không qua mấy ngày liền có thể trở về rồi?" "Liền biết ngươi Tô đại ca." Lý Đại Sơn lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyện lần này, mặc dù là giải quyết, thế nhưng là lần tiếp theo đâu. Tô Trần bày ra thực lực, để có ít người cảm giác được bất an, không muốn hắn lưu tại trong làng. Nếu như hắn trở về, sớm muộn còn sẽ có càng nhiều phiền phức. "Lý Thúc, ung dung, ta trở về." Tô Trần mỉm cười đi đến. Lý Du Du nhìn thấy hắn bình yên vô sự địa trở về, lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên đón. "Lý đại ca, ngươi trong núi vất vả. Đói bụng không? Ta cái này đi làm cho ngươi ăn." "Không cần bận rộn, ung dung, ta trở về chính là gặp một lần các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đi." Tô Trần mở miệng nói ra. Hắn không phải không rõ Lý Du Du tâm ý, nhưng mình đời này theo đuổi đồ vật quá mức cao xa. Lý Du Du muốn sinh hoạt, hắn không cho được. Lại nói, tiên đạo gian nguy, ngay cả Tử Khuyết may mắn như vậy, cuối cùng cũng khó thoát vẫn lạc, Tô Trần cũng không biết mình có thể đi bao xa. Cần gì phải liên lụy người bên ngoài? Cho nên, rời đi là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp hiện tại, Lý Du Du tình căn chưa sâu, triều đình trưng binh cũng là tốt thời cơ, không bằng như vậy tạm biệt đi. "Tô đại ca, ngươi vì cái gì nhanh như vậy lại muốn đi rồi?" "Ta trong núi gặp một vị lao thần tiên, muốn theo hắn tiến về tu hành." Tô Trần tìm cái cớ, nói là mình trong núi tìm được danh sư, muốn đi theo hắn vào núi tu hành, về sau khả năng sẽ rất ít xuống núi. Đối với cái này, Lý Đại Sơn tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn đã biết từ lâu, Tô Trần là có chí lớn hướng. Vốn cho là, Tô Trần là nghĩ dựa vào võ đạo tu luyện, trở nên nổi bật, giang hồ nghe tiếng, dạng này mặc dù có chút chênh lệch, nhưng ít ra vẫn là có thể ngưỡng vọng. Nhưng không nghĩ tới, hắn chỗ mong đợi thế giới, lại là càng thêm mở mịt cao xa. Kia là phàm nhân căn bản không dám tưởng tượng truyền thuyết, hoàn toàn là một thế giới khác đồ vật. Lý Đại Sơn xoạch lấy thuốc lá sợi, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là để Tô Trần ở bên ngoài, nhiều chú ý an toàn, có thời gian trở lại thăm một chút. Nơi này cũng là hắn nhà. Lý Du Du thì là thương tâm địa khóc lên. Nàng lôi kéo Tô Trần tay, không chịu buông ra, Tô Trần không có cách, đành phải an ủi nàng, nói mình cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, có rảnh vẫn là sẽ trở lại gặp nàng. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Du Du lúc này mới buông. Từ biệt về sau, Tô Trần đem đã sớm chuẩn bị mấy thứ đồ, để lại cho cha con hai người. Trong đó bao quát 100 lượng bạc, cùng 2 tấm hỏa phù. Bạc là lần trước từ tướng cấp trên thân vơ vét tới, 100 lượng, nếu như dùng ít đi chút, đầy đủ cha con hai người áo cơm không lo. Về phần hỏa phù thì là để hai người cất giấu trong người, thời khắc mấu chốt cắn nát ngón tay, lấy máu tươi phát động, có thể dùng đến bảo mệnh. Sau khi làm xong, trời cũng sắp sáng lên. Tô Trần biết, nên đến rời đi thời điểm. Lý gia cha con đưa mắt nhìn hắn ra biệt tử, thân hình hướng phía mây mù Đại Sơn phương hướng đi đến, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại sáng sớm sương mù bên trong. "Cha, hắn vừa rồi nhưng thật ra là đang gặp ta, đúng không?" Lý Du Du bỗng nhiên thấp giọng mở miệng hỏi. Lý Đại Sơn quay đầu chỗ khác, xoạch lấy khói, không nói gì. "Ta biết, hắn nói sẽ trở lại gặp ta, là gặp ta. Hắn đi lần này, ta liền rốt cuộc không gặp được hắn." Nói nói, thiếu nữ đã là đỏ cả vành mắt. Tại nàng bình thường sinh mệnh bên trong, Tô Trần đống nhiên xuất hiện, tựa như là lao thiên ban ân, hắn như vậy hoàn mỹ, chói mắt như vậy, không tự chủ được đem mình thật sâu hấp dẫn. Ngay tại nàng muốn càng đến gần thời điểm, nhưng lại như cùng đi lúc như vậy, không có dấu hiệu nào biến mất ở phương xa. Tựa như là một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng. Trong lòng của thiếu nữ lại là rốt cuộc vung đi không được cái thân ảnh kia, quăng đời còn lại về sau, xem ai đều giống như cái bóng của hắn. Trong lòng của nàng có tiếc nuối, có bi thương, ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, chỉ là tại nước mắt trượt xuống thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Tô Trần dạy nàng đọc sách nhận thức chữ hình tượng, trong sách có một câu, kìm lòng không đặng nói ra, núi cao đường xa, nguyện quân an khang, cuối cùng liền lăng vân ý chí. Chương 19, tiên tiên xuân đi thu đến, có một khô binh. 3 năm thời gian thoáng qua mà qua. Lạc Hà cốc bên trong, vẫn như cũng là mây mù lở lở, hào quang chiếu rọi, giống như tiên cảnh, nhưng bởi vì thế núi dốc đứng, ít có người đến. Ngẫu nhiên có thợ săn trải qua, sẽ còn nghe được dưới sơn cốc truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, thấy ẩn hiện ánh lửa lấp loé. Thế là nghe đồn Lạc Hà cốc bên trong chiếm cứ ác thú, càng làm cho người trốn tránh, không dám tới gần. Trong sơn cốc hết thảy, cùng 3 năm trước đây cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là bên bờ nhiều hơn một mảnh nở rộ sán lạn quý hoa. Vậy cũng là vân tức từ bên ngoài điêu tới hạt giống, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một mảnh quý hoa bụi. Ngày bình thường, tiểu gia hỏa này liền nghỉ lại tại quý hoa bên trong, dễ chịu hài lòng. So với 3 năm trước đây, trong đầm nước suối nước nóng phải biến đổi đến mức càng nóng lên. Cho dù là ngày mùa hè, cũng có thể gặp nhiệt khí bốc hơi. Đây là bởi vì đỏ ngọc linh quả dần dần hướng tới thành thụ, tản ra linh khí càng tăng lên, nhiệt lượng chuyển tiết ra ngoài ra. Trong thủy phủ, thiếu niên áo xanh trường sam, khoanh chân ngồi tại tinh thất pháp trận bên trong. Khí tức quanh người quanh quẩn, hóa thành từng tia từng sợi khói trắng, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, linh khí hội tụ nhập thể, khiến cho quanh thân khí kình dần dần thâm hậu. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Tô Trần bề ngoài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là da thịt tựa hồ trở nên trắng non óng ánh một chút, đặc biệt là tại vận công thời điểm, trên thân làn da tựa như ngọc thạch, ẩn ẩn tản mát ra huỳnh quang. Đây là Hỗn Nguyên công tu luyện tới tầng thứ 9 về sau công hiệu. Hỗn Nguyên nhất khí, máu như chỉ thủy ngân vị như ngọc. Tại quá khứ trong 3 năm này, Tô Trần mỗi ngày chuyên cần không ngừng, mượn nhờ tụ linh trận gia trì, mỗi ngày lại dùng ngăn quái ngư huyết đục, Hỗn Nguyên công tiến bộ thần tốc. Bây giờ, đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Trong cơ thể hắn nội kình cũng đã sớm tích xúc đến mức cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột xác thành võ đạo tiên tiên chân khí, tiến tới chuyển hóa làm pháp lực. Bất quá một bước này cũng rất khó, bởi vì Hỗn Nguyên công bản thân cực hạn chính là tầng thứ 9. Chỉ bằng vào công pháp bản thân là không thể nào tiến thêm một bước, đột phá cấp độ này. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, tỉ như đốn ngộ, hoặc là phục dụng dầu có linh khí thiên tài địa bảo. Cũng may, Tô Trần trước mắt liền có một gốc sắp thành thục hồng ngọc chu quả, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hồng ngọc chu quả sinh trưởng thời gian rất chậm, đỉnh kia một điểm lên ngô, Tô Trần đợi chừng 3 năm, bây giờ cuối cùng là sắp chín rồi. Mà tại cái này chờ đợi thời gian bên trong, Tô Trần cũng không có nhàn rỗi. Minh thần quan tượng, vẽ phụ triện, nghiên cứu độc dược, luyện tập chế tạo ám khí các loại, sinh hoạt vô cùng phong phú. Trong quá trình này, Thiên Thư cũng đổi mới ra rất nhiều cùng tu hành có liên quan tin tức. Tỷ như, Tô Trần hiện tại biết, tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh vân vân. Mà phàm nhân muốn tu tiên, bình thường có 2 loại biện pháp. Loại thứ nhất là trời sinh liền có linh căn. Loại người này, vạn người không được một, trời sinh linh tuệ, trực tiếp liền có thể hấp thu luyện hóa linh khí, bước vào luyện khí cảnh giới. Loại thứ hai thì là dùng võ nhập đạo. Cái này thích hợp với không có linh căn người bình thường, mình hiển nhiên là thuộc về loại này. Trước tu luyện võ đạo, lại phá cảnh tiên thiên, lợi dụng đột phá tiên thiên thời cơ, tẩy cân phạt thủy, từ đó tạo nên hậu thiên linh căn, cũng có thể bước vào đường tu tiên. Con đường này, hiển nhiên muốn so linh căn tu tiên càng khó. Nếu như không có kỳ ngộ, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đụng vào tiên thiên cánh cửa. Cho dù thành công, cũng chỉ là đạt tới linh căn tu tiên giả điểm xuất phát thôi. Hậu thiên linh căn trong tu tiên giới cũng thuộc về là thấp kém tư chất. Bất quá, dùng võ nhập đạo cũng có một cái khác tầng ưu thế. Tỷ như tiên tiên võ giả tại trúc cơ trước kia, sức chiến đấu muốn so linh căn tu tiên giả cường đại hơn nhiều. Dù sao đều là từ phàm tục bên trong một đường tu hành chém giết đi lên, kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Mặt khác, dùng võ nhập đạo hậu thiên linh căn trên cơ bản không có thuộc tính phân chia. Điều này đại biểu hậu thiên linh căn tu tiên giả không cách nào hưởng thụ được linh căn tăng thêm, tại tốc độ tu luyện bên trên lại so với những cái kia thiên linh căn chậm hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả tạp linh căn cũng không sánh nổi. Đương nhiên, hậu thiên linh căn cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp, bởi vì không có thuộc tính phân chia, cho nên hậu thiên linh căn sẽ không nhận linh căn thuộc tính khắc chế cùng hạn chế. Giả thiết một cái hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp như cá gặp nước, nhưng lại rất khó luyện thành cái khác thuộc tính công pháp, thậm chí còn có thể bị thủy thuộc tính khắc chế. Hậu thiên linh căn thì là không có dạng này lo lắng, bất luận cái gì thuộc tính công pháp đều có thể tu luyện, so tạp linh căn càng toàn diện. Trên lý luận tới nói, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, là sẽ không tồn tại nhược điểm cùng tệ nạn. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là lý luận tính, bởi vì hậu thiên linh căn tu luyện thật quá khó khăn. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn thông qua tin tức ẩm đạt được một chút đột phá tiên thiên cảnh giới tiểu kỹ xảo. Tỷ như lãnh vỡ tiên thiên cách trở thời điểm tích lũy đến càng thâm hậu, sau khi đột phá lấy được tăng phúc cũng liền càng lớn. Phục dụng tiên tài địa bảo phẩm chất càng tốt, cũng càng có thể tăng phúc hậu thiên linh căn cường độ. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, Tô Trần mới có thể nhịn ở tính tình, chậm rãi rèn luyện tích lũy lực lượng, cũng chậm đợi hồng ngọc chu quả hoàn toàn chín muồi. Thời gian không phụ khổ tâm người, rốt cục lại qua 7 ngày sau đó. Theo một đạo sáng chói long lánh ánh sáng đỏ mà lên, cuồn cuộn sóng nhiệt hóa thành mắt trần có thể thấy giống như ánh lửa. Vì thủy san hô đỉnh chu quả rốt cục thành thục, tự động chọc ra bay lên. Lúc này quả toàn thân tròn trịa sáng long lanh, hồng quang quanh quẩn, tựa như huyết ngọc điêu khắc mà thành. Nội bộ dựng dục linh khí ngưng kết thành ngọn lửa, không ngừng mà nhảy lên, thần diệu vô biên, tựa như một viên tiên đan. Rốt cục thành thủ. Tô Trần trong mắt lộ ra vẻ vui thích, lập tức phóng người lên, khí kình chạy xiết, bàn tay xuyên qua kia sáng rực sóng nhiệt, sắp thành quen hồng ngọc chu quả thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó trở lại tụ linh trong đại trận, thần vận quan tưởng pháp, điều chỉnh tâm thần khí tức. Thẳng đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới há miệng, ăn vào chu quả. Vâng. Huyết ngọc chu quả vào bụng, nóng dược thủy triều trong nháy mắt tại thể nội nổ tung. Thiêu đốt huyết nục, ngũ tạng lục phủ tựa như đều bị nhen lửa đồng dạng. Tô Trần không dám chần chờ, lập tức vận chuyển hôn nguyên công, nhanh chóng dẫn đạo tiêu hóa cố này bàng bạc dược lực. Rất nhanh, cả người hắn đều bị một đoàn hồng quang bao vây lại. Tựa như là lô đỉnh bên trong sắt thai, không ngừng bị ngọn lửa đốt khô, một chút màu đen tạp chất không ngừng bị bài xuất bên ngoài cơ thể, sau đó trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy thành khói đen tiêu tán. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trần bỗng nhiên cảm giác một cảm giác mát dịu từ thiên linh đóng chỗ dốc vào, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nóng rực cảm giác đau lập tức tiêu tán, tựa như là bị đốt cháy sau đại địa, cho tàn bên trong mọc ra mầm non, bên trong thân thể của hắn bên ngoài đều đang phát sinh lấy kỳ diệu thủy biến, tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Quanh thân quanh quần khí kình bị chết xuất áp xúc, cuối cùng hóa thành một vòng càng tinh khiết hơn cô động tiên thiên chân khí, khuấy động rung động. Tô Trần mở to mắt, trong đôi mắt linh quang lấp lánh, giống như có thể đoạt hồn. Cả người khí chất đều trở nên tiên linh mở mịt rất nhiều. Thành công, thời cân phạt thủy, thiên tiên chi cảnh. Tô Trần tâm tình thoải mái, nhiều năm cố gắng, rốt cục thành công vượt qua ra cái này một bước mấu chốt nhất. Hắn giơ tay lên, cách không một trường vô ra. Tiên tiên chân khí bộc phát, hóa thành mắt Trần có thể thấy khí lãng dòng lũ, mười trượng bên ngoài một khối đá lớn, nhất thời ứng thanh nổ tung, vỡ vụn thành bụi phấn. Chương 20, kim quang toa tiên tiên chân khí uy lực, so với trước kia nội tình, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Khó trách, tin tức ngầm sưng, phàm tục trong trốn võ lâm, tiên tiên không thể để. Đây cũng không phải là một câu nói xuông. Tiên tiên chân khí có thể hộ thể, đao kiếm bình thường cũng khó khăn tổn thương mảy may, chân khí uy lực càng là cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể có phần kim liệt thạch chi lực. Một tôn tiên tiên cường giả, ngàn quân nan địch. Tô Trần hiện tại phàm tục trong trốn võ lâm, đã là gần vô địch tồn tại. Nếu như nguyện ý, tùy tiện tìm quốc gia, đều có thể trở thành trấn quốc tông sư tồn tại, thế thủ cung phụng, thưởng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng biết rõ tiên lộ phía trước, hắn như thế nào lại bị những này thoảng qua như mây khói mê hoặc. Tô Trần lòng cầu đạo, kiên định là thường. Bất quá, cái này tiên tiên chân khí, uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại còn không phải pháp lực. Tô Trần cẩn thận cảm thụ được trong lòng bàn tay lực lượng. Có lẽ là lây dính hồng ngọc chu quả khí tức, chân khí của hắn bên trong mang tới một vòng tiên diễm màu đỏ, cực nóng mà cuồng bạo. Uy lực muốn so chân khí càng mạnh, nhưng chỉ là uy lực mạnh mẽ, vẫn còn không tính là pháp lực, cần đi qua một đoạn thời gian tầm bổ, dung hợp linh khí, mới có thể có được càng thêm huyền diệu vận dụng. Bất quá, dùng để luyện hóa phù bảo, hẳn là đầy đủ. Tại quá khứ trong 3 năm, Tô Trần vẫn luôn đang nghiên cứu cái này tử kim phù bảo. Thông qua trên thiên thư tin tức ngầm biết được, phù bảo cùng pháp bảo đồng đạo. Muốn trưởng không sử dụng, trước hết tiến hành luyện hóa. Luyện hóa pháp bảo biện pháp tốt nhất là pháp lực thấm nuôi. Tiếp theo, cũng có thể thông qua thần thức, khí huyết phương thức đến thu hoạch được nhận chủ. Trước đó Tô Trần không có đột phá tiên thiên, không có pháp lực. Mỗi ngày tu hành tích xúc thực lực, còn muốn bẻ phủ, cho nên khí huyết cũng không dám tiêu hao quá nhiều. Chỉ có thể thông qua quan tượng pháp đến chậm chạp tăng trưởng thần thức, chậm rãi luyện hóa phù bảo. Hiệu quả là có, nhưng hiệu suất rất chậm. Hiện tại tốt, đột phá tiên thiên, có tiên thiên chân khí, hẳn là đầy đủ sơ bộ luyện hóa phù bảo. Nghĩ tới đây, Tô Trần đưa tay nhẹ nhàng bung lên, bên hông một cái túi vải màu xanh lam tự động mở ra, tử kim phù bảo bay ra. Cái này túi là hắn từ khuyết di vật bên trong tìm tới, là tu tiên giả đặc thù từng tế luyện túi chứa vật, nho nhỏ trong túi có chân đủ nửa gian phòng lớn nhỏ không gian. Hắn lúc trước liền dùng thần thức từng tế luyện, dùng để trở thịnh một chút trọng yếu vật phẩm, phi thường thuận tiện. Cái này tử kim phù bảo, xem như ta hiện tại duy nhất một kiện tiên gia bảo vật, cũng là mạnh nhất áp đáy hòm át chủ bài. Từ phù văn đồ hình đến xem, đại khái là một kiện tính công kích pháp bảo, cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem tử kim phù bảo nâng trong lòng bàn tay, tiên thiên chân khí lập tức rót vào trong đó. Tại đột phá tiên thiên về sau, luyện hóa hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, phù bảo mặt ngoài vòng thứ nhất chú văn dần dần lấp lánh. Điều này đại biểu phù bảo tầng thứ nhất cấm chế đã bị luyện hóa. Hắn hiện tại có thể nếm thử sử dụng món bảo vật này. Kim quang toa. Tại luyện hóa thành công về sau, Tô Trần cũng rốt cuộc biết cái này phù bảo danh tự. Lúc này tâm niệm vừa động, chân khí điều khiển, tử kim phù tọa dọ tổng không mà lên, hóa thành một đạo tử kim quang truy, phá không bay ra. Phốc phốc, hơn một trượng dày vách đá, tựa như là đậu hũ, bị tùy tiện xuyên thủng. Ngay cả động phủ tự mang trận pháp kết giới, cũng là một trận lắc lư, hiện ra đạo đạo vết dạng. Tô Trần kinh hãi, đội vàng thu hồi phù bảo. Lúc này mới tránh khỏi kết giới vỡ vụn. Thật là lợi hại. Cái này kim quang toa phù bảo, xuyên thủng lực kinh người, mà lại tựa hồ có bài trừ hộ thể cương khí công hiệu. Đây chính là tuyệt sát, tiên tiên võ giả cũng ngăn không được, thậm chí là mạnh hơn tu sĩ, không cẩn thận bị chú đích, cũng muốn thiệt thòi lớn. Tô Trần nhìn xem trong tay một lần nữa nguyên hóa khôi phục tử kim phù bảo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có cái đồ chơi này bản thân, an toàn của hắn thì càng có bảo đảm. Cho dù gặp được thực lực vượt qua đối thủ của mình, thế ra phù bảo cũng có thể phản sát. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là sơ bộ luyện hóa vòng thứ nhất phù văn, cũng không phát huy ra toàn bộ uy năng. Nếu như toàn bộ luyện hóa nắm giữ, uy lực sẽ càng kinh khủng. Đương nhiên, phù này bảo uy lực cường hành, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao chứa đựng tại phù bảo bên trong linh lực. Trước mắt, cái này kim quang toa phù bảo đại khái còn có thể tái sử dụng 5 lần, liền sẽ linh lực hao hết. Đến lúc đó liền cần sử dụng một chút giàu có linh khí vật chất, tiến hành bổ sung năng lượng, tỉ như linh thạch cái gì. Tại không có chính thức tiến vào tu tiên giới trước đó, linh thạch rất khó thu hoạch, cái này kim quang toa phù bảo, tốt nhất là có thể không sử dụng thì không sử dụng. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem phù bảo tiếp thân cất kỹ. Sau đó lấy ra thiên thư, xem xét trước đó đánh dấu tốt những cái kia tin tức có giá trị. Hồng Ngọc Chu quả đã thành thục, mình cũng thuận lợi phá cảnh, luyện hóa phù bảo, tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa gì. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải đi ra ngoài, tới kiến thức thiên địa rộng lớn, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Đồng thời, cũng muốn tìm kiếm chân chính tu tiên giới, bước vào tiên môn, nơi đó mới có càng cao xa hơn thiên địa. Liên quan tới tu tiên giới, ta hiện tại có chừng 3 đầu manh mối. Đầu thứ nhất là từ Khuyết Di ngôn bên trong nhắc tới Hoàng Phong Cốc, nghe nói nơi đó có một cái tán tu căn cứ, hắn năm đó chính là bởi vậy tiến vào trong tu tiên giới, bất quá đã qua 100 năm, không biết còn ở đó hay không. Đầu thứ hai là tiểu đạo tin tức ghi chép, Bắc Hải từng có tiên nhân ngự kiếm phi hành, khả năng có manh mối, nhưng Bắc Hải quá lớn, không khác mỏ kim đáy biển. Điều thứ ba, ngược lại là khá là rõ ràng chỉ rõ một chỗ, nói là từ ngõ gốc cách mỗi 12 năm đều sẽ tổ chức một trận thăng tiên đại hội, phàm là tục bên trong người bước vào tiên môn cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là cái này từ ngõ gốc ở nơi nào, nhưng lại không biết. Tô Trần phân tích trong tay tin tức. Trước mắt xem ra, chỉ có cái này ong vàng cốc nhất là có thể tin, cũng thuận tiện nhất tìm kiếm. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nơi này khả năng rất nguy hiểm. Bởi vì từ Khuyết năm đó cũng chính là ở chỗ này bị người ám toán. Trước lúc này, ta còn phải đi trước một chuyến Lô Châu, hoàn thành từ Khuyết nguyện vọng. Đến lúc đó tiện đường, có thể đi kêu Hoàng Phong Cốc nhìn xem. Nghĩ tới đây, Tô Trần đứng dậy, đi hướng bên cạnh bàn đá. Trên bàn có mấy chương trước đây không lâu vừa mới vẽ xong phụ triện. Ngoại trừ trước đó hỏa phù cùng thủy linh phù bên ngoài, còn có khinh thân phù cùng kiếm sát phù mấy loại mới phụ triện. Mặt khác, còn có một bao ám khí cùng mấy bình độc dược. Đây đều là hắn quá khứ 3 năm, dựa theo huyền cơ lục bên trên ghi chép, chế tạo phối trí ra. Đem những vật này cùng từ Khuyết cho cốt đàn, cùng nhau thu vào trong chứa vật đại. Tô Trần quay đầu, lại liếc mắt nhìn gốc kia trung ương trận pháp phỉ thủy san hô cây. Nó vẫn như cũ còn tại sinh trưởng. 100 năm sau, liền sẽ một lần nữa nở hoa, lần nữa kết quả. Tô Trần không có đi động, dự định đưa nó lưu tại nơi này, cũng coi là cho hậu thế giữ lại một phần di trạch. Có lẽ, mấy trăm năm về sau, sẽ có một cái khác người trẻ tuổi, dưới cơ duyên xảo hợp đến chỗ này, mở ra thủy phủ, cũng có cơ hội có thể đạp vào cái này con đường tu tiên. Chương 21, tiễn biệt có câu nói là, trong núi tu hành không tuế nguyệt. Thời gian 3 năm, đối với cả ngày bế quan tu hành Tô Trần mà nói, có thể là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng ở ngoại giới, 3 năm này lại là đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Khi hắn đi ra Vân Vũ Đại Sơn, lại trở lại Lý Gia thôn thời điểm, phát hiện nơi này biến hóa rất lớn. Phía sau thôn sơn lâm bị khai khẩn thành ruộng đồng, đang có không ít thôn dân ở trong đó lao động. Đầu thôn thấp bé nhà tranh cũng đều đổi thành gạch xanh ngói trắng dân cư. Nguyên bản vứt bỏ từ đường, bị người sửa chữa lại sửa sang lại ra, đổi thành một tòa tư thục học đường. Mơ hồ có thể nghe được sáng sủa tiếng đọc sách từ bên trong truyền đến. Tô Trần Phi thân rơi vào xa xa trên ngọn cây, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ cột vào trong nhìn lại. Chỉ gặp rộng rãi sáng tỏ trong học đường, một váy vàng thiếu nữ đang đứng trên đài, trong tay bưng lấy một bản Tam Tự Kinh. Phía dưới, 10 cái sơn thôn hài đồng ngồi nghiêm chỉnh, một mặt khát vọng nhìn xem nàng, chăm chú lắng nghe. So với 3 năm trước đây, Lý Du Du cao lớn rất nhiều. Cả người giống như là nảy nở, làn da cũng trắng non rất nhiều, nhìn qua đã là cái như hoa như ngọc đại cô nương. Có lẽ là bởi vì đọc sách quan hệ, khí chất của nàng cũng phát sinh một chút biến hóa. Nha đầu này, thật đúng là thiết lập học đường. Tô Trần hơi xúc động. Mấy năm này, hắn thường xuyên vẫn là sẽ ở trên thiên thư, soát đến liên quan tới Lý Gia thôn một chút tin tức ẩm. Cho nên đối với nơi này phát sinh sự tình, vẫn có một ít hiểu rõ. Tại hắn lên núi về sau một đoạn thời gian, Lý Du Du hoàn toàn chính xác rất khó chịu, làm chuyện gì cũng để không nổi tinh thần, thế là tự giam mình ở trong nhà đọc sách học chữ. Bởi vì đây là Tô Trần dạy nàng, chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể cảm thấy Tô Trần còn không có rời đi, tựa như là hắn còn tại bên người giống như. Một lúc sau, Lý Du Du liền yêu đọc sách viết chữ, thông qua sách vở, nàng nhìn thấy càng nhiều càng lớn thế giới, cũng hiểu được càng nhiều đạo lý. Về sau, Sở Quốc thắng được phương Nam chiến tranh, thế cục an định xuống tới, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, bách tính thời gian tốt hơn rất nhiều. Lý Du Du thì là vào thành, mua rất nhiều thư tịch trở về. Trong thôn bọn nhỏ hiếu kỳ, liền theo đi xem, nàng cũng không xua đuổi, bắt đầu miễn phí dạy những hài tử kia đọc sách nhận thức chữ. Về sau dần dần thành quy mô. Nàng liền dùng Tô Trần lưu lại tiền, xây dựng tòa này học đường, tên là Tô Lâu. Lý Du Du liền trở thành Lý Gia thôn thậm chí xung quanh thôn xóm, nổi danh nữ tiên sinh. Không ít người đều đem hài tử đưa đến nơi này, cùng với nàng học tập đọc sách nhận thức chữ. Lý Du Du vẫn như cũng là không lấy một xu. Dạng này một cái tuổi trẻ mỹ mạo, lại tài đức vẹn toàn nữ tử, tại 10 dặm 8 hương đều chuyển ra hiền danh. Thế là, đến Lý Gia cầu hôn người nối liền không dứt. Nhưng Lý Du Du đều cự tuyệt. Lý Đại Sơn cũng không có miễn cưỡng bức bách nàng. Hắn biết nữ nhi đang kiên trì cái gì, Tô Lâu cái tên này, kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Tiên sinh, vì cái gì chúng ta học đường muốn gọi Tô Lâu a, không phải là sách lâu sao? Trường học bên trong, có trẻ con mở miệng hỏi. Lý Du Du nghe vậy, nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, bởi vì là có một cái người rất trọng yếu, hắn dạy cho tiên sinh đọc sách viết chữ, cũng là hắn bỏ vốn xây dựng tòa này học đường, để tất cả mọi người có thể đọc nổi sách. Tô Lâu, là vì nhớ kỹ hắn. A, tiên sinh sao? vậy nhất định rất lợi hại. Ta biết, là Tô đại ca, anh ta từng nói với ta, trước kia ngay tại chúng ta thôn, còn đánh lui qua thổ phỉ đâu. Những đứa trẻ ngươi một lời ta một câu. Lý Du Du nghe được bọn hắn, phản phất lại về tới cuộc sống trước kia, không khỏi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, kia là Vân Vũ Đại Sơn phương hướng. 3 năm. Tô đại ca, ngươi còn tốt chứ? Ngươi đã nói sẽ trở lại gặp ta. Suy nghĩ bay lên ở giữa, Lý Du Du có chút thất thần, khỏe mắt liếc qua lơ đãng lướt qua xa xa ngọn cây, tựa hồ thấy được một cái bóng người quen thuộc. Nhưng khi nàng nhìn chăm chú lại nhìn, nơi đó lại là cái gì cũng không có. Ta đến cùng là đang chờ mong cái gì? Nàng tự giễu cười một tiếng, có chút thất vọng mất mát. Nhưng mà, chờ nàng quay đầu, đi trở về trước bàn sách, lại phát hiện nơi này không biết lúc nào, nhiều một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử. Mở ra xem, bên trong có mấy chương phụ triện, còn có một bình sứ nhỏ. Cùng kia quen thuộc chưa biết. Bảo Trọng, là hắn. Hắn thật trở về nhìn ta. Lý Du Du trong nháy mắt đỏ trong mắt. Nàng như bị điên bước xuống hết thảy, chạy ra sách lâu, nghịch gió, một đường đuổi tới đầu thôn. Nhưng cũng không có nhìn thấy cái kia lóe lên liền biến mất thân ảnh. Lý Du Du không rõ, vì cái gì Tô đại ca rõ ràng trở về, lại không chịu thấy mình. Lừa đảo. Nàng mím môi, xoa đỏ rừng rực con mắt, vốn là muốn mắng hai câu. Nhưng cuối cùng lại là yên tĩnh trở lại. Người cũng muốn trân trọng a. Nàng thấp giọng nói, sau đó quay người, tựa hồ đã hiểu, nhanh chân hướng phía Tô lâu phương hướng mà đi, không quay đầu lại nữa. Trên ngọn cây, Tô Trần đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có vẻ bất nhẫn. Nhưng rất nhanh, liền trở về tại bình tĩnh. Hắn hiểu được Lý Du Du tâm ý, nhưng tại Tô Trần trong lòng, chỉ là coi nàng là làm muội muội. Tiết lộ từ từ, tiền đồ chưa biết, kết cục như vậy, đối với hắn và Lý Du Du tới nói, có lẽ đều là tốt nhất. Nàng hiện tại có sự nghiệp của mình, cũng có càng cao thượng truy cầu. Chờ tiếp qua cái mấy năm, nàng liền sẽ đem mình quên lãng, giống như người bình thường, thành thân sinh con, có mỹ mãn gia đình. Có lẽ, chờ mấy chục năm sau, mình sẽ còn lần nữa trở về nơi này. Thời điểm đó nàng hẳn là đã là con cháu cả sảnh đường, thưởng thụ niềm vui gia đình đi. Cuộc sống như vậy, Tô Trần không cho được nàng. Đã là như thế, cần gì phải lại gặp nhau, lần này thăm viếng, chỉ coi là toàn năm đó nói với nàng qua lời nói, cũng là một lần trịnh trọng cáo biệt. Lại gặp lại, đã không biết là năm nào. Ta đi. Hắn ở trong lòng nói. Lập tức dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tiên tiên chân khí khuấy động, áo bào tung bay ở giữa, đã là cưỡi gió bay đi, biến mất tại phương xa. Rời đi Lý Gia Thôn, Tô Trần đầu tiên là đi một chuyến gần nhất Thanh Hoa huyện thành, mua một thất khoái mã. Giang Châu khoảng cách Lô Châu có ngàn dặm xa. Tô Trần mặc dù bây giờ có thể lợi dụng tiên tiên chân khí cự ly ngắn phi hành, nhưng lại rất tốn sức, cho nên khi nhưng vẫn là đến có xe ngựa thay đi bộ. Với bạn, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút, dùng ngựa giang hồ tùy tiện tiêu sái. Lần này đi Lô Châu, ngoại trừ hoàn thành từ khuyết nguyện vọng bên ngoài, tham dò Hoàng Phong Cốc cũng là hắn mục tiêu một trong. Chỉ mong sẽ có thu hoạch đi. Cưỡi lên ngựa, con đao, Tô Trần dục ngựa dơ roi, hướng tây mà đi. Vừa mới ra khỏi thành không xa, lại là chợt nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lạc Hà Cốc bên trong con kia bất tước. Vật nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Tô Trần tìm ngựa dừng lại, vươn tay, vật tước dừng ở trong lòng bàn tay của hắn, miệng bên trong tựa hồ ngậm thứ gì. Thế nào, ngươi là muốn theo ta cùng đi? Vật tước nghe vậy, đúng là nhân tính hóa lắc đầu đầu, sau đó đem miệng bên trong đồ vật đặt ở lòng bàn tay của hắn, lập tức vỗ cánh mà lên, ở trên đỉnh đầu xoay quanh. Cho nên, ngươi là chuyên môn đến tiễn ta. Tô Trần nhịn không được cười lên. Xuất sinh này, quả nhiên đã có mấy phần linh tính. Nếu là Vân Tước nguyện ý, hắn cũng không để ý mang theo cùng đi, nhưng nó tựa hồ càng ưa thích Lạc Hà Cốc cùng Vân Vũ Đại Sơn, Tô Trần liền cũng không có miễn cưỡng. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, bụi bẩn, có điểm giống là hải đảo, nhưng càng cứng cỏi, giống như là một loại nào đó thực vật hẳn giống. Tô Trần có thể từ bên trong cảm nhận được đồng bộ sinh cơ. Cũng không biết Vân Tước là từ đâu tìm đến, đã là nó một phen tâm ý, Tô Trần không có cự tuyệt, đem nó thu vào trong chữ vật đại. Lập tức hướng nó phất tay, đi, ngươi hảo hảo trông coi Lạc Hà Cốc, đợi ta tu hành có thành tựu, trở về sau nhìn ngươi. Nói xong, thúc vào bụng ngựa, đã là nhanh chóng đi. Chương 22, Lô Châu Sở Quốc tại phương Nam chiến trường đại thắng, khiến cho quốc lực có thể tăng trưởng, hai năm này cũng bắt đầu giảm bớt thuế má, cùng dân nghỉ ngơi. Dân chúng thời gian, so trước kia xác thực tốt hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Tô Trần một đường dục ngựa ra Giang Châu, hướng Tây Nam mà đi, thưởng thức dọc đường phong thổ, cũng nhìn thấy rất nhiều thế gian ghê tởm. Hào cường thân sĩ vô đức sát nhập, thôn tính thổ địa, thịt cá bất tính. Quan viên địa phương tham nhũng vô năng, ngồi không ăn bám. Lục Lâm đạo phỉ tùy ý làm bậy, cướp bóc. Những chuyện này, các triều đại đổi thay đều nhìn mãi quen mắt. Tô Trần không có đi quản, cũng không còn được, chỉ là gặp được nhỏ yếu lúc, sẽ hết sức trợ giúp, gặp kẻ xấu làm ác, cũng sẽ gặp chuyện bất bình. Trên đường đi, ngược lại là trong lúc vô hình xông xáo ra mấy phần nghiệp danh. Đối với những này trên giang hồ hư danh, Tô Trần cũng không thèm để ý, chỉ là đoạn đường này đi tới, nhìn đến mức quá nhiều, càng phát ra cảm thấy sinh mệnh yếu ớt lại ngắn ngủi. Quyền thế cũng tốt, tài phú cũng được, cuối cùng bất quá là vật ngoài thân, trăm năm sau bất quá một nắm cát vàng, tuy là đế vương bá nghiệp, không phải cũng đảo mắt thành không. Dù có hạn sinh mệnh, theo đuổi những ngày hoa trong gương, trăng trong nước, thực sự không thú vị. Cái này cũng kiên định hơn hắn muốn tu tiên vấn đạo trái tim. Người sống, có đây hết thể mới có ý nghĩa. Một tháng sau, áo xanh dục ngựa Tô Trần, rốt cục đến Lô Châu cảnh nội. Lô Châu thành là Tây Nam thành lớn, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Cao lớn nguy nga trên tường thành, lờ mờ có thể thấy được pha tạp vết tích, vậy cũng là tuế nguyện cùng lịch sử lưu lại nặng nề. Mà ở trong đó nổi danh nhất là rượu. Vào thành về sau, cơ hồ mỗi đi mấy chục bước, liền có thể nhìn thấy một nhà bán rượu cửa hàng. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập mùi rượu. Lô Châu thành bên trong nổi danh nhất rượu, tên là Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh vốn là gián tên, rượu này tới cùng tên, cũng không phải nói có kịch độc, mà là hình dung rượu liệt, dẫn chi như phục liệt hỏa đao kiếm vào bụng, mười phần bá đạo. Lại bởi vậy rượu thịnh trang tại Thúy Trúc ống trúc bên trong ấp ủ phong tồn, tiểu sắc xanh nhạt, có chút hương, cho nên đến này nhà tên. Cũng có người đem danh xưng hô vì thanh xà rượu. Đến Lô Châu, đương nhiên phải nếm thử đỉnh kia đỉnh nổi danh Trúc Diệp Thanh. Tiểu nhị, một đĩa thịt muối, một bình Trúc Diệp Thanh, lại đến hai chút thức ăn. Còn lại, coi như là cho người tiền thưởng. Tô Trần đi vào một nhà tên là Anh Hùng Lâu quán rượu, lấy ra một tỏi bạc, đặt lên bàn. Được rồi khách quan, ngài chờ một lát. Tiểu nhị kia gặp hắn xuất thủ xa xỉ, lập tức vui vẻ ra mặt. Tô Trần thì là chỉ ngoài cửa sổ, thừa cơ hướng hắn nghe ngóng nói, ta nghe nói đối diện kia tòa nhà, trước kia không phải Từ gia phủ đệ sao? Làm sao biến thành huyết đao môn rồi? Thông qua trên thiên thư tin tức ẩm, hắn đã sớm biết người Từ gia địa chỉ. Không đến đến nơi đây về sau, lại phát hiện cổng treo huyết đao môn chưa bài. Tô Trần không rõ ràng tình huống, cho nên không có tùy tiện đến nhà. Thuận thế đi vào đối diện Anh Hùng Lâu, uống rượu là thuận tiện, chủ yếu là thừa cơ tìm hiểu một chút tình huống. Tiểu nhị kia nghe được Từ gia thời điểm, trong mắt hình như có một vòng dị sắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lập tức tả hữu tư phương, phát hiện chung quanh không ai, lúc này mới thấp giọng nói, khách quan, ngài là nơi khác tới à? Đúng. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn hắn thần thần bí bí bộ dáng, nghĩ thầm cái này Từ gia chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Thời gian trước, ta từng theo trưởng bối tới qua nơi này. Nghe nói Từ gia chính là Lô Châu thành số một số hai đại tộc danh môn, làm sao bây giờ thay đổi địa vị rồi? Ai, khách quan có chỗ không biết ta bây giờ Lô Châu Từ gia đã trở thành quá khứ thức. Tiểu nhị hơi xúc động nói. Tô Trần nghe ra hắn còn có lời không nói, lúc này lại móc ra một khối bạc vụn đưa tới, còn xin tiểu huynh đệ thay ta giải hoặc. Ha ha, đa tạ khách quan, dễ nói, dễ nói. Tiểu nhị nhận lấy bạc, lá gan cũng lớn. Lúc này mới tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, khách quan có chỗ không biết, hiện tại chúng ta cái này Lô Châu thành, nhất không trọng đuổi, chính là cái này huyết đao môn. Lập tức, điếm tiểu nhị đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên lai, cái này Từ gia hậu nhân, dựa vào năm đó từ khuyết lưu lại tài phú cùng hy vọng, tại cái này Lô Châu thành bên trong cũng coi là danh môn vọng tộc, rất có địa vị. Truyền thừa mấy đời, mặc dù không có cái gì hậu bối kiệt xuất, nhưng cũng không có cái gì bại gia tử. Năm gần đây, gia nghiệp coi như vững chắc. Mặc dù so với đỉnh phong thường có chỗ suy sụp, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng lại tại 4-5 năm trước, Lô Châu thành bên trong quật khởi một bang phái, danh xưng huyết đao môn. Cái này bang phái, thập phần thần bí, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại. Bất quá một năm, liền chỉnh hợp trong thành Tam giáo cửu lưu, trở thành Lô Châu cường đại nhất một thế lực, ngay cả quan phủ đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Về sau, không biết vì cái gì, Từ gia bị cái này huyết đao môn theo dõi, đón mua Từ gia một cái gia nô, độc chết Từ gia cả nhà. Nhà kia nô cuối cùng cũng bị huyết đao môn diệt khẩu, quan phủ bắt mấy cái gánh tội thay tiểu lâu la, việc này liền không còn đề cập. Huyết đao môn bởi vậy chiếm đoạt Từ gia gia nghiệp. Ngay cả lão tổ tông lưu lại phần này tổ trạch, cũng đều bị đổi thành huyết đao môn trụ sở. Ai, nghĩ kia Từ gia lão gia, cũng là đại thiện nhân, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho trong thành người nghèo phát hủ tiếu thuế ruộng, như gặp hai năm sẽ còn mở lều phát cháo. Đáng tiếc, người tốt không có hảo báo a, thế đạo này. Điếm tiểu nhị thở dài lắc đầu. Lập tức tựa hồ phát giác được mình thất ngôn, vội vàng lại ngậm miệng lại. Nghĩ không ra, Từ gia bây giờ đúng là tình huống như vậy. Tô Trần nhíu mày, lại hỏi, kia Từ gia nhưng còn có người sống? Không có, từ trên xuống dưới, liên đối ra phó nha hoàn, 72 miệng, một cái đều không có sống sót. Đúng là diệt môn rồi. Cái này khiến Tô Trần hơi lung túng một chút. Hắn tới nơi đây, vốn là muốn tới hoàn thành từ khuyết nguyện vọng, ai có thể nghĩ, Từ gia không ngờ không hậu nhân tại thế. Mình chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Vậy cái này từ khuyết cho cốt, lại nên như thế nào an trí? Lúc này, điếm tiểu nhị kia lại là bỗng nhiên mở miệng hỏi, khách quan tựa hồ đối với Từ gia sự tình rất quan tâm, hẳn là nhận biết người Từ gia. Xem như có chút nguồn gốc đi. Tô Trần không nói thêm gì, khoát khoát tay, để hắn lui ra. Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua điếm tiểu nhị bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, điếm tiểu nhị bưng tịt rượu trở về. Lại là phát hiện trên chỗ ngồi đã không có Tô Trần bóng dáng, không khỏi nhíu mày. Thật là một cái quái nhân. Điếm tiểu nhị lắc đầu. Lúc này, một cái khác hộ viện ăn mặc người đi tới. Thấp giọng nói, công tử, vừa rồi người kia một mực tại tìm hiểu Từ gia sự tình, có phải hay không là huyết đao môn manh mướt? Bằng không, ta dẫn người bắt hắn cho. Được rồi. Điếm tiểu nhị lắc đầu. Lúc này trên mặt đã không có nửa điểm con buôn lấy lòng tiêu dung, trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng phong mang. Hành động sắp đến, không nên phức tạp, trước đừng để ý tới hắn. Phân phó, dựa theo sớm định ra kế hoạch, trước tiên đem lão gia tử cứu ra lại nói. Vâng. Hộ viện đáp ứng một tiếng, sau đó rời đi. Chỉ còn lại điếm tiểu nhị một người đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, đường đi đối diện chính là huyết đao môn trụ sở. Chương 23, gia tập từ Anh Hùng Lâu ra, Tô Trần lại tại trong thành đổi mấy chỗ địa phương, nghe ngóng tin tức. Từ mọi phương diện phản hồi tin tức đến xem, cái kia điếm tiểu nhị nói, đại bộ phận là thật. Từ gia tại Lô Châu thành, đích thật là có thiện tên hiền danh. Bị diệt môn cũng là thật. Bất quá, trên phố lại là có nghe đồn. Từ gia lão thái gia còn chưa chết, mà là bị huyết đao môn bí mật nuốt. Nếu quả thật có Từ gia hậu nhân còn sống, Tô Trần cũng không ngại ra tay giúp một thành. Dù sao, mình cũng coi như kế thừa từ khuyết di gen huệ, mà lấy hắn thực lực bây giờ, tại phàm tục bên trong, cơ hồ có thể nói là vô địch, cứu người bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Đương nhiên, đây chỉ là trên phố một chút tin đồn, tin tức thật giả còn không thể xác định. Tô Trần cũng không có vội vã động thủ. Hắn trước tiên ở trong thành tìm gian khách sạn ở lại, tìm hiểu tin tức đồng thời cũng đang tìm liên quan tới Hoàng Phong Cốc tin tức. Dựa theo Từ Khuyết Di muốn nói, cái này Hoàng Phong Cốc ngay tại Lô Châu cảnh nội không xa. Kết quả nghe ngóng vài ngày, lại là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi thương đội cùng tiêu cục đều chưa nghe nói qua có một chỗ như vậy. Tô Trần suy đoán, cái này Hoàng Phong Cốc hẳn là một cái tương đối ẩn nấp chỗ, chỉ có cực thiểu số một bộ phận người mới sẽ biết được. Muốn dò thăm Hoàng Phong Cốc vị trí cụ thể, khả năng còn muốn phí chút sức lực. Bất quá, tại thăm dò tin tức trong mấy ngày này, Thiên Thư ngược lại là đổi mới ra một đầu tin tức hữu dụng. Nghe đồn, Từ gia lão thái gia bị huyết đao môn giam cầm, ép hỏi Từ Khuyết lưu lại bảo tàng chỗ, vật này tựa hồ cùng tu tiên giới lớn lao liên quan. Từ gia lão thái gia quả nhiên còn sống, mà lại để Tô Trần không nghĩ tới chính là trong tay hắn thế mà còn nắm giữ lấy một kiện cùng tu tiên giới có liên quan bảo vật. Cái này chỉ sợ cũng là huyết đao môn để mắt tới Từ gia nguyên nhân a. Đã xác nhận Từ gia còn có hậu nhân tại thế, vậy liền xuất thủ cứu một cứu đi. Tô Trần trong lòng đã có quyết đoán, cũng không phải ngấp nghé Từ gia lưu lại bảo vật, liền xem như vì hoàn thành Từ Khuyết nguyện vọng, kết thúc nhân quả đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy đẩy cửa ra, nhìn về phía trong bóng đêm huyết đao môn trụ sở. Trăng tròn treo cao, thanh lãnh dư huy vẩy xuống nhân gian. Trong bóng đêm huyết đao môn trụ sở, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng tỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người mặc áo đỏ huyết đao môn đệ tử vãng lai tuần tra, có thể nói để phòng xâm nghiêm. Nơi này là huyết đao môn bây giờ vị trí trụ sở, mỗi ngày đều có đại lượng thuế ruộng vãng lai, tất nhiên là quan trọng nhất, phòng giữ trình độ thậm chí so huyện nha còn có phần hơn. Trong huyện còn trải không ít cơ quan tạm bấy, bình thường mâu tặc căn bản không có khả năng bước vào nơi đây nửa bước, mà đêm nay lại có mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trụ sở bên trong. Những người này thân thủ mạnh mẽ, hiển nhiên đều là có không tệ võ công nền tảng, mà lại đối với địa hình hết sức quen thuộc. Xe nhẹ đường quen địa tránh đi bên ngoài chẳng gác, rất nhanh liền tiến vào đến trụ sở chỗ sâu một gian đơn độc biệt viện bên trong. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này dò xét, lão gia tử liền bị giam tại căn này biệt viện bên trong. Bất quá huyết đao môn cũng ở nơi đây bố trí rất nhiều cao thủ, trên cơ bản không có khả năng vô thành vô tức chui vào, muốn cứu người chỉ có thể giết đi vào. Dẫn đầu người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Trên nóc nhà Tô Trần thu liễm khí tức, yên lặng nhìn xem tại đây hết thảy. Lấy hắn tu vi hiện tại, chui vào nơi đây tất nhiên là không có khả năng bị người phát hiện. Cái này anh hùng lâu điếm tiểu nhị quả nhiên có vấn đề. Tô Trần hơi nhíu mày. Sớm tại ngày đó anh hùng lâu tìm hiểu tin tức thời điểm, hắn liền phát hiện cái tiệm này tiểu nhị mặt ngoài con buôn lão cá, nhưng lại có không tệ võ công nền tảng, tu luyện ra một sợi nội kình. Đường đường một cái nội kình cao thủ, làm sao lại tại trong tiểu lâu làm việc vặt? Khẳng định là có mưu đồ. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có để ý, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là không nghĩ tới, điếm tiểu nhị mưu đồ sự tình, thế mà cũng cùng Từ gia cùng huyết đao môn có quan hệ. Nhìn qua, bọn hắn chuyến này là tới cứu người, người này lại cùng Từ gia có quan hệ gì? Trong lúc đang suy tư, phía dưới mấy người đã bắt đầu hành động. Có người đem đã sớm chuẩn bị xong bình dầu nhóm lửa ném ra ngoài, lập tức ánh lửa nổi lên một phía. Dẫn đầu điếm tiểu nhị kia thì là đem một khối sáp ong giống như đồ vật nhóm lửa ném vào trong trại viện, lập tức toát ra nồng đậm khói trắng. Canh giữ ở trong viện huyết đao đệ tử nhìn thấy ánh lửa bốc lên, trước tiên chạy tới xem xét cứu hỏa, nhưng ở hút vào khói trắng về sau, lập tức toàn thân như nhũn ra, một đầu ngã chồng bỏ xuống. Kia là trong giang hồ lục lâm bọn đạo phỉ thường dùng mê hồn hương, dùng đặc thù vật liệu cùng dược liệu hỗn hợp, nhóm lửa sau có thể phóng xuất ra đại lượng khói độc, người hút vào về sau, trong thời gian ngắn sẽ lâm vào hôn mê. Loại vật này, Đường môn huyền cơ lục bên trong cũng có ghi chép, bất quá là một loại rất sơ cấp dược vật. Thừa dịp ánh lửa hấp dẫn phía ngoài thủ vệ, những người kia rất nhanh xông vào trong trại viện. Do đường, mở đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thậm chí còn có người từ một nơi bí mật gần đó lấy cung tiễn phối hợp tác chiến. Lẫn nhau ở giữa, phối hợp đến hết sức ăn ý. Tô Trần chú ý tới, những người này chẳng những thân thủ nhanh nhẹn, mà lại sát phạt quả đoán, dùng chiêu thức cũng có khác với võ lâm nhân sĩ, để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Những người này đao pháp ngắn gọn mà trực tiếp, hẳn là trên chiến trường giết địch thủ đoạn. Bọn hắn là quân đội gia binh sĩ, hơn nữa còn là thân kinh bách chiến lao binh. Tô Trần hơi kinh ngạc. Bất quá, những lao binh này mặc dù thân thủ không yếu, nhưng cũng chỉ có điếm tiểu nhị kia một cái nội kình cao thủ. Tùy tiện xâm nhập huyết đao môn trụ sở, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tô Trần mặc dù còn không có tiến biệt tử, nhưng đã lợi dụng thần thức cảm ứng được, bên trong chí ít có 3 cái nắm giữ nội kình cao thủ. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Điếm tiểu nhị mang tới mấy người trợ giúp, gần như trong nháy mắt liền bị loạn tiễn giết chết, ngay cả chính hắn cũng đều thụ thương bại lui ra. Một bên chạy, một bên hướng về phía bên ngoài tiếp ứng đồng bạn hô, đi mau, đó là cái cạm bẫy. Muốn đi. Chậm. Trong tiếng cười lạnh, một cái nho sinh ăn mặc áo bào xám nam tử đi ra, thanh âm lanh lảnh mà âm lãnh. Đã sớm nghe nói Từ gia còn có cái tiểu nhi tử tại phương Nam Tổng quân. Từ công tử, chúng ta đợi đợi đã lâu. Cầm xuống ngươi, không lo Từ lao ra tử không mở miệng. Nói xong, vung tay lên, bên cạnh hai cái thần sắc hung ác huyết đao môn cao thủ nhanh chân xông về phía trước, tận lực bắt sống. Tiếng nói rơi, hai người đã là vung đao giết tới trước mặt. Hai người này đều là đồng dạng nắm giữ nội kình cao thủ, lưới đao huy động ở giữa, bắn ra huyết sắc đao mang, lăng lệ vô song. Kia điếm tiểu nhị thực lực mặc dù không tệ, một chọi một có lẽ có thể bằng vào dũng mãnh ngăn cản, nhưng lấy một địch hai, hiển nhiên không phải là đối thủ. Mắt thấy liền muốn bị áp chế bắt sống. Lúc này, chỗ tối Tô Trần cong ngón đúng ra, thiên thiên chân khí bao vây lấy cục đá phá không bắn ra. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Kia hai tên huyết đao môn cao thủ đồng thời kêu rên kêu thảm, loan đao trong tay rời tay bay ra, ngã xuống. Túi đầu xem xét, chỗ cổ tay đã bị đánh xuyên qua một cái lỗ máu, không khỏi đều là sắc mặt trắng bệch. Xa xa áo bảo xám nho sinh thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng công kích từ đâu mà đến, chỉ thấy trên mặt đất hai viên mang máu cục đá, thật sâu khảm vào phiến đá bên trong. Chính là cái này hai viên phổ phổ thông thông cục đá, trong nháy mắt phế bỏ hai tên nội kình cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, người xuất thủ thực lực, thâm bất khả trắc. Chương 24, đồng đội tại Hạ Huyết Đao môn phó môn chủ Lưu Thông, không biết là vị nào tiền bối giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Trong viện, áo bào xám nho sinh tiến lên một bước, chắp tay hỏi. Hắn đến bây giờ cũng vô pháp xác định người xuất thủ phương vị, càng là không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chuyện này chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Đối với loại trình độ này cao thủ, tự nhiên là muốn lễ kính ba phần. Bất quá, Tô Trần lại là không cùng hắn đáp lời tiếp xúc ý tứ. Hắn trước tiên cần phải xác nhận cái này điếm tiểu nhị thân phận, rồi quyết định sau này thế nào xử lý. Thế là xuất thủ đả thương hai người kia về sau, Tô Trần ống tay áo huy động, tiên thiên chân khí khuấy động, giữa sân lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Mọi người tại đây đều bị cố khí thế này áp bách đến liên tục lùi lại, bao cắt che mắt, lại mở mắt thời điểm, giữa sân người đã không có bóng dáng. Phó môn chủ, từ gia tiểu tử kia chạy trốn, muốn hay không phái người đuổi theo? Thủ hạ có người hỏi. Lưu Thông nghe vậy, nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, kẻ này có cao nhân tương trợ, dựa vào chúng ta đuổi theo có thể làm sao, muốn chết sao? Thế nhưng là chạy thoát mục tiêu, chúng ta cũng không có cách nào cùng môn chủ bàn giao a. Không sao, chỉ cần từ gia lão đầu tử còn trong tay chúng ta, tiểu tử kia sớm muộn sẽ tự chui đầu vào lưới. Việc cấp bách là đến biết rõ ràng sau lưng của hắn chính là người nào, việc này người ta đã vô pháp quyết đoán, đi trước bẩm báo môn chủ rồi nói sau. Nói, liền dẫn mấy cái thân tín, rời đi Huyết Đao môn trụ sở, hướng phía trong thành một chỗ ẩn bí chi địa tiến đến. Nơi đó mới là Huyết Đao môn chân chính cứ điểm chỗ, từ gia đại viện bên này chưa bài, bất quá là cho ngoại nhân nhìn. Gió lạnh giống như đao cắt mặt, tiếng gió gào thét bên tai không dứt. Dương Khánh cảm giác mình giống như là bị một con bàn tay vô hình bắt được, hắn thử tránh thoát, nhưng căn bản là không có cách phản kháng. Lực lượng của đối phương ở xa trên hắn, kia cô nếu có tựa hồ khí tức quấn quanh quanh thân, là so nội kình càng tinh khiết hơn hùng hậu tồn tại. Thiên thiên chân khí, người xuất thủ đúng là một vị tiên thiên cao thủ. Dương Khánh rung động trong lòng. Phàm tục bên trong, tiên thiên cao thủ trăm năm khó gặp, hắn từng tại biên cương có thấy một vị hoàng tộc cung phụng tiên thiên lão tổ, có thể cùng trăm vạn đại quân tung hành, tới lui tự nhiên. Nghĩ không ra, ở chỗ này xa Lô Châu, lại cũng có thể gặp được một vị. Bất quá cũng may, vị tiên bối này vừa rồi ra tay cứu viện, đem hắn lộ ra Huyết Đao môn trụ sở, trước mắt xem ra, ít nhất là không có cái gì ác ý trong lúc đang suy tư. Dương Khánh chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, đã bị vững vàng rơi xuống đất, tựa như là đến ngoài thành một chỗ đất hoang, cách xa Huyết Đao môn phạm vi thế lực, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng bước về sau, vội vàng hướng phía trước trên ngọn cây đạo thân ảnh kia, chắp tay không người nói, "Vạn bối Dương Khánh, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng." "Dương Khánh?" Tô Trần nghe vậy, nhíu mày, "Ngươi không họ Tử?" Nghe nói như thế, Dương Khánh cũng là sửng sốt một chút. Vị tiền bối này thanh âm, nghe vào thật trẻ tuổi a. Bất quá, hắn cũng nghe nói, võ giả đến tiên tiên chi cảnh, đều có thể tẩy cân phạt tủy, một số người thậm chí có thủ đoạn đặc thù, có thể phản lão hoàn đồng, bảo trì dung nhan bất lão. Vị tiền bối này hẳn là một trong số đó. Cho nên hắn cũng không có quá để ý ngược lại là Tô Trần, để hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vị tiền bối này, hẳn là cùng những cái kia Huyết Đao môn người, nghĩ lầm mình từ gia hậu nhân, lúc này mới sẽ ra tay cứu rút. Như thế nói đến, vị tiền bối này, hẳn là cùng từ gia có một ít nguồn gốc. Từ gia bây giờ loại cục diện này, chỉ bằng vào mình, sợ là vô lực hồi thiên. Nếu là có thể có vị này tiên tiên cường giả giúp đỡ, cứu gia tử lao gia tử, liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Khánh vội vàng nói, tiền bối cho bẩm, tại hạ hoàn toàn chính xác không họ Tử, cũng không phải người của Từ gia, là Huyết Đao môn có tật giật mình, nhận lầm. Nhận lầm? Là Từ gia đích thật là có một cái ấu tử, trước kia toàn quân, bất quá tại 2 năm trước, hắn đã chiến tử tại chiến trường. Huyết Đao môn không biết tình này, cho là ta chính là kia trở về Từ gia công tử. Đã ngươi cũng không phải là người Từ gia, vì sao lại muốn mạo hiểm chui vào Huyết Đao môn trụ sở? Ta tuy không phải người Từ gia, nhưng này Từ gia công tử chính là quân ta bên trong đồng bảo bạn tri kỷ. Dương Khánh nói, trong mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Từ huynh đệ là vì thay ta ngăn đỡ mũi tên mà chết, ta đã đáp ứng hắn, muốn thay phụ mẫu tận hiếu phụng dưỡng phụ mẫu, cho nên gỡ giáp về sau đến Lô Châu. Lại không nghĩ, Từ gia đã gặp đại nạn, chỉ còn lại Từ lao gia tử còn sống, ta coi như liều rơi đầu này tính mệnh, cũng nhất định phải cứu hắn. Chỉ tiếc, là ta điều tra tình báo không đủ chuẩn xác, chúng ta bẫy, hại ta những huynh đệ kia à. Dương Khánh nói, không khỏi đỏ trong mắt. Hắn, logic rõ ràng, thần sắc thanh khẩn. Tô Trần một mực tại quan sát đến hắn, đồng thời dùng thần niệm cảm ứng đối phương tâm tư ba động, xác nhận hẳn là không có nói sai. Thông qua đối phương, cũng đại khái hiểu đầu đuôi sự tình, không khỏi đối người trẻ tuổi kia coi trọng một chút. Chỉ vì bằng hữu hứa một lời, không xa ngàn dặm mà đến, thậm chí không tiếc tính mệnh, cũng muốn cứu ra đồng bào chiến hữu thân quyến. Tô Trần kiếp trước chính là quân nhân, tất nhiên là hiểu được phần tình cảm này. Bởi vậy nhìn cái này Dương Khánh cũng thuận mắt rất nhiều. Cũng là thẳng đến lúc này, Dương Khánh mới nhìn rõ ràng bộ mặt của hắn, quả nhiên là một trường tuổi trẻ đến quá phần mặt. Nhưng hắn cũng không dám thật đem người trước mắt xem như là cái gì thiếu niên, bởi vì chưa từng có nghe nói qua có còn trẻ như vậy tiên thiên võ giả. Tiền bối cho là ta họ Từ, lúc này mới xuất thủ cứu rút, vãn bối cả gan hỏi một chút, thế nhưng là cùng Từ gia có gì nguồn gốc? Ngươi ngược lại là có mấy phần thông minh. Tô Trần cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, ta cùng Từ gia một vị lao tổ có cũ, lần này đến đây vốn là tìm kiếm hắn hậu nhân, có việc bằng giao. Lại không nghĩ rằng, liên lụy ra huyết đao môn sự tình. Thì ra là thế. Tiền bối cũng đã biết, bây giờ Từ gia cơ hồ bị diệt môn, chỉ còn lại Từ gia lão thái gia một người, nhưng cũng bị huyết đao môn giam cầm. Dương Khánh nói, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thanh Cần nói, tiền bối vô công cái thế, chỉ là huyết đao môn tất nhiên là không cần để vào mắt. Vãn bối cả gan, cầu tiền bối xuất thủ, cứu viện Từ lao gia tử, nếu có thể hoàn thành đồng đội nguyện vọng, Dương Mỗ người này nguyện làm trâu làm ngựa, lấy báo tiền bối ân tình. Nói xong, phanh phanh phanh, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Tô Trần nghe vậy, nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy người này rất nặng tình nghĩa, dù sao mình lúc đầu cũng có thể cứu người dự định. Thế là nhẹ gật đầu, nói, Từ gia hậu nhân, ta vốn là sẽ cứu, ngược lại không cần ngươi đi cầu. Chỉ là mới ta đã dò xét qua kia huyết đao môn trụ sở, bất quá là cái sắc giống, không có mấy cái cao thủ chân chính, người Từ gia cũng không ở nơi này. Tiền bối yên tâm, ta biết đại khái Từ lao gia tử bị giam ở nơi nào. Dương Khánh nghe được Tô Trần nguyện ý xuất thủ, sắc mặt lập tức vui mừng. Lúc này cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết đều nói ra, nguyên lai, hắn trước khi động thủ, góp nhặt rất nhiều tình báo, suy đoán ra được hai cái khả năng giam giữ Từ lao gia tử địa phương. Nhưng ở huyết đao môn cố ý dẫn đạo dưới, làm ra phán đoán sai lầm, lúc này mới chạy đến trụ sở, chúng mai phục. Bây giờ xác nhận Từ lao gia tử không tại trụ sở. Vậy liền khẳng định giam giữ tại một nơi khác. Chương 25, uy hiếp Lô Châu thành Nam, có một tòa cô treo trang viên. Nghe đồn, nơi đây vốn là y quán, mấy chục năm trước, bởi vì Lô Châu thành bộc phát ôn dịch, đại lượng thi thể chồng chất nơi đây đốt cháy. Nơi đây liền trở thành một khối tử địa, dân chúng đều cho rằng nơi đây âm khí quá nặng, bởi vậy cho dù về sau tu chỉnh, cũng không có người dám đến ở lại. Có nghe đồn, mỗi đến tối, trong trang viên liền âm phong trận trận, có tiếng quỷ khóc truyền ra. Dân chúng càng là sợ như sợ cọp, không dám tới gần. Thằng đến huyết đao môn quật khởi về sau, mới dùng tiền đem nơi đây ra mua, mặt ngoài làm một nhà kho sử dụng. Trên thực tế, nơi này mới là huyết đao môn chân chính trụ sở. Huyết đao môn chủ hòa rất nhiều hạch tâm đệ tử cao thủ, ngày bình thường đều là đóng quân tụ tập ở đây. Thật không biết môn chủ tại sao phải đem trụ sở tuyển ở cái địa phương này, mỗi lần tới, ta đều cảm thấy phía sau lạnh bớt. Phó môn chủ Lưu Thông thấp giọng oán trách một câu. Người đã tiến vào trụ sở bên trong tụ nghĩa đường, rất nhanh, chính là nhìn thấy một cá thể phách hùng tráng gã đại hán đầu trọc, đang ngồi ở bên trong, lau sạch lấy một ngụm kim lương đại hoàn đao. Người này chính là huyết đao môn môn chủ, là Tứ Hải. Nghe đồn, hắn từng là bắc địa một cái lạt ma miếu tăng nhân, bởi vì phạm giới mà bị trục xuất môn tường, trước khi đi vẫn giết mười mấy tên đồng môn, bị truy nã chạy trốn đến sở quốc Lô Châu khu vực. Người này thiện làm trường đao, không biết từ nơi nào học xong một bộ huyết nguyệt cùng đao, cương mãnh hung ác, tại Lô Châu một vùng khó gặp địch thủ. Môn chủ, thứ gia lão trạch bên kia có động tĩnh. Lưu Thông tiến lên chắp tay hành lễ, lập tức đem sự tình chân tướng nói một lần. La Tứ Hải sau khi nghe xong, báo trong mắt lóe lên hung lệ chi sắc, hình như có không vui, rõ ràng đều lên câu cá, thế mà có thể để cho hắn chạy. Lưu Thông a, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt. Chớ nhìn hắn ngữ khí tựa hồ cũng không hung ác, nhưng Lưu Thông lại biết, thật muốn gây môn chủ tức giận, chính mình cái này phó môn chủ lúc nào cũng có thể bị đổi hết. Lúc này vội vàng giải thích nói, tiểu tử kia phía sau hình như có cao nhân tương trợ, hắn thực lực thâm bất khả chắc, thuộc hạ lo lắng có thể là có trong thành mấy gia tộc khác ở bên trong dở trò, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới chạy tới đầu tiên bẩm báo. Hừ, Lô Châu thành hiện tại ai còn dám cùng chúng ta huyết đao môn khiêu chiến, bất quá là tự tìm đường chết thôi. La Tứ Hải cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại là chợt nghe được cổng phương hướng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, máu me tung tóe, toàn thân áo đen Dương Khánh dẫn theo đao, trực tiếp nên ngang điệu từ cửa chính miệng trùng sát vào. Môn chủ, hắn chính là cái kia Từ gia tiểu tử. Ồ, rõ ràng đã chạy trốn, thế mà còn dám chạy về đến Từ ném lưới, tiểu tử, ngươi lá gan thật là không nhỏ a. La Tứ Hải cười gần một tiếng, cầm xuống. Lúc này, liền có mười mấy tên thực lực cao cường huyết đao môn đệ tử chen chúc mà ra, hướng phía cổng Dương Khánh bay lại. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ cường đại khí tức bao phủ xuống. Những cái kia huyết đao môn đệ tử, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, ngay sau đó, khí lãng lan lộn, tựa như cuồng phong quét lá rụng. Hơn 10 tên huyết đao môn đệ tử, cùng nhau kêu rên thổ huyết, bay ngược trở về. Lúc này, La Tứ Hải đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng phía cổng nhìn lại. Chỉ gặp Dương Khánh sau lưng, một người mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi, chính phụ tay đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng sau khi rơi xuống đất, lại giống như là trùng điệp rủi chống đập vào trong tấm khảm. Chỉ là nhìn thoáng qua, La Tứ Hải liền cảm nhận được áp lực cường đại. Khí thế thật là mạnh mẽ, thế mà bằng vào kình khí ngoại phóng liền có thể thương nhân, thậm chí áp bách đến ta hô hấp không khoái. Công lực của người này, sợ là trên ta xa. La Tứ Hải mặt ngoài thô cuồng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua phía dưới, liền biết người tới thực lực không thể coi thường, tuyệt đối không thể bởi vì bề ngoài tuổi trẻ liền kinh thị. Môn chủ, trước đó xuất thủ người, hẳn là hắn. Còn cần ngươi nói? La Tứ Hải hừ một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía cổng phương hướng, mở miệng nói, không biết vị bằng hữu này giá lâm ta huyết nam môn, có gì muốn làm? Đối mặt loại thực lực này cao thủ cường đại, La Tứ Hải vẫn là rất cẩn thận. Tô Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi chính là huyết đao môn chủ. chính là bỉ nhân La Tứ Hải, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, ta cùng huyết đao môn cũng không có cái gì thù hận, chỉ là có một việc, cần La môn chủ hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức đi ngay. Tô Trần lạnh nhạt nói. Tại để Dương Khánh tiến đến dò đường thời điểm, hắn đã phát tán thần thức, đem tòa trang viên này tình huống đều giải đến không sai biệt lắm. Ngoại trừ La Tứ Hải cùng cái kia phó môn chủ thực lực khá mạnh bên ngoài, cái khác bất quá đều là gà đất chó sành. Bằng bọn hắn, không có khả năng uy hiếp đạt được tiên tiên cảnh giới chính mình. Cho nên, Tô Trần cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát cắt vào chủ đề. Các ngươi cùng Từ gia ân oán không phải là, ta không hứng thú hỏi đến. Nhưng Từ gia cùng ta có chút nguồn gốc, hôm nay tới đây, còn xin La môn chủ tạo thuận lợi, đem Từ Phúc Thọ giao cho ta. Từ Phúc Thọ chính là vị kia Từ gia lão gia tử tục danh. Tính toán ra, hắn hẳn là Từ Khuyết cháu trai. Nguyên lai các hạ là vì Từ gia ra mà tới. La Tứ Hải biết được lúc nào tới ý, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống dưới, cố ý cười ha hả nói, các hạ muốn tìm người Từ gia, nên đi Từ gia tìm, đến ta Huyết Đao môn làm gì? Cái gì Từ Phúc Thọ, ta chỗ này không có người này. Ngươi đánh rắm. Các ngươi vừa mới còn lợi dụng cầm tù lao ra tử tin tức, thiết hạ mai phục, hiện tại còn muốn rào biện. Bên cạnh Dương Khánh rất sợ Tô Trần bị che đậy, vội vàng mở miệng nói ra. La Tứ Hải nghe vậy, cười lạnh một tiếng, biết chống chế không đi qua, nhân tiện nói, các hạ mặc dù thực lực cường đại, nhưng ta Huyết Đao môn cũng không phải cái gì mặc người ước hiếp quả hờ mềm. Ngươi lấn tới cửa đến, một câu liền muốn ta thả người, nếu là lan truyền ra ngoài, ta thả ngươi, ta đi. Nếu là khăng khăng cản trở, Huyết Đao môn sẽ thành lịch sử. Tô Trần không có hứng thú nghe hắn nói những cái kia lời xa giao. Đưa tay ở giữa, một trường vô ra, thiên thiên chân khí bắn ra. Mấy trượng bên ngoài trên cành cây, vỏ cây sụp đổ vỡ nát, lưu lại một cái thật sâu trường ấn. Lực lượng khổng lồ xung kích chấn động, trốn ở trên cây hai cái Huyết Đao môn đệ tử đều là kinh hâu ngã xuống. Nếu là Tô Trần hữu tâm giết người, một trường này liền có thể đem bọn hắn cách không đánh giết. Phi hoa trích diệp, cách không đả thương người. Ngài đúng là một vị tiên tiên tông sư. La Tứ Hải quá sợ hãi. Nguyên bản hắn coi là Tô Trần thực lực cố nhiên cường đại, cũng bất quá là nội kình thâm hậu một chút, mình nếu là toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không thể chống đối. Nhưng khi nhìn thấy Tô Trần một trưởng này về sau, lập tức hiểu rõ ra, đối phương đúng là một vị tiên tiên tông sư, tiên tiên võ giả, lực lượng cường hành vô cùng, tuyệt không phải võ giả bình thường có thể chống lại, cái gọi là tiên tiên phía dưới đều sâu kiến. Người trẻ tuổi trước mắt này, đích thật là có bản lĩnh hủy diệt Huyết Đao môn. Nghĩ tới đây, La Tứ Hải trong lòng chiến ý đã tắt, vội vàng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, đã là tiền bối mở miệng, La Mộ sao dám không biết tốt xấu. Dạng này, tiền bối trước hết mời tiến phòng nghỉ ngơi, ta cái này tự mình đi đem Từ lão gia mời đi ra, ngài thấy được không? Cái này La Tứ Hải cũng không xuẩn. Tô Trần cũng không muốn tùy tiện đại khai sát giới, thế là nhẹ gật đầu. Lưu Thông, ngươi hảo hảo chiêu đãi tiền bối cùng bị tiểu huynh đệ này, ta đi một chút liền đến. La Tứ Hải nói, xông bên cạnh phó môn chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, sắc mặt một khổ, nhưng cũng không dám tự tuyệt, đành phải cười lớn lấy tiến lên đón. Tiền bối, mời bên trong làm sơ chờ. Chương 26, đồ diệt tụ nghĩa đường bên trong. Dương Khánh nhìn xem Lưu Thông cùng một đám học đạo cửa đệ tử, trên mặt đều là e ngại cùng khiêm tốn chi sắc, không khỏi hơi xúc động. Cái này Huyết Đao môn, tại Lô Châu thành xương vương xương bá, cỡ nào kiệt nào. Ngay cả quan phủ đều không thế nào để vào mắt. Thế nhưng là, đối mặt Tô Trần, lại là ngay cả không dám thở mạnh, đây chính là tiên tiên võ giả lực uy hiếp. Mình chuẩn bị đã lâu, thậm chí liều rơi tính mệnh cũng làm không được sự tình, Tô Trần chỉ cần một câu. Huyết Đao môn liền phải ngoan ngoãn làm theo. Nếu không, diệt môn chỉ ở trong khoảnh khắc. Tiên tiên tông sư, quả nhiên là quá lợi hại. Không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy thuận lợi, chuyện hôm nay, thật sự là may mắn mà có tiền bối. Dương Khánh mở miệng nói ra. Tô Trần nghe vậy, nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiền bối nói là, Huyết Đao môn người sẽ không thành thành thật thật nghe lời. Bên ta mới nhìn kia Huyết Đao môn chủ La Tứ Hải, là có mấy phần thực lực, nhưng so với đỉnh tiêm nội kình cao thủ, còn có chênh lệch. Chỉ bằng vào hắn một người, không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm làm Huyết Đao môn độc bá nhất phương. Ý của ngài là, sau lưng của hắn tất có ỷ vào. Tô Trần không có nhiều lời quá nhiều. Hắn khi tiến vào tòa trang viên này trước đó, liền từng bốn phía dò xét cảm ứng, cũng không có phát hiện lợi hại gì cao thủ, nhưng lại mơ hồ có thể cảm ứng được một cỗ có chút khí tức nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng còn không xác định cái này một tia nguy hiểm đến từ nơi nào. Đây cũng là hắn không có trực tiếp đối Huyết Đao môn đại khai sát giới nguyên nhân. Nếu là có thể dùng ôn hòa phương thức đem người cứu ra, dạng này tốt nhất, nhưng liền sợ những này Huyết Đao môn người không biết cân nhắc. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên Tô Trần ánh mắt có chút run lên. Ở trước mặt ta chơi động, các ngươi còn nói lắm. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay con ngón đúng ra, chân khí bắn ra, góc tường lập tức chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Một cái Huyết Đao môn đệ tử đang cố gắng thông qua góc tường ngầm lỗ, đem khói độc thổi vào trong phòng. Bất quá bị Tô Trần kịp thời phát hiện, tại chỗ bị chân khí hoành sát. Ngay sau đó, đỉnh đầu mảnh ngói vỡ vụn, từng cái bốc lên khói đặc sắc hoàn quang tiến đến, đại lượng xương độc tràn ngập gian phòng. Chỉ là hút vào một điểm, Dương Khánh liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào. Cũng may Tô Trần kịp thời xuất thủ, một đạo chân khí bao phủ tứ phương, đem xương độc ngăn cách đánh sơ xác. Lùi ra phía sau. Vừa dứt lời, dây đặc âm thanh xé gió truyền đến, đại sảnh bốn phía cửa sổ nhao nhao vỡ tan, mũi tên như mưa bắn vào trong phòng. Đốt đốt, mũi tên nhập một âm thanh không dứt lọt vào tai. Tô Trần trên người hộ thể chân khí không ngừng chấn động, một mũi tên bay tới, đâm vào chân khí hộ thuẫn bên trên, lập tức gợn sóng đạo đạo. Tên nỏ. Đây là trên chiến trường chuyên môn phá giáp kình nỏ. Dương Khánh trốn ở sau cái bàn mặt, nhịn không được sần núi miệng mắng to, lập tức nhìn về phía Tô Trần, nói: "Tiền bối, Huyết Đao môn đã sớm chuẩn bị, cái này phá giáp kình nỏ uy lực mạnh mẽ, tụ quần sạc kích, liền xem như tiên tiên cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hôm nay đã chuyện không thể làm, đừng quản ta, ngài đi trước." Tiểu tử này, ngược lại là có chút lương tâm. Tô Trần nhẹ gật đầu. Lập tức, trong mắt hắn mang một lộ. Hắn bản kiêng kỵ Huyết Đao môn phía sau còn có ỷ bảo, không muốn trực tiếp bạch mặt, nếu có thể dùng ôn hòa phương thức cứu người, kia là không còn gì tốt hơn. Nhưng cũng tiếc, đối phương không biết điều, thế mà còn muốn dùng loại phương thức này đến ám toán mình. Đã như vậy, vậy cái này Huyết Đao môn cũng không cần thiết tồn tại. Ta đã dám đến nơi này, lại thế nào khả năng không có chuẩn bị, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ làm tổn thương ta. Ngây thơ. Trong tiếng cười lạnh, Tô Trần hít sâu một hơi, chân khí tuôn ra, sau đầu tóc dài bay lên, áo bào phần phật ở giữa, một cỗ cường đại khí kình đột nhiên nổ tung. Oeng. Trong phòng bàn ghế trong nháy mắt nổ tung vỡ nát, kinh khủng sóng xung kích tứ tán mà ra, tựa như sóng lửa, lôi cuốn lấy trong không khí kình nỏ mũi tên, lấy đường môn ám khí thủ pháp, cuốn ngược bay vụt ra ngoài. Thiên nữ tán hoa. Rất nhanh, bên ngoài trong viện chuyển đến trận trận tiêu thảm. Tô Trần lập tức đưa tay, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, phụ triện tiêu đốt, sớm bị hắn cất đặt tại tường viện bốn phía hỏa phủ, đồng thời bị dẫn động nhóm lửa. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả tòa trang viên đều phảng phất tại run rẩy. Dương Khánh nuốt ở phía sau mặt, mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ liền đây là tiên tiên võ giả lực phá hoại sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có như vậy uy thế hủy thiên diệt địa. Không đúng, hắn trước kia trên chiến trường cũng đã gặp tiên tiên cường giả xuất thủ, mặc dù cường hành, nhưng cũng làm không được khủng bố như vậy. Tô Trần thực lực cũng quá biến thái. Khói lửa tràn ngập, ánh lửa nhảy lên, tại hơn 10 trương hỏa phù dẫn bạo dưới, tòa trang viên này đã không sai biệt lắm biến thành phế tích. Mà phía ngoài những cái kia Huyết Đao môn đệ tử, đại đa số đều trực tiếp bị tắt chết, còn lại một chút cũng đều thiếu cánh tay chân gãy, ngã trên mặt đất rãy rủa kêu thảm, hoặc là tại trong liệt hỏa bốc lên. Thảm trạng như vậy, tựa như nhân gian luyện ngục. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần một người lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy năng. La Tứ Hải mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem đây hết thảy, đầu óc trống rỗng. Hắn biết tiên tiên võ giả cường hành, cho nên không có xung đột chính diện, cố ý đè thấp làm tiểu, sau đó lợi dụng độc dược cùng tên nọ vây công. Theo lý thuyết, coi như bình thường tiên tiên võ giả cũng muốn thiệt thòi lớn. Huyết Đao môn lúc trước chính là dùng loại thủ đoạn này vây công qua một tôn thụ thương tiên tiên võ giả. Nhưng là Tô Trần thực lực quá kinh khủng, chân khí của hắn tinh thuần mà hùng hậu, hộ thể chu toàn, độc dược tên nọ đối với hắn đều không có hiệu quả gì. Mà hỏa phù này uy lực nổ tung càng là vượt qua tưởng tượng, đã không phải bình thường võ công có thể làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? La Tứ Hải có chút chân cẳng như nhũ ra. Mắt thấy Tô Trần thân hình chậm rãi từ trong phòng đi tới, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, liên thủ bên trong đao đều có chút không cầm được. Nháy mắt sau đó, Tô Trần thân ảnh đột nhiên gia tốc, một vòng lạnh lùng đao quang nở rộ, tựa như điện quang vạch phá bầu trời đêm. Khí tức tử vong đối diện mà tới, La Tứ Hải sắc mặt đại biến, vội vàng cắn răng vung đao, con lưới đao giống như ngựa nhà, khí huyết quán chú phía dưới hóa thành dải lụa màu đỏ ngỏm. Đây chính là huyết nguyệt đao pháp, tựa hồ là một loại thiêu đốt khí huyết gia trì uy lực đao pháp. Tô Trần có chút kinh ngạc, cái này La Tứ Hải đao pháp thật có chút môn đạo, cùng cảnh giới bên trong, đoán chừng khó có đối thủ, khó trách có thể ngồi vững vàng cái này Huyết Đao môn môn chủ chi vị. Bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình. Tại tiên tiên chân khí nghiền ép dưới, huyết nguyệt đao chỉ riêng trong nháy mắt vỡ vụn, loan đao ứng thanh đứt gãy. Ngay sau đó là lưỡi đao mở ra huyết đục, cốt đục tách rời thanh âm. La Tứ Hải thân hình cứng đờ, một đầu tơ máu từ mi tâm lan tràn mà xuống, lập tức ngã quỵ tại trong vũng máu. Đến tận đây, Huyết Đao môn tinh nhuệ cao thủ cùng hạch tâm đệ tử, cơ hồ toàn diện. Cái này bang phái đã triệt để trở thành lịch sử. Tô Trần thu được vào vỏ, thuận tay từ trên thân La Tứ Hải lấy ra một túi tiền nhỏ, đây là hắn cùng nhau đi tới, chém giết thổ phỉ giặc cỏ dưỡng thành thói quen tốt. Đáng tiếc, trong túi chỉ có một ít vàng bạc, cũng không có vật gì tốt. Tô Trần còn muốn lấy nếu có thể đạt được Huyết Nguyệt Đao pháp đao phổ, có lẽ đối với mình thực lực sẽ có tăng lên. Đáng tiếc ra, La Tứ Hải người sau lưng cũng không có hiện thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa. Kia cố như có như không khí tức nguy hiểm đã biến mất không thấy. Không ngoài sở liệu, người kia hẳn là La Tứ Hải phía sau chỗ dựa, nhưng không biết vì cái gì, đối phương không có hiện thân. Có lẽ là đang chờ đợi tốt hơn xuất thủ thời cơ. Tô Trần lắc đầu, lập tức nhìn xa xa Dương Khánh một chút, để hắn khởi hành, đi trước đem vị kia tử gia lão gia tử cứu ra. Chương 27, truyền thừa La Tứ Hải cùng một đám cao thủ tinh nhuệ hủy diệt tin tức, rất nhanh truyền khắp Lô Châu thành. Các đại gia tộc võ quán, nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Mấy năm này, Huyết Đao môn tại Lô Châu thành hoành hành bá đạo, là thật là đắc tội không ít người, các đại gia tộc kiêng kỵ với hắn thực lực, giận mà không dám nói gì. Bây giờ La Tứ Hải vừa chết, những người này lập tức động thủ, lớn như vậy Huyết Đao môn, trong khoảnh khắc liền đã phân băng phân ly. Danh hạ sản nghiệp bị riêng phần mình chia cắt, còn lại ngoại vi đệ tử hoặc trốn hoặc hàng. Chính là Tô Trần lời nói, Huyết Đao môn cái tên này rất nhanh liền trở thành lịch sử. Thứ gia gia chủ Từ Phúc Thọ cũng bị Dương Khánh thuận lợi cứu ra. Lão già này, năm nay đã hơn 60 tuổi. La Tứ Hải vì ép hỏi ra cái gọi là bảo tàng tin tức, lại đối hắn dùng không ít đại hình, dẫn đến Từ Phúc Thọ hai chân toàn phế, Dương Khánh đem hắn cứu ra thời điểm, cơ hội chỉ còn lại có một hơi. Sau đó thời gian bên trong, Dương Khánh cũng đều tận tâm tận lực địa chiếu cố, thay thế chiến hữu, đầu gối trước tận hiếu. Từ Phúc Thọ thân thể dần dần khôi phục, đối cái này chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, cũng càng phát ra cảm kích cùng tín nhiệm. thế là đem nó thu làm nghĩa tử. Từ gia bây giờ mặc dù suy tàn, nhưng đã từng dù sao cũng là nơi đó hào cường, còn có lưu một chút nền tảng cùng nhân mạch. Lại thêm, giang hồ truyền văn, Từ gia tìm được một vị tiên thiên tông sư làm chỗ dựa, lúc này mới chính tay đâm La Tứ Hải, hủy diệt huyết nam môn. Các đại gia tộc đối với Từ gia cũng nhiều mấy phần e ngại cùng kính trọng. Dưới loại tình huống này, Từ Phúc Thọ bằng vào ngày xưa hy vọng cùng nhân mạch, cầm lại Từ gia tổ trạch cùng một chút sinh ý, mặc dù so ra kém đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng đủ để đặt chân. Tô Trần cũng không có vội vã rời đi. Tại Dương Khánh cùng Từ Phúc Thọ mời mọc, tạm thời tại Từ gia ở lại. Bởi vì hắn còn không có dò thăm Hoàng Phong Cốc tin tức, dứt khoát trước hết tại Lô Châu thành dừng lại một đoạn thời gian. Về phần tin tức ngầm bên trong nâng lên, Từ gia khả năng còn có một phần từ khuyết lưu truyền xuống bảo tàng, khả năng cùng tu tiên giới có quan hệ. Tô Trần mặc dù rất nghĩ đến biết, nhưng cũng không tốt truy vấn, như thế mình cùng huyết đao môn có cái gì khác nhau? Còn nữa, Từ Phúc Thọ nếu như không muốn nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Huyết đao môn đại hình đều không thể để hắn mở miệng. Cho nên, Tô Trần cũng liền không đi hỏi, nếu quả thật có loại này bà bối, Từ Phúc Thọ nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói. Một tháng sau, Từ gia một lần nữa chuyển về tổ trạch, không ít đã từng nhận qua ân huệ thương hộ bách tính, cùng các đại gia tộc thế lực, đều phái người đến đây chúc mừng. Có thể nói là đông như chảy hội. Dương Khánh làm Từ gia nghĩa tử, đại biểu Từ Lao gia tử, ở bên ngoài bận rộn tiếp đại tân khách. Về phần Từ Phúc Thọ, lúc này thì là ngồi lên xe lăn, đi tới ưu tính hậu viện. Xa xa, liền nhìn thấy một thanh y nam tử, chính quanh chân ngồi tại tiểu viện trong đình đài. Thanh phong quanh quẩn, dưới chân mặt nước, theo hô hấp phun ra nuốt vào, khuyết tán ra từng vòng gợn sóng, liền ngay cả trong nước con cá cũng bay chung quanh tại bốn phía du động, thần dị kỳ diệu. Tùy hành gia nô tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, cũng là bị Từ Phúc Thọ ngăn trở. Khoát tay ra hiệu hắn im lặng lui ra. Nhà kia nô cũng là hiểu chuyện, biết trong viện tử này người ở tại Từ gia địa vị phi phàm, không dám nói nhiều, không người lui ra ngoài. Từ Phúc Thọ cứ như vậy ngồi tại trên xe lăn, nhìn đối phương nhập định tu hành, cả người tựa hồ cũng cùng phương thiên địa này hòa thành một thể. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, thiên địa chi lực nhập thể, đã là siêu phàm thoát tục. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến khi còn bé. Một năm kia, gia gia Từ Khuyết đã từng trở về Lô Châu ở, hắn gặp qua gia gia lúc tu luyện bộ dáng, cũng là như vậy thần diệu. Chờ thật lâu sao? Tuổi trẻ thanh âm vang lên, đánh gậy hắn trầm tư. Từ Phúc Thọ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem tấm kia quá phận tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng trong mắt cũng chỉ có cung kính. Không có, là tiểu lão mà quấy rầy tiên sư tu luyện. Hắn hiện tại đã biết Tô Trần ý đồ đến cùng thực lực, tất nhiên là không dám lấy phàm tục ánh mắt đối đãi. Cho nên cho dù Tô Trần bề ngoài tuổi trẻ, hắn cũng không có cậy già lên mặt, mà là lấy vãn bối tự cho mình là. Coi Tô Trần là làm cùng Từ Khuyết một cái cấp độ nhân vật mà đối đãi. Đối với cái này, Tô Trần cũng không có giải thích cái gì. Phàm tục bên trong, tiên thiên thực lực võ giả cường đại, địa vị tôn sùng, bị người kính trọng cung phụng cũng thuộc về bình thường. Thế giới này thực lực vi tôn. Về phần nhân kỷ, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Từ đạo hữu cho cốt, đã an táng xong chưa? Làm phiền tiên sư lo lắng, gia gia di thể, đã mời vào Từ Đường lăng tẩm, Từ gia vĩnh cảm giác đại ân. Ta đã nhận Từ đạo hữu di trạch, tự nhiên muốn giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, bao quát cứu ngươi ra, cũng là như thế. Tô Trần khoát tay áo, không có tiếp tục nhiều lời cái đề tài này. Ngược lại hỏi, để ngươi hỏi thăm sự tình, có tin tức sao? Hôm nay tới đây, chính là vì hướng tiên sư bẩm báo việc này. Từ Phúc Thọ nói, đẩy xe lăn tiến lên, đem một cái tờ giấy đưa tới. Tô Trần nhận lấy xem xét, phía trên là một cái đơn sơ bản đồ địa hình, trong đó ghi chú Hoàng Phong Cốc vị trí. Nơi đây ở vào Lô Châu thành bên ngoài một chỗ trong khe núi, vị trí bí ẩn mà hiểm yếu, bởi vậy ít có người biết được. Từ Phúc Thọ cũng là khi còn bé nghe ra ra Từ Khuyết nhắc qua, mơ hồ nhớ kỹ một điểm manh mối. Lúc này mới phái người tiến về kể bên này tìm hiểu, bởi vậy dò tin tức. Tốt, đa tạ. Tô Trần gật gật đầu, đem tờ giấy nhận lấy. Lập tức mở miệng nói, ta đến Lô Châu vốn là vì hoàn thành Từ đạo hữu tâm nguyện, bây giờ đã làm xong một nửa. Hiện tại đã dò thăm Hoàng Phong Cốc vị trí, ta cũng nên là thời điểm rời đi. Từ Phúc Thọ đã sớm biết, Tô Trần loại nhân vật này không có khả năng một mực lưu tại Từ gia, cho nên không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là có chút không bỏ, thiên sư nhanh như vậy muốn đi sao? Tu hành vấn đạo, sớm chiều tất tranh, tất nhiên là không thể ham phàm tục căn nhàn, phí thời gian tuế nguyệt. Tô Trần cười cười, lập tức đem một bản sao chép tốt điện tịch đem ra. Chính là ghi chép đường môn ám khí cùng chế độc kỹ pháp thiên cơ lục. Đây là gia gia người lưu lại. Lúc đầu, là muốn truyền thụ cho Từ gia hậu nhân, để hắn sư môn kỹ nghệ không đến mức đoạn tuyệt. Nhưng bây giờ, Từ gia chỉ còn lại có ngươi một cái, mà thân thể của ngươi lão hủ đã là gần đất xa trời, tuy là có thần công tuyệt học cũng khó luyện xong rồi. Từ Phúc Thọ cười khổ lắc đầu, bởi vì một cái không có chút nào căn cứ truyền ôn, ta Từ gia liền gặp đại nạn, bị huyết đao môn làm hại. Nếu như lưu lại cái này tiên cơ lục, sợ là lại sẽ dẫn tới ngấp nghé. Trải qua này khó khăn chắc trở lên xuống, Từ Phúc Thọ đã là coi nhẹ rất nhiều. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a, nếu là mình có hậu nhân có thể tu luyện, đạt được cái này tiên cơ lục, vậy khẳng định là chuyện tốt, nhưng mình không luyện được, còn cầm ở trong tay, chẳng phải là chờ lấy người khác tới đoạt sao? Tô Trần cũng biết lo lắng của hắn. Thế là ngược lại nói, Từ gia cốt nhục đã đoạn tuyệt, nhưng Từ gia chưa hẳn không thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Ta xem kia Dương Khánh, chí tình chí nghĩa, cũng coi là cái khả tạo chi tài. Nâng lên cái này nghĩa tử, Từ Phúc Thọ ánh mắt cũng là có chút ấm áp. Vì một câu hứa hẹn, không xa ngàn dặm, lấy mệnh tương bác, chẳng những cứu hắn thoát khốn, trong khoảng thời gian này cũng là tận tâm tận lực địa chiếu cố, hóa thân tử không khác. Hắn đã thanh này niên kỷ, còn tàn phế, không có khả năng lại lưu lại chí thân cốt nhục. Từ gia muốn tiếp tục tại Lô Châu đặt chân, không thể thiếu một cái cường lực gia chủ, mình không kiên trì được quá lâu. Dương Khánh đích thật là cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Từ Phúc Thọ nhẹ gật đầu, chắp tay nói, "Tiểu Khánh đã là ta nghĩa tử, vậy cũng xem như nửa cái người từ gia. Tiên sư nếu là không chê hắn tư chất đần độn, xin đem cái này thiền cơ lục chuyển cho hắn đi." Chương 28, hỏa luyện cuối cùng, tại Từ Phúc Thọ thỉnh cầu dưới, Tô Trần đem trích ra thiên cơ lục chuyển cho Dương Khánh. Cái này Dương Khánh vốn chính là trong quân tướng sĩ, tuổi còn trẻ liền luyện ra nội kình, tư chất không tệ, chỉ là không có danh sư chỉ đạo, cho nên thực lực có hạn. Bây giờ được Tô Trần chỉ điểm, về sau hảo hảo tu luyện tiên cơ lục bên trên ám khí thủ pháp, phối hợp độc dược, hẳn là có thể tại phàm tục bên trong có một phen thành tựu. Đối với cái này, Dương Khánh tất nhiên là mang ơn. Nguyên bản, hắn là muốn đi theo Tô Trần, lấy báo tương trợ đại ân. Nhưng từ gia bây giờ thế cục bất ổn, Từ Phúc Thọ cũng còn tại nhân gian, hắn còn muốn thực hiện hứa hẹn, phụ dưỡng từ gia lão gia tử sống quãng đời còn lại, chống đỡ lấy từ gia gia nghiệp. Ngày khác ngươi nếu có thể có cơ hội tu thành tiên thiên, ngươi ta có lẽ còn có gặp lại ngày. Tô Trần khoát tay áo, làm thỏa đáng việc này, cũng coi như hoàn toàn đoạn mất trần duyên, liền không lại chỉ hoãn. Sáng sớm hôm sau, liền lên đường rời đi từ gia. Trước khi đi, Từ Phúc Thọ lại là cố ý đến đây đưa tiễn, đồng thời đem một khối ngọc bội giao cho hắn. Vật này là năm đó Từ Khuyết trở về nhà lúc lưu lại. Khi đó hắn đã bị thương, biết mình khả năng sống không qua một kiếp này, lại lo lắng cựu gia truy sát, không thể trong nhà ở lâu, cho nên vụng trộm lưu lại khối ngọc bội này. Đồng thời bàn giao, ngày khác nếu là mình gặp bất chắc, sẽ có người đem hắn thi cốt cùng di vật trả lại, có thể bảo vệ Từ gia truyền thừa không ngừng. Đến lúc đó, liền đem ngọc bội tặng cho người tới. Từ Phúc Thọ một mực nghiêm ngặt dựa theo gia gia phân phó, không có đem ngọc bội tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Huyết Đao Môn cũng chỉ biết nhà bọn hắn khả năng có Từ Khuyết lưu lại bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Từ Phúc Thọ cũng là ngành hán, bị Huyết Đao Môn các loại đại hình tra tấn đều không có lộ ra được câu. Thẳng đến Tô Trần đem Từ Khuyết thi cốt trả lại, đồng thời lưu lại thiên cơ lục truyền thừa, hắn mới xác nhận đối phương thật là đến thay gia gia hoàn thành nguyện vọng. Lúc này mới cam nguyện đem ngọc bội giao ra. Nếu như Tô Trần không có dựa theo Từ Khuyết yêu cầu hoàn thành ý nguyện của hắn, hoặc là biểu lộ ra ngấp nghé bảo vật ý nghĩ, có lẽ Từ Phúc Thọ tình nguyện chết cũng sẽ không đem vật này giao ra. Mà ngọc bội kia, mặc dù tạo hình cổ phát đặc dị, nhưng phía trên cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, hiển nhiên không phải bảo vật gì pháp khí. Phía sau khắc một cái từ chữ, nhìn qua càng giống là một loại nào đó tín vật. Từ Phúc Thọ cũng không biết ngọc bội kia có tác dụng gì, chỉ là Từ Khuyết năm đó từng nói, nếu như từ gia hậu nhân có ai tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, có thể cầm vật này tiến về ngoài thành Hàn Sơ Tự, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Hàn Sơ Tự. Tô Trần nhẹ gật đầu, suy đoán có thể là Từ Khuyết lưu lại một kiện thứ gì bí mật cất giữ trong Hàn Sơ Tự, mà khối ngọc bội này tương đương với chính là tín vật, chỉ là không biết hắn lưu lại rốt cuộc là thứ gì, thế mà muốn phí nhiều như vậy tay chân. Tin tức ngầm biểu hiện vật này cùng tu tiên giới có quan hệ, lương trước khẳng định là một kiện không tệ bảo vật. Tô Trần nhìn một chút địa đồ, từ Lô Châu thành xuất phát, Hàn Sơn Tự khoảng cách không tính quá xa, đến đó nhìn một chút tự nhiên là sẽ minh bạch. Bất quá Tô Trần trong lòng lại là còn có một cái nghi vấn. Từ Phúc Thọ cẩn thận như vậy, ngọc bội sự tình chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào, liền ngay cả mình cũng là thông qua tin tức ngầm mới biết được Từ Khuyết khả năng lưu lại một kiện bảo vật. Huyết Đao Môn lại là như thế nào biết được? La Tứ Hải người sau lưng đến cùng là ai? Tô Trần trong khoảng thời gian này lưu tại Từ gia cũng là đang chờ đối phương hiện thân xuất thủ, nhưng này người tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn có kiên nhẫn. Chuyện này không biết rõ ràng, sớm muộn sẽ là cái thai hoàng ẩm. Từ biệt Từ gia, Tô Trần phóng ngựa ra khỏi thành, một đường hướng tây mà đi. Hàn Sơ Tự ở vào Lô Châu thành tây trong núi rừng, vị trí có chút hẻo lánh. Tô Trần đuổi đến hai ngày, lúc này mới đi vào Hàn Sơn Tự chỗ. Xa xa nhìn lại, một tòa cô phong đứng sừng sững, núi đá xe lạnh, một bên khác là vách núi treo leo, tiếp giáp đại giang. Thật có mấy phần lạnh sông xào xạc ý cảnh. Hàn Sơn Tự cái tên này, ngược lại là chuẩn xác. Bất quá, Tô Trần cũng không có lập tức đến nhà, hắn còn không biết cái này Hàn Sơn Tự là dạng gì địa phương, vạn nhất nếu là cả bẫy, mình như thế một đầu xuống tới, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, hắn trước tiên ở bên ngoài chùa núi rừng bên trong, tìm một chỗ ưu tinh chi địa. Tính toán đợi hừng đông về sau, thì mấy cái phụ cận bách tính hoặc là khách hành hương, đánh trước cha rõ ràng tình huống lại nói. Mấy ngày nay vội vàng đi đường, đều không có hảo hảo tu luyện. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tranh thủ đem chân khí trong cơ thể tiến một bước rèn luyện chết xuất đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ, bên hông túi chứa vật quang mang lấp lóe. Bốn đạo ố quang bay ra mà ra. Kia là bốn khối hàn thiết tạo thành miếng sắt, phía trên khắc do phức tạp phù văn, là Tô Trần tại Lạc Hà cốc lúc tạo thành. Phía trên thác ấn trong thủy phủ tụ linh pháp trận, bốn khối ghép lại, có thể hình thành một cái giản dị tụ linh trận pháp. Hiệu quả khẳng định chưa hoàn chỉnh trận pháp tốt, nhưng thắng ở thuận tiện, có thể tùy thân mang theo, cần lúc tu luyện bố trí ra, trợ giúp hội tụ linh khí. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn tế ra bốn đạo hỏa phù, phân biệt rơi vào quanh thân phương vị, đồng thời kích hoạt. Hỏa phù liền sẽ phóng liên tục ra hỏa diễm nóng rực, hợp thành cùng tụ lại tới linh khí, hình thành một cái hỏa cháo. Hắn thì là khoanh chân ngồi tại trong đó, tựa như đưa thân vào trong lò lửa, đã có thể mượn dùng hỏa phù chi lực rèn luyện tự thân, cũng có thể dùng cho phòng ngự. Đây là hắn từ tiểu đạo thông tin bên trong học được một loại tu luyện kỹ xảo. Bởi vì hôn nguyên công, dù sao chỉ là phàm tục võ công, dù là mượn nhờ hồng ngọc chú quả đột phá đến tầng thứ 10, nhưng cũng không phải chân chính luyện khí công pháp. Cho nên tại đột phá tiên tiên cảnh giới về sau, Tô Trần tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, chủ yếu là hôn nguyên công có chút theo không kịp. Cũng may, mấy tháng trước, hắn từ tiểu đạo trong tin tức biết được cái này tu luyện kỹ xảo. Phương pháp này tên là phương pháp hỏa luyện, là một cái luyện đan sư thông qua luyện dược quá trình bên trong, lĩnh ngộ ra tới khiếu môn, mượn dùng hỏa diễm chi lực, trợ giúp rèn luyện tự thân huyết nhục cùng pháp lực. Nguyên lý liên cùng luyện dược thành đan đồng dạng. Mặc kệ là mới vào luyện khí, vẫn là bước vào cảnh giới cao thâm hơn, phương pháp hỏa luyện đều có thể có tăng lên cực lớn cùng ích lợi. Nghe đồn nếu là tu luyện tới trình độ nhất định, còn có càng thêm huyền diệu công hiệu. Thế là, Tô Trần liền muốn ra lợi dụng hỏa phù đến giúp đỡ tu luyện biện pháp. Không nghĩ tới hiệu quả còn rất khá. Trải qua trong khoảng thời gian này nền vững chắc cùng tinh luyện, trong đan điển tiên thiên chân khí đều cô động tinh thuần rất nhiều. Trước mắt đã bắt đầu hướng phía pháp lực thủy biến. Chỉ có chân chính luyện hóa ra pháp lực mới có thể xem như bước vào tu tiên cánh cửa. Hỏa luyện kim thân, luyện khí trở thành sự thật. Theo trung quanh hỏa diễm nhiệt độ đề cao, Tô Trần ngưng thần tinh khí, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể. Thiêu đốt hỏa cháo, tựa như là một cái lò luyện, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn huyết đủ, chân khí trong cơ thể cũng ở trong quá trình này không ngừng chiết xuất. Rốt cục, tại ba cái chu thiên về sau, Tô Trần cảm giác được trong khí hải chân khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một sợi màu đỏ nhạt quang mang. Nó mờ mịt như yên, màu sắc như lửa, linh quang nổi bật. Vẹn vẹn chỉ có cộng tác phẩm chất như vậy một sợi, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là thắng qua tiên thiên chân khí không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là pháp lực. Tô Trần vui sướng trong lòng, đem tiên thiên chân khí luyện hóa trở thành pháp lực, luyện giả trở thành sự thật, điều này đại biểu cảnh giới của hắn tăng thêm một bước, chính thức bước vào luyện khí tầng thứ 2. Từ giờ trở đi, hắn không còn là phàm tục bên trong tiên thiên võ giả, mà là một cái hàng thật giá thật tu tiên giả.